Mặc dù biết có thật nhiều người đang chăm chú mình, nhưng tại dưới tình huống trước mắt, chuẩn đối bọn gia hỏa này đích xác cũng không có biện pháp gì. Giống như ngày thường, hắn cái thứ nhất đi tới phòng học, chuẩn bị bắt đầu hôm nay huấn luyện. Thuần tiên sinh. Ngay tại Thuần tiến vào phòng học không bao lâu, Mũ Đọc lại đột nhiên ra hiện tại hắn sau lưng. Từ hôm qua Hoài Đặc chết tại Mũ Đọc dưới tên về sau, Thuần tại trước khi ra cửa liền vì chính mình ra chỉ thăm dò ẩn thân ma pháp. Ma pháp này vô luận là đối ma pháp sư ẩn thân thuật, hay là đạo tặc hoặc là thích khách tiềm hành thuật đều hữu hiệu quả. Cho nên hắn sớm liền phát hiện, Mũ Đọc cùng ở sau lưng mình. Bất quá tại Mũ Đọc hiện thân về sau, Thuần hay là giả ra lấy làm kinh hãi dáng vẻ, để tránh gây nên đối phương hoài nghi. Ha ha, ngài không cần sợ hãi. Đối Xuân phản ứng rất hài lòng, Mũ Đọc mỉm cười đối với hắn nói, chủ nhân của ta nói, buổi tối hôm nay liền giao dịch, không biết ngài có được hay không. Đêm nay, nghe Mũ Đọc lời nói, Xuân hơi trầm ngâm sau rất mau trở lại đáp, tốt, hôm nay nửa đêm, cửa học viện thấy. Tốt, Xuân tiên sinh thật sự là thông khoái. Thấy Xuân như vậy dứt khoát liền đáp ứng mình, Mũ Đọc cũng lộ ra hết sức cao hứng. Bất quá hắn lập tức thấp giọng hỏi, còn có giá tiền này vấn đề. 15 vạn kim tệ. Đối điểm này đã sớm cân nhắc qua, hiện tại nghe đối phương hỏi, Xuân không chút do dự nói, đây là giá thấp nhất, chủ nhân của ngươi có quyền thế. Sẽ không ngay cả chút tiền này đều không bỏ ra nổi tới đi. Cái giá tiền này cũng là Xuân tỉ mỉ cân nhắc sau định ra điểm. Dù sao đối phương muốn hải long ma tinh cùng hai viên long nhãn đều là rất khó phải ma pháp vật liệu. Nếu là giá cả quá thấp, sẽ để cho Mũ Đọc cho rằng Xuân chỉ là nghĩ qua loa hắn mà thôi, mà giá cả quá cao thì sẽ làm cho đối phương coi là Xuân không có giao dịch thành ý. Tốt, ta liền thay chủ người làm chủ. Nghe Xuân, Mũ Đọc hơi một cân nhắc, liền đồng ý hắn báo giá. Bất quá hắn hiển nhiên cũng đang lo lắng cái khác đối thủ cạnh tranh, cho nên lập tức tiếp lấy đối Xuân nói, đương nhiên chuyện này còn muốn mời ngài tuyệt đối giữ bí mật mới được. Mũ Đọc lời nói, Xuân gật đầu đáp, ta hiểu. Vậy thì tốt, chúng ta liền ban đêm thấy đi. Thấy Xuân đáp ứng yêu cầu của mình, Mũ Đọc cũng không nhiều lưu, lùi về phía sau mấy bước, rất nhanh liền chậm rãi biến mất tại một mảnh bóng râm bên trong. Bất quá mặc dù lúc này người bình thường đã không nhìn thấy cái này đẳng cấp cao thích khách, nhưng Xuân vẫn là có thể rõ ràng nhìn thấy thân ảnh của hắn. Chỉ thấy Mũ Đọc tiềm hành về sau, cũng không có vội vã rời đi phòng học, mà là nhìn chăm chăm Xuân nhìn một hồi lâu, nguyên lai bỏ đầy mỉm cười trên mặt, cũng dần dần đổi thành một bộ tràn ngập sát khí biểu lộ. Mặc dù đối Mũ Đọc biểu tình biến hóa, Xuân là thấy rất rõ ràng, nhưng hắn hay là một mặt biểu tình bình tĩnh, tựa hồ cái gì cũng không thấy. Lúc này thời gian lên lớp đã đến, phòng học giảm học sinh dần dần bắt đầu nhiều hơn. Bởi vì sợ bị những học sinh kia phát hiện, Mũ Đọc mới lặng lẽ rời phòng học. Dù sao thích khách tiềm hành thuật mặc dù có thể để người khác không nhìn thấy hắn, nhưng thật muốn bị người khác đụng vào lời nói, hay là sẽ bị phát hiện. Mũ Đọc rời đi phòng học không bao lâu, Martin liền sải bước đi phòng học. Liếc nhìn tại nơi hẻo lánh giảm Xuân, tiểu tử này lập tức bước nhanh đi đến bên cạnh hắn. Sớm a, Xuân. Từ lần trước bởi vì Xuân chỉ điểm, đánh bại Thái Đức, đồng thời thành công để hắn lui về kiếm sĩ lớp sơ cấp sau. Martin đối với mình vị bằng hữu này kính ngưỡng chi tình, liền lên tới một cái độ cao mới. Bây giờ tại cái này trẻ tuổi kiếm sĩ trong lòng, Xuân địa vị thậm chí so hắn chân chính lao sư Sophia còn muốn cao một chút. Dù sao Sophia không có cách nào, chỉ dựa vào mấy câu, liền có thể để Martin chiến thắng cái kia Thái Đức. Chào buổi sáng, Martin. Nhìn xem Martin nụ cười sáng lạ mặt, Xuân không nhanh không chậm đối với hắn nói, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không? Này, ngươi nhưng 10 triệu đừng nói như vậy. Nghe Xuân lời nói, Martin vội vàng hướng hắn nói, ngươi có chuyện gì chỉ cần phân phó một tiếng là được, ta Martin nhất định sẽ làm được. Ta tin tưởng ngươi. Thấy Martin lại là lớn tiếng cam đoan lại là vỗ ngực, Xuân tiến đến hắn bên thai nhỏ giọng bàn giao vài câu. Liền chút chuyện nhỏ này, ta lập tức đi cấp cho ngươi. Nghe Xuân lời nói, Martin đầu tiên là hướng hắn cho thấy thái độ mình, sau đó mới có chút lo lắng nhỏ giọng hỏi, bất quá, ngươi đem tin tức này tiết lộ ra ngoài, nhất định sẽ tạo thành hỗn loạn. Chẳng lẽ ngươi không lo lắng a? Ta tại sao phải lo lắng? Nhìn xem Martin có mấy phần ưu sắc biểu lộ, Xuân từ tốn nói, ngươi cũng không cần lo lắng, theo ta đi làm là được. Tốt, ta hiện tại liền đi. Bởi vì có trước đó kinh nghiệm, Martin đối với mình vị bạn học này có không phải bình thường tín nhiệm cảm giác. Mắt thấy Xuân một bộ đã tinh trước bộ dáng, Martin cũng bỏ xuống lo âu trong lòng, đi làm hắn bàn giao chuyện kế tiếp đi. Không thể không thừa nhận, Martin hiệu suất làm việc rất cao. Lại thêm hiện tại hết thảy liên quan tới Xuân tin tức đều là các phương diện chú ý tiêu điểm, cho nên đến ban đêm tan học thời điểm, Xuân đem vào hôm nay nửa đêm bán ra Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn tin tức, mấy có lẽ đã truyền khắp toàn bộ ma võ trường học. Đương nhiên, tại người hưu tâm truyền bá phía dưới, tin tức này cũng đã sớm truyền ra trường học phạm vi, thành vì một cái rất nhiều người đều biết bí mật. Tan học trên đường, Xuân phát hiện theo sau lưng cái đuôi ít đi rất nhiều. Rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này đều đã được đến tin tức. Tạm thời buông lỏng đối với hắn theo dõi, ngược lại đi bố trí ứng đối ra sao đêm nay phát sinh sự tình đi. Đối tình hình như vậy, Xuân cũng là cảm thấy hết sức hài lòng. Tại hôm qua thấy Mũ Đọc về sau, hắn liền tại suy nghĩ, nên như thế nào một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết vấn đề này. Dù sao đối Xuân đến nói, lưu tại cảng tự do là vì học tập kiếm thuật cùng đấu khí địa, mà không phải đến ứng phó những này không ngừng nghỉ phiền phức. Nhưng mà đại lục ở bên trên có một vị chức nhân đã từng nói, kế hoạch vĩnh xa không có biến hóa nhanh. Đối với câu nói này chân lý, Xuân hôm nay xem như kiến thức đến. Ngay tại hắn sắp trở lại chỗ ở thời điểm, đâm đầu đi tới một đám người. Mà dẫn đầu cái kia, chính là trước mấy ngày bị Hách Sâm đánh một trận thật đau ngại giảm kỳ. Chính là hắn. Hắn cùng Hách Sâm là cùng một bọn. Nhìn thấy đối diện Xuân, trên cánh tay quấn lấy băng vải ngại giảm kỳ la lớn, các huynh đệ, nhanh lên bắt hắn lại. Ngải Dặm Kỳ sau lưng những tên kia nghe hắn như thế một hồ, lập tức tán ra, đem Xuân vây vào giữa. Nhìn thoáng qua vây quanh mình bọn gia hỏa này, Xuân phát hiện những người này, thực lực mạnh nhất cũng bất quá cùng Ngải Dặm Kỳ không sai biệt lắm. Mà tuyệt đại đa số người, cũng bất quá chỉ có 4, ngũ cấp kiếm sĩ trình độ mà thôi. Nếu là tại cái khác trường hợp, Tuấn giải quyết đám người kia, tuyệt đối chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Nhưng bây giờ bọn gia hỏa này, rõ ràng là hướng về phía Hách Sâm đến, cho rằng đây có lẽ là cái rèn luyện lão hữu hậu đại cơ hội tốt, Tuấn quyết định tạm thời không làm phản kháng, nhìn xem chút gia hỏa có thể làm ra hoa dạng gì tới. Cùng ngài dặm kỳ cùng một chỗ, kỳ thật đều là võ kỹ học viện học sinh. Những học sinh này ỷ vào mình thực lực so cái khác hơi mạnh hơn một chút, thành đàn kết bè kết đảng khi dễ trường học dặm những bạn học khác. Mà tính cách nhu nhược lại ra cảnh không sai Hách Sâm, tự nhiên là bọn hắn mục tiêu chủ yếu. Lần này Hách Sâm cũng không biết làm sao làm, thế mà đột nhiên trở nên dũng mãnh, làm cho ngải giảm kỳ tại dưới tay hắn ăn một thiệt tỏi lớn. Chuyện này bị những này bất lương học sinh biết về sau, đương nhiên phải vì bọn họ đồng bọn tiến hành trả thù. Nhưng Hách Sâm không có tìm được, lại trước gặp phải Xuân. Ngải giảm kỳ gặp qua Xuân cùng Hách Sâm cùng một chỗ, hiện tại tự nhiên lập tức muốn đến cầm Xuân đến uy hiếp Hách Sâm, làm cho hắn hướng mình khuất phục. Chương 118, ám làm tay chân, thượng. Ngươi theo chúng ta đi thôi. Nhìn xem bên hông treo trường kiếm Xuân, ngải giảm kỳ đối với hắn nói, mục tiêu của chúng ta là Hách Sâm, chỉ cần ngươi không phản kháng, chúng ta là sẽ không làm có ngươi. Một mới đầu còn lo lắng ngải giảm kỳ cùng hắn đồng bọn sẽ gây bất lợi cho chính mình, nhưng bây giờ nghe hắn lời nói về sau, tôi tự nhiên càng thêm sẽ không phản kháng. Lúc này trong lòng của hắn thật là có chút chờ mong, muốn nhìn Hách Sâm tại biết mình rơi xuống ngải giảm kỳ tay về sau, đến tột cùng sẽ có thứ gì phản ứng. Dù sao ngải giảm kỳ cùng hắn đồng bọn đều chẳng qua là võ kỹ học viện học sinh mà thôi, cho nên bọn hắn mắt thấy Xuân biểu hiện được rất phối hợp, cũng không có làm khó hắn. Chỉ có một tên nhìn xem Xuân trường kiếm bên hông, tựa hồ có chút không quá yên tâm, muốn đi lên giải trừ hắn vũ trang. Nhưng Xuân thanh trường kiếm này, nhưng là hoàn toàn từ bí ngân cùng Hải Long Ma Tinh đánh tạo thành. Nếu để cho những cái kia mong muốn Hải Long Ma Tinh ra hòa biết, khẳng định sẽ vì tranh đoạt thanh trường kiếm này mà không tiếc lấy tính mệnh tương bác. Mặc dù lấy những học sinh này kiến thức, căn bản không có khả năng biết cái này trường kiếm chân quý trình độ. Nhưng dù vậy, Xuân cũng sẽ không yên tâm đem cái này trường kiếm giao cho những học sinh này đảm bảo. Đối kia dựa vào đi lên ra hỏa, Xuân trầm mặt xuống hung hăng nhìn chừng hắn một cái. Cũng không biết vì cái gì, kia nguyên bản khí thế hùng hổ học sinh bị Xuân như thế chừng một cái, đột nhiên cảm thấy một trận căng hàn, lập tức từ bỏ muốn giải trừ Xuân vũ trang ý nghĩ. Nhìn xem đồng bạn khiếp đảm dáng vẻ, ngải dặm kỳ tựa hồ cảm thấy hắn hỏng phe mình khí thế, tại quét ra hỏa này một chút về sau, mới hung tợn đối Xuân nói, kia liền theo chúng ta đi thôi. Bất quá không muốn dở trò gian, bằng không mà nói không có ngươi quả ngon để ăn, hiểu chưa? Nghe ngải dặm kỳ lời nói, Xuân cũng không nói chuyện, chỉ là khẽ gật đầu tỏ ra hiểu rõ đối phương. Tại ngải dặm kỳ bọn người mắt dặm, Xuân chỉ là một trung cấp ban học sinh mà thôi. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, lúc này Xuân biểu hiện cũng vô cái gì có thể chỗ. Có mấy người thấy Xuân gật đầu biểu thị nguyện ý cùng bọn hắn đi, đều là mở miệng cười nhạo nói, hừ, quả nhiên là Hách Sâm kia kẻ hèn nhát bằng hữu, cùng hắn cũng là một cái đứa hạnh. Đối bọn gia hỏa này trông trọng, Xuân tự nhiên là sẽ không để ở trong lòng. Với hắn mà nói, ngải dặm kỳ cùng đồng bạn của hắn, bất quá là kích phát Hách Sâm huyết tính công cụ mà thôi. Theo nhóm người này đi sau khi, Xuân bị bọn hắn mang tiến vào một tràng quy mô không nhỏ, nhưng mà bên trong lại là giống tuyết căn phòng lớn. Từ ngải dặm kỳ đám người trong lúc nói chuyện với nhau, Xuân biết phòng này là bọn hắn một người trong đó nhà. Lúc đầu gia tộc của người nọ cũng coi là giàu có người ta, nhưng về sau phá rơi xuống, phòng ở dặm đồ dùng trong nhà đều bị lục tiếp theo bán sạch, hiện tại chỉ còn lại có cái này tràng căn phòng lớn, vừa lúc bị ngải dặm kỳ bọn người sử dụng. Ngươi liền đợi tại cái này dặm. Ngải dặm kỳ địa một cái đồng bọn đem Xuân quan tiến vào một cái phòng trống, sau đó hung hăng đối với hắn nói, không muốn làm hoa văn, bằng không mà nói đối ngươi không khách khí. Nói xong câu đó, tên kia nặng nề mà khép cửa phòng lại rời đi. Đạt được một mình cơ hội, Xuân mượn từ khe cửa giảm thấu tiến gian phòng kia sáng nhìn một chút hoàn cảnh chung quanh. Phát hiện đây là một cái ngay cả cửa sổ không có gian phòng, xem ra trước kia cái này giảm hẳn là một cái phòng chứa đồ. Bất quá như thế một cái phòng, lại chính hợp Xuân tâm ý xác định ngoài cửa không ai về sau, hắn lập tức ở gian phòng giảm thiết trí một cái phòng ngự kết giới, sau đó lấy ra chiếc nhẫn giảm bí ngân luyện kim bàn làm việc. Đem bàn làm việc cẩn thận tại phòng trung ương sắp đặt tốt, Xuân đem hai viên long nhãn đặt ở bàn làm việc trung ương lô khảm bên trong. Cái này hai viên long nhãn song song đặt ở luyện kim bàn làm việc bên trên, tia hẹp dài trong con mắt tựa hồ còn lóe ra một tia kim loại quang trạch. Đối bàn làm việc trầm ngâm một hồi, Xuân lại từ trong giới chỉ lấy ra một con hoàn toàn thủy tinh trong suốt cầu, sau đó đem nó cẩn thận từng ly từng tí an trí đang làm việc dưới đài bộ một cái không gian bên trong. Đối cái này thủy tinh cầu 10 điểm coi trọng, cho nên Xuân tại đem nó sắp đặt tốt sau, hay là liên tục kiểm tra, để tránh một hồi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Tại xác định thủy tinh cầu sắp đặt ổn thỏa về sau, Xuân đem hai tay theo đang làm việc trên này, chậm rãi đem tinh thần lực rót vào trong đó. Hắn hùng hồn tinh thuần tinh thần lực tiến vào luyện kim bàn làm việc về sau, lập tức bắt đầu khu động bàn làm việc bên trong cơ cấu vận chuyển lại. Cũng không lâu lắm, kia hai viên long nhãn liền phát ra hoàn toàn mông lung lục quang. Nhìn thấy tình hình như vậy, Xuân lập tức tăng lớn tinh thần lực cường độ. Theo càng ngày càng nhiều tinh thần lực bị rót vào luyện kim bàn làm việc cũng phát ra rất nhỏ ong ong âm thanh. Thanh âm kia liền như có một đoàn ong mật tại căn phòng nho nhỏ này giảm bay múa. Bởi vì đã tại gian phòng vải bố lót trong đưa kết giới, cho nên Xuân cũng không lo lắng người bên ngoài sẽ nghe tới cái này dị thường thanh âm. Tại xác định luyện kim bàn làm việc trạng thái làm việc, đặt tới mình cần thiết tình huống sau, Xuân dùng ý niệm xúc động bàn làm việc lên một cái đặc biệt bộ vị. Chỉ thấy nguyên bản an tĩnh bảy đang làm việc, hai viên long nhãn đột nhiên nhẹ nhàng lay động. Bọn chúng nguyên vốn đã lỏng lần thít chặt bắt đầu. Cái này hai viên sớm đã mất đi sinh mệnh lực long nhãn, lúc này nhìn qua giống nhận thống khổ cực lớn. Nếu như lúc này dùng nhẹ tay sờ cái này hai viên long nhãn lời nói, thậm chí có thể cảm thấy bọn chúng ngay tại có chút rung động. Cùng lúc đó, cất đặt tại luyện kim bàn làm việc phần dưới cái kia thủy tinh cầu cũng sinh ra biến hóa kinh người. Chỉ thấy có một cỗ chất lỏng màu xanh lục theo bàn làm việc một cây đường ống lưu tiến vào nguyên bản thanh tịnh thủy tinh trong suốt cầu bên trong. Cỗ này chất lỏng màu xanh lục lưu tiến thủy tinh cầu về sau, lập tức ở trong đó lăn lộn sôi trào, rất nhanh liền đem thủy tinh trong suốt cầu nhuộm thành nhàn nhạt lục sắc. Theo thời gian trôi qua, lưu tiến vào trong thủy tinh cầu chất lỏng màu xanh biếc càng ngày càng nhiều. Những này chất lỏng màu xanh lục rất nhanh liền khuếch tán đến toàn bộ trong thủy tinh cầu, làm bên trong lục sắc càng ngày càng đậm. Lúc này Xuân sắc mặt một mặt túc mục, hắn cũng biết hiện tại chính là làm việc khẩn yếu con đầu. Nếu là lúc này có một chút sai lầm lời nói, long nhãn nội ẩn hàm to lớn ma lực, đủ để đem cái này dặm đều biến thành một vùng phế tích. Đương nhiên, bản thân hắn là sẽ không sợ sệt loại trình độ này tổn thương. Nhưng điều bí ngân luyện kim bàn làm việc, cùng bàn làm việc phía dưới thủy tinh cầu, nhưng sẽ rất khó nói. Cái này thủy tinh cầu cũng không phải bình thường ma pháp sư sử dụng cái chủng loại kia hàng thông thường. Năm đó tồn tại lấy pháp thần thân phận khắp nơi mạo hiểm lúc, phi thường ngoại ý muốn đạt được một đầu ngân long ma tinh. Làm loài rồng bên trong cao cấp chủng tộc, ngân long chẳng những thực lực cực kỳ cường đại, càng là cơ hồ có thể thi triển bất luận cái gì thuộc tính ma pháp. Mà ngân long sở dĩ có loại thiên phú này, hoàn toàn là bởi vì chúng nó thể nội ma tinh 10 điểm đặc biệt, có thể hấp thu bất luận cái gì thuộc tính ma pháp nguyên tố nguyên nhân. Khi lấy được đầu này ngân long ma tinh về sau, chúng gia nhập rất nhiều chân quý ma pháp vật liệu, hoa thật là lớn công phu, mới luyện chế ra cái này thủy tinh cầu. Tuân theo ngân long ma tinh có thể dung nạp bất luận cái gì thuộc tính ma pháp nguyên tố đặc điểm, cái này thủy tinh cầu có thể nói là một cái ma pháp nguyên tố dụng cụ lưu trữ. Có mình luyện kim bàn làm việc trợ giúp, thậm chí cần thông qua một loại phương pháp đặc thù, liền có thể đem bất luận cái gì thuộc tính ma pháp nguyên tố tạm thời trữ cất ở đây trong thủy tinh cầu. Đương nhiên ngày sau nếu như cần, cũng có thể đem trong thủy tinh cầu ma lực rút lần nữa ra sử dụng. Lúc trước Xuân sở dĩ làm ra như vậy một kiện ma pháp vật phẩm đến, hoàn toàn là vì nghiệm chứng một cái ma pháp nguyên lý mà thôi. Có lẽ ném ma pháp sư khác đến nói, cái này có thể dự trữ đại lượng ma lực thủy tinh cầu, tuyệt đối là khiến người tha thiết ước mơ ma pháp đạo cụ. Nhưng đối Xuân dạng này đứng tại cường giả kim tự tháp đỉnh phong pháp thần đến nói, cái này thủy tinh cầu tác dụng quả thực không lớn. Trên thế giới này, cơ hồ không có thể để cho pháp thần hao hết tinh thần lực tồn tại. Cho nên mấy trăm năm qua, cái này thủy tinh cầu một mực đợi tại Xuân chiếc nhẫn giảm, cơ hồ không có cử đi qua chỗ dụng võ gì. Nhưng tình huống lần này đặc thù, Xuân đã không nguyện ý từ bỏ long nhãn ẩn lực lượng khổng lồ, cũng không nghĩ trung thực nhận những người khác quấy rối. Cho nên hắn mới nghĩ ra biện pháp như vậy, đem long nhãn giảm ma lực rút khô, sau đó lại đem nó bán cho mù đọt kia thần bí chủ nhân. Mặc dù tại Xuân xem ra, đối phương chỉ là muốn lấy được ma tinh cùng long nhãn, nhưng cũng không có vì thế trả tiền dự định. Nhưng hắn đối này căn bản không quan tâm. Chỉ cần có người của thế lực khác nhìn thấy ma tinh cùng long nhãn rơi xuống thần bí người mua trong tay là được, trừ cái đó ra Xuân đối với mình có thể hay không cầm tới tiền cũng không phải là phi thường quan tâm. Lúc này kia trong thủy tinh cầu lục sắc cũng biến thành càng đậm, trở nên như một khối tinh khiết nhất lục sắc phỉ thúy, đã sớm không còn lúc trước trong suốt bộ dáng. Mà kia hai viên long nhãn bên trong ẩn ma lực lúc này cơ hồ toàn bộ bị rút sạch, mới vừa rồi còn thít chặt con ngươi, lúc này cơ hồ hoàn toàn trầm tĩnh lại, mà nguyên lai có chút run rẩy lúc này cũng hoàn toàn ngừng lại. Không sai biệt lắm, nhìn thoáng qua mắt đã xanh biết tan không ra thủy tinh cầu, Xuân chậm rãi đình chỉ tinh thần lực đưa vào. Mặc dù lúc này long trong mắt còn lại có một chút điểm ma lực, nhưng Xuân cũng không tính đem ma lực toàn bộ rút sạch. Dù sao hắn còn chuẩn bị dùng cái này hai viên tương đương đã là phế vật long nhãn đi hấp dẫn những người khác lực chú ý, nếu là đem ma lực toàn bộ rút sạch, vậy cái này long nhãn cũng sẽ lập tức héo rút biến chất. Bởi như vậy lời nói, những người khác ngay lập tức sẽ phát hiện Xuân đã động tay chân. Giải quyết xong long nhãn vấn đề, Xuân còn muốn tạo ra một viên mới hải long ma tinh ra. Dù sao ma tinh giá trị thậm chí muốn so long nhãn còn muốn cao một chút. Nếu là hắn đến lúc đó không nộp ra hải long ma tinh, chỉ sợ sau này vẫn sẽ có người đến tìm phiền toái. Bất quá cùng rút ra long nhãn bên trong ma lực so sánh, chế tạo một viên hải long ma tinh muốn dễ dàng một chút. Tôi từ chiếc nhẫn giảm lấy ra mấy khối màu xanh nhạt tinh thể, sau đó đem bọn nó bỏ vào luyện kim bàn làm việc bên trên. Chương 118, ám làm tay chân, hạ. Thực cái này mấy khối lục sắc tinh thể, ngay cả ma tinh cũng không bằng. Bọn chúng đều là tác. Đi thí luyện lúc, từ những cái kia biến dị ngư nhân trên thân đạt được. Bởi vì tiếp xúc đến hải long huyết dịch, cho nên những ngư nhân này thể nội cũng xuất hiện loại này lục sắc tinh thể. Mặc dù bởi vì chỉ thu hoạch được hải long thể nội cực thiểu số ma lực, những ngư nhân này thể nội lục sắc tinh thể cây vốn không có tác dụng gì có thể nói, nhưng dù sao cũng là nguồn gốc từ hải long thể nội, cho nên bọn chúng chứa kia một chút xíu ma pháp thuộc tính, cũng cùng hải long giống nhau là dịch axit hệ. Lấy một loại cực kỳ ánh mắt chuyên nghiệp, dò xét kia mấy khối tinh thể một hồi, Tuấn lưu loát từ đó lấy ra một mau dẫn có tỷ vết tinh thể. Bởi vì là muốn dùng những này tinh thể giả mạo hải long ma tinh, cho nên tại trong tài liệu tuyệt đối không thể qua loa, bằng không mà nói rất dễ dàng bị những người khác nhìn ra sơ hở tới. Đem kia mấy khối tinh thể tụ lại đến cùng một chỗ, Tuấn lợi dụng luyện kim bàn làm việc, đem dự trữ tại thủy tinh cầu giảm ma lực, chuyển di một chút xíu đến những này tinh thể giảm. Tại ma lực tác dụng dưới, những này tinh thể biến thành như mùa hè lá cây màu xanh lá cây đậm. Tại Xuân xem ra, trừ thể tích còn nhỏ một chút bên ngoài, phương diện khác cùng hải long ma tinh dáng vẻ cũng kém không nhiều. Bất quá đối Xuân đến nói, ngoại hình cũng không phải là cái vấn đề. Có công có thể cường đại bí ngân luyện kim bàn làm việc, lại thêm hắn cơ hồ là dùng mãi không cạn tinh thần lực, cái này mấy khối lục sắc tinh thể rất nhanh liền bị dung hợp thành quả đấm lớn nhỏ một khối. Bởi như vậy, vô luận từ nhan sắc, hình dạng hay là lớn tiểu đến xem, cái này đều phi thường giống một khối hải long ma tinh. Bất quá tại Xuân xem ra, cái này đủ để mê hoặc rất nhiều người hải long ma tinh. Vẫn có một ít thiếu hụt. Tại hơi trầm ngâm về sau, hắn hướng khối này ma tinh bên trong điệp ra một cái pháp thuật nhỏ nhỏ, lúc này mới thỏa mãn hơi nở nụ cười. Dạng này liền tốt. Nhìn trong tay kia to như nắm đấm ma tinh, ngữ nói, Hách Sâm làm sao còn chưa tới, nếu như chậm một chút nữa, ta chỉ sợ cũng đến trễ. Liền như là vì trả lời Xuân vấn đề này, âm ỉ khắp trốn thanh âm từ ngoài cửa truyền vào. Vì tùy thời phát giác tình huống bên ngoài, Xuân vừa rồi bày kết giới, là cái đơn hướng cách âm kết giới. Cho nên mặc dù người bên ngoài đối gian phòng kia giám phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì, nhưng Xuân lại có thể rõ ràng nghe phía bên ngoài nhất cử nhất động. Cuối cùng đến, nghiêng hai lắng nghe một hồi, Xuân một mặt đem tất cả mọi thứ đều thu tiến vào chiếc nhẫn của mình, một mặt đầy cõi lòng mong đợi nói, hy vọng Hách Sâm tiểu gia hỏa này đừng để ta thất vọng. Tuần câu này vừa mới dứt lời, gian phòng địa môn liền ầm một tiếng bị người đá văng ra. Cùng lúc đó, ngải dặm kỳ hai cái hồ bằng cầu hữu xuất hiện tại cửa ra vào. Đối hắn ác hận hận lớn tiếng hét lên, tiểu tử, ngươi cái kia vô dụng bằng hữu đến, nhanh lên cút ra đây. Thật sâu nhìn hai cái này vô lễ gia hỏa một chút, Tuần im lặng không lên tiếng đi ra khỏi phòng. Tại đi qua một đoạn ngay cả chiếu sáng đèn ma pháp đều không có hành lang về sau, Tuần đi tới phòng trong đại sảnh. Ở đại sảnh cái này một đầu, đứng ngải dặm kỳ cùng hắn mấy người đồng bọn. Mà tại trống trải đại sảnh kia một đầu, đứng chính là Xuân lão hữu hậu đại, Hách Sâm. Đối luôn luôn gan tiểu nhân Hách Sâm đến nói, đây có lẽ là tính mạng hắn bên trong lớn nhất một lần mạo hiểm. Đang nghe Xuân bị ngải dặm kỳ mang đi tin tức về sau, vị này kiếm thần hậu nhân thực do dự một hồi tử. Phải biết bình thường Hách Sâm vẹn vẹn đối mặt ngải dặm kỳ một người, liền đã đủ để khiến hắn cảm thấy trong lòng run sợ. Hôm nay vì mình bạn mới, Hách Sâm chẳng những chủ động đến đây đối mặt ngải dặm kỳ lựa giận. Lấy hắn nhu nhược tính cách đến nói, đây cũng là kiện khó được hành động vĩ đại. Nhìn xem đại sảnh đầu kia Hách Sâm, Xuân khoe miệng toát ra một tia thưởng thức tiêu dung. Hiển nhiên, vị lão hữu này hậu đại, cũng không giống những người khác cho rằng như thế vô dụng. Chỉ ít tại nội tâm của hắn chỗ sâu, bao nhiêu còn bảo tồn một điểm năm đó giận kiếm nảy huyết tính. Dù sao không phải mỗi người đều có thể tượng Hách Sâm dạng này, vì một người bạn mà một thân một người đến đối mặt trước mấy ngày vừa tổn thương tại dưới tay mình địch nhân. Ha ha ha, Hách Sâm, xem ra là gan của ngươi cũng không tiểu mà. Nhìn đứng ở đại sảnh đầu kia Hách Sâm, ngài dặm kỳ đắc ý lớn tiếng cười nói, thật sự là không nghĩ tới, mẹ tư đặc biệt lãng nhà đồ hèn nhát, thế mà lại vì một cái nam nhân trở nên như thế dũng cảm. Chẳng lẽ hai người các ngươi ở giữa có cái gì không thể cho ai biết bí mật sao? Ha ha. Nghe ngài dặm kỳ lời nói, hắn những cái kia đồng bạn cũng nhao nhao cười to lên, mà đứng trong chúng nhân xuẩn lại là có chút nhíu mày. Ngài dặm kỳ địa lời nói này, chẳng những vũ nhục Xuân cùng Hách Sâm, càng là cầm Xuân lão bằng hữu vinh dự của gia tộc nói đùa, cái này khiến hắn cảm thấy có chút tức giận. Mà một vị pháp thần lửa giận, liền ngay cả toàn bộ cảng tự do chỉ sợ cũng không thể thừa nhận, chớ nói chi là thân là trường học tiểu lưu manh ngải dặm kỳ cùng hắn những đồng bọn. Đương nhiên, tại cho bọn gia hỏa này một cái trung thân dạy dỗ khó quên trước, Xuân vẫn cảm thấy lại nhẫn lại một hồi. Dù sao hắn an bài trận này xung đột nguyên nhân chủ yếu nhất là để Hách Sâm trở nên càng thêm kiên cường dũng cảm. Cho nên tại Hách Sâm còn không có phản ứng trước, Xuân tự nhiên cũng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi, không cho ngươi vũ nhục gia tộc của ta cùng bằng hữu. Nghe ngải dặm kỳ niệm ai, Hách Sâm nhịn không được nói lời phản đối nói. Mặc dù thanh âm của hắn nghe vào còn có mấy phần do dự, u hắn còn tận mắt nhìn đến Hách Sâm bị đối phương quyền đấm cước đá, lại còn không dám hoàn thủ nhu nhược bộ dáng. Xem ra hai ngày trước tại Xuân Dũng khí thuật tác dụng dưới cuộc chiến đấu kia, đối Hách Sâm ảnh hưởng đích xác không thiểu. Chí ít hắn hiện tại đã dám đứng tại ngải dặm kỳ trước mặt phản bác hắn lời nói. Cái này trước kia, thế nhưng là Hách Sâm cùng những người khác ngay cả không chút suy nghĩ từng tới tình hình. Ngươi lại dám cùng ta mạnh miệng rồi. Rất hiển nhiên, đang nghe Hách Sâm lời nói về sau, ngải dặm kỳ phi thường kinh ngạc. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, cái này trước kia tùy ý mình quát mang ẩu đả ra hỏa, lại dám ngay trước mặt mọi người phản bác chính mình. Phát hiện này tự nhiên để ngải dặm kỳ càng cảm thấy bất an. Tâm hắn dặm biết được rất rõ ràng, nếu là hôm nay khỏi phải lôi đình thủ đoạn đem Hách Sâm triệt để hàng phục lời nói, chỉ sợ về sau liền rốt cuộc không có cách nào khống chế lại hắn. Các huynh đệ, cho ta hung hăng đánh. Tại có dạng này nhận biết về sau, ngải dặm kỳ không chút do dự sử xuất hắn thấy có hiệu quả nhất biện pháp. Mà ngải dặm kỳ những cái kia đồng bạn sớm liền đợi đến câu nói này, chỉ gặp bọn họ từng cái mang trên mặt không có hảo ý tiêu dung, tay cầm trường kiếm chậm rãi hướng Hách Sâm đi tới. Ngươi, các ngươi không được qua đây. Mắt thấy đối phương cách mình càng ngày càng gần, Hách Sâm tựa hồ có chút sợ hãi. Hắn một mặt hướng lui về phía sau lại, vừa dùng có chút thanh âm run rẩy nói, ta là tới đàm phán. Đàm cái rắm. Đối Hách Sâm thuyết pháp khịt mũi coi thường, ngải dặm kỳ dùng không có có thụ thương cánh tay rút ra trường kiếm, đỡ đang một mực không nói một lời sổn trên vai quát lớn, ngươi nếu là còn dám lui lại một bước, lao tử trước chặt ra hòa này. Nghe ngải dặm kỳ cái này âm thanh hét lớn, Hách Sâm cũng là hơi sững sờ. Nguyên lai hắn coi là cái này ngải dặm kỳ mặc dù bá đạo hung ác, nhưng lần này mình đến đây tối đa cũng bất quá là chịu một trận đánh đau, đương nhiên còn muốn bồi lên càng nhiều kiếm tệ. Nhưng bây giờ từ ngải dặm kỳ trên nét mặt nhìn, Hách Sâm không hoài nghi chút nào, chỉ cần mình có chút phản kháng, hắn nhất định sẽ giết chết mình bạn mới. Tựa hồ bị ngải dặm kỳ hung thần ác sát dáng vẻ doãn đốc, Hách Sâm lui lại bước chân lập tức trì trệ. Chỉ là như thế một trì hoãn, ngải dặm kỳ những cái kia đồng bọn đã cười gần xuống tới. Kỳ thật lúc này ngải dặm kỳ đích xác đối xuân động sát cơ, phải biết Hách Sâm chẳng những là ngải dặm kỳ bình thường xuất khí thủng, càng là hắn trọng yếu nguồn kinh tế. Nếu không phải Hách Sâm mỗi cái tuần lễ đều ngoan ngoãn đưa trước một bút không ít phỉ phí bảo hộ, ngải dặm kỳ là tuyệt đối không có khả năng trôi qua tượng hiện tại thư thái như vậy. Cái này ngải dặm kỳ vốn là cái tàn nhẫn quái đản người, hiện tại mắt thấy tiền của mình túi có tạo phản khuynh hướng, hắn lập tức quyết định muốn lấy nghiêm khắc nhất thủ đoạn đến ngăn cản chuyện này phát sinh. Đương nhiên, Hách Sâm bản nhân mặc dù có thể ra sức đánh một trận, nhưng là tuyệt đối giết không được. Mà tại ngải dặm kỳ xem ra, bên cạnh mình Xuân không thể nghi ngờ là hắn hướng Hách Sâm làm áp lực nhân tuyển tốt nhất. Hừ, cho ta nặng nề mà đánh. Mắt thấy Hách Sâm quả nhiên không còn dám phản kháng, ngải dặm kỳ nhìn thoáng qua trên cánh tay mình băng vải la lớn, chỉ cần lưu khẩu khí là được. Ngươi quá mức. Nhưng vào lúc này, Xuân thanh âm lạnh lùng rốt cục vang lên. Tại chuyện này trước đó, ngải dặm kỳ bọn người ở tại hắn mắt dặm, bất quá là một chút tương đối ngang bướng học sinh mà thôi. Nhưng từ bọn hắn hiện tại sở tác sở vi đến xem, bọn gia hỏa này so với cái kia trên đường ác ôn, thậm chí là chỉ có hơn chứ không kém. luôn luôn đối loại này ỷ có mấy phân thực lực, liền muốn làm gì thì làm ra hỏa rất không có hảo cảm. Cho nên lúc này Xuân đã sớm ở trong lòng quyết định ngại giảm kỳ cùng hắn những cái kia hồ bằng cầu lưu hạ tràng. Ngươi bất nói nhảm. Không nghĩ tới Xuân tại mình trường kiếm uy hiếp dưới, còn dám như thế tự nhủ lời nói, ngại Ly Kỳ nhìn xem hắn một mặt giữ tận nói, lao tử thế nhưng là giết qua người, mà lại cũng không để ý lại nhiều giết một cái. Nhìn thoáng qua đại sảnh đầu kia hết sâm, phát hiện hắn còn tại cùng ngại giảm kỳ đồng bọn giằng co. Xuân mỉm cười, nhìn xem ngại giảm kỳ chậm rãi nói, ngươi không có cơ hội như vậy. Câu này lời vừa nói dứt, Xuân thả ở sau lưng hai tay chỉ là hơi động một chút, ngại giảm kỳ lập tức cảm thấy toàn thân một trận tê dại, đồng thời mất đi hành động năng lực. Cảm giác quen thuộc này lập tức để ngại giảm kỳ hồi tưởng lại trước mấy ngày tại trong rừng cây một màn kia. Mặc dù hắn đã không cách nào khống chế nét mặt của mình, nhưng trong mắt hay là toát ra ánh mắt sợ hãi. Bất kỳ một cái nào có ý nghĩa người đều có thể đoán được, ngại giảm kỳ hai lần nhận tê liệt thuật tập kích, cùng cái này tên là Xuân kiếm sĩ, khẳng định có lấy thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ là ngại giảm kỳ làm sao cũng không nghĩ tới, cái này bị mình khi thành con tin kiếm sĩ, làm sao sẽ còn là cái ma pháp sư. Bất quá hắn vĩnh viễn sẽ không có cơ hội hiểu rõ vấn đề này. Đối ngại giảm kỳ mở miệng vũ nhục mình cùng lão bằng hữu gia tộc, Xuân rất là cảm thấy có chút tức giận. Cho nên tại đối ngại giảm kỳ thi triển tê liệt về sau, Xuân lập tức đoạt lấy trường kiếm trong tay của hắn, một kiếm đâm xuyên lồng ngực của đối phương. Lão đại, ngại giảm kỳ những cái kia đồng bọn mặc dù phát hiện bên này dị thường, nhưng khổ vì khoảng cách song phương quá xa, cho nên bọn hắn cũng chỉ có thể không làm gì được. Chương 119, thích khách cám tập thượng. Qua mặc dù tất cả mọi người vì ngại giảm kỳ tao nộ cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng càng lệnh thì là Xuân là đến tột cùng là làm sao làm được điểm này. Phải biết cái này ngại giảm kỳ thế nhưng là cái ngũ cấp kiếm sĩ, thực lực hẳn là so Xuân cái này cấp 4 kiếm sĩ mạnh rất nhiều. Mà lại tại bị Xuân đâm trúng trước đó, ngại giảm kỳ trường kiếm trong tay còn gác ở cổ của đối phương bên trên, có thể nói lúc ấy hắn là hoàn toàn khống chế cục diện. Nhưng liền sau đó một khắc, Xuân cũng đã đoạt lấy trường kiếm trong tay của hắn, cũng đem nó đâm ngã. Đối mặt tình hình như vậy, bao quát Hách Sâm ở bên trong những người khác, cũng hoài nghi Xuân chí ít có cấp 6 kiếm sĩ thực lực mới là. Bằng không mà nói, hắn là vô luận như thế nào không làm được đến mức này. Bất quá đối Xuân thực lực suy đoán, cũng không có kéo dài bao lâu. Khi ngải giảm kỳ thi thể trùng điệp ngã trên mặt đất lúc, hắn những này đồng bọn đã đem lực chú ý tập trung đến cách bọn họ gần nhất Hách Sâm trên thân. Ngải giảm kỳ bỏ mình, để hắn đồng bọn trong lòng giấy lên trùng thiên lửa giận. Mà luôn luôn gan tiểu nhân Hách Sâm, chính là lúc này phát tiết lửa giận tốt nhất đối tượng. Thế là mấy người này không hẹn mà cùng giơ trường kiếm lên, hướng bị bọn hắn vây vào giữa Hách Sâm công quá khứ. Các ngươi muốn làm gì? Đối mặt dạng này nguy cơ, Hách Sâm ngay từ đầu còn muốn lấy hòa bình phương thức giải quyết tranh chấp. Nhưng Hách Sâm rất nhanh liền phát hiện, đối phương hoàn toàn sẽ không nghe giải thích của mình, mà lại cũng sẽ không tiếp nhận hắn xin lỗi. Đối với mấy cái này làm mưa làm gió quen ra hỏa đến nói, bọn hắn có thể tiếp nhận duy nhất giải quyết vấn đề phương pháp, chính là Hách Sâm cùng Xuân máu tươi. Mặc dù Hách Sâm thực lực muốn so mấy tên này mạnh một chút, nhưng ở một đám người đoạt công phía dưới, hắn hay là lộ ra nguy cơ trùng trùng, hiểm tượng hoàn sinh, có đến vài lần nếu không phải Hách Sâm né tránh phải nhanh, chỉ sợ hắn hiện tại đã rơi vào cùng ngại giảm kỳ kết quả giống nhau. Mà đại sảnh một chỗ khắc Xuân, tại xử lý ngại giảm kỳ về sau, cũng không có lập tức gia nhập đến chiến đoàn bên trong tới. Mặc dù Xuân cũng nhìn ra được, Hách Sâm hiện tại ngay tại bên bờ sinh tử bồi hồi, nhưng hắn cũng chỉ là kín đáo chuẩn bị một cái ma pháp để phòng bất chắc mà thôi. Là một thân kinh bách chiến pháp thần, Xuân phi thường rõ ràng, một người tại sinh mệnh nhận uy hiếp thời điểm, cũng là dễ dàng nhất kích phát nó tiềm năng thời điểm. Mà hiện tại tình huống như vậy, có lẽ có thể để Hách Sâm can đảm trở nên càng lớn một chút. Quả nhiên, tại mấy lần gặp được nguy hiểm tính mạng về sau, Hách Sâm dục vọng cầu sinh cũng bị kích phát ra. Chỉ nghe thấy hắn hét lớn một tiếng, sau đó rút ra trường kiếm bên hông, cùng những tên kia chiến thành một đoàn. Bằng tâm mà nói, Hách Sâm thực lực kỳ thật muốn so vây công hắn bọn gia hỏa này mạnh rất nhiều. Lúc này hắn tại trong lúc nguy cấp, thật không có trước đó kia khiếp đảm bộ dáng, đem một thân bản lĩnh phát huy đến 10 phần. Mà trái lại Hách Sâm những cái kia đối thủ, đầu tiên là bị hắn bạo phát đi ra dũng khí làm chấn kinh, lại muốn nhưng tâm ở một bên nhìn chằm chằm Xuân. Cho nên mặc dù tại nhân số bên trên chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng bọn gia hỏa này hay là thời gian dần qua ở vào hạ phong. Mà Hách Sâm thì là càng đánh càng hăng, không có qua bao lâu thời gian, liền nghe tới một người trong đó ai nha một tiếng, bưng lấy bị chém bị thương cánh tay rời khỏi chiến đoàn. Còn sót lại mấy người mắt thấy đồng bạn thụ thương, trong lòng càng là sợ hãi không thôi. Tại mất đi đấu trí tình huống dưới, bọn hắn càng là kiên trì không thời gian dài, liền nhao nhao thua trận. Mặc dù Hách Sâm cũng không có muốn tính mạng người dự định, nhưng bởi vì cái gọi là đao kiếm không có mắt, cho nên những cái kia lui bại xuống tới ra hỏa, từng cái là trên thân mang thương. Có mấy cái vận khí đặc biệt chiến lệnh, trên thân càng là xuất hiện thật sâu vết thương. Lấy Xuân ánh mắt đến xem, những này người trọng thương nếu là không chiếm được kịp thời cứu chữa lời nói, chỉ sợ rất khó sống đến buổi sáng ngày mai. Mà lúc này Hách Sâm tình huống, nhìn qua cũng không so đối thủ của hắn tốt bao nhiêu. Chỉ thấy y phục của hắn nhiều chỗ vỡ tan, trên thân cũng xuất hiện một đầu vết thương. Cũng may cái này không phải vết thương nhẹ mà thôi, không cần gì đặc biệt xử lý. Cùng Hách Sâm vết thương trên người so sánh, nét mặt của hắn ngược lại là càng thêm đáng sợ một chút. Chỉ thấy bình thường ngay cả nói chuyện lớn tiếng đều không thế nào dám Hách Sâm, lúc này nắm thật chặt trường kiếm trong tay, đỏ hồng mắt nhìn xem hắn địch nhân tự lẩm bẩm, đây là các ngươi bức ta điệp, chớ có trách ta hạ thủ vô tình. Nhìn xem Hách Sâm có chút vặn vẹo khuôn mặt, trong lòng cũng là thở dài không thôi. Mặc dù biết đối với hắn như vậy kích thích rất lớn, nhưng Hách Sâm tính cách thực tế quá nhu nhược, cho nên Xuân cũng chỉ có thể dùng dạng này thủ đoạn phi thường đến giúp đỡ hắn để cao tự tin, gia tăng dũng khí. Rất hiển nhiên, Xuân kế hoạch lần này lại thành công. Mặc dù Hách Sâm cũng chỉ là giống như lần trước, cùng ý đồ gây bất lợi cho hắn ra hỏa đánh một trận, nhưng lần này Hách Sâm là tại không có dũng khí thuật ra chỉ tình huống, chủ động cùng địch nhân chiến đấu. Tại Xuân xem ra, vẹn vẹn điểm này đã nói lên, hắn lại so với lần trước tiến bộ không ít. mà lại từ hách xâm thẳng đến chiến đấu hoàn tất sau, cũng không có toát ra dáng vẻ kinh hoàng đến, cái này cũng muốn so với lần trước hắn đã thương ngại giảm kỳ sau biểu hiện, mạnh hơn nhiều. Hách xâm tiên sinh, là chúng ta sai, mời ngài bỏ qua chúng ta đi. Có lẽ là bị hách xâm đột nhiên bộc phát dũng khí sợ vỡ mật, là sợ hãi rơi vào cùng ngại giảm kỳ kết quả giống nhau. Mấy cái kia mới vừa rồi còn tại băng, lúc này đều tại hướng hắn đau khổ cầu khẩn, hy vọng có thể trốn qua lần này kiếp nạn. Mắt thấy bọn gia hỏa này vô cùng đáng thương dáng vẻ, Hách Sâm tựa hồ cảm thấy có chút khó mà quyết đoán. Nghĩ đến bên người còn có bạn tốt của mình tại, hắn lập tức hướng Sơn ném đi xin giúp đỡ ánh mắt, hy vọng có thể từ hắn kia giảm đạt được một điểm gợi ý. Nhìn xem Hách Sâm ánh mắt hỏi thăm, Sơn chậm rãi hướng hắn nói, ngươi nhanh như vậy liền quên ngại giảm kỳ rồi. Nghe tới Sơn câu nói này, Hách Sâm đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó rất nhanh liền biểu hiện ra một tia làm khó biểu lộ. Sơn ý tứ hắn là minh bạch, lúc trước cũng là bởi vì không có đem ngại giảm kỳ chém tận giết tuyệt, mới có đêm nay phiền phức. Lần này Sơn là hy vọng hắn không tái phạm đồng dạng sai lầm. Bất quá đối Hách Sâm đến nói, cái này thật sự là quá làm khó. Dù sao vừa rồi hắn cùng đối phương động thủ là ra ngoài tự vệ cần, mà bây giờ muốn đối những cái kia không có sức hoàn thủ địch nhân hạ sát thủ, Hách Sâm nhất thời còn rất khó tiếp nhận. Bất quá Hách Sâm cảm thấy là khó, những người khác nhưng không cảm thấy cái này có cái gì khó điện. Lúc đầu ngại giảm kỳ những cái kia đồng bọn đang còn muốn Hách Sâm trước mặt trang giả bộ đáng thương, cũng tốt tránh thoát một kiếp này. Hiện tại nghe Xuân lời nói, bọn hắn tự nhiên cũng là lập tức minh bạch tính toán của đối phương. Bọn gia hỏa này bình thường dọa dẫm người khác, khi dễ đồng học vốn cũng không phải là người tốt lành gì. Hiện tại mắt thấy đối phương không định buông tha mình, cũng động lên liều mạng suy nghĩ. Thừa dịp Hách Sâm còn đang do dự, mấy cái còn có thể chiến đấu ra hỏa tương hố đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đồng thời hướng về hắn xông tới. Cẩn thận! Mắt nhìn đối phương lại phát động công kích, Xuân một mặt nhắc nhở Hách Sâm, một mặt đem sớm liền chuẩn bị tốt ma pháp thi thả ra. Chỉ nghe được xùy một tiếng vang nhỏ, một đạo thiểm điện từ Xuân trong tay bắn ra, trực tiếp đánh trúng xông lên phía trước nhất một tên. Chỉ thấy người kia toàn thân co quắp một trận, sau đó liền tứ chi cứng đờ ngã trên mặt đất. Bất quá những cái kia bất lương học sinh cũng biết, lúc này chính là thời khắc sống còn. Cho nên mặc dù mắt thấy một đồng bạn ngã trên mặt đất, nhưng những người khác lại là không do dự chút nào, hay là gầm nhẹ phóng tới hách mục tiêu của bọn hắn. Hách Sâm làm sao cũng không nghĩ ra, bọn gia hỏa này cư nhiên như thế hung ác. Mình còn đang do dự lấy muốn hay không bỏ qua những người này, bọn hắn ngược lại trước độc thủ. Mà lại từ bọn gia hỏa này tràn ngập sát ý trong tiếng hô, Hách Sâm cũng minh bạch, trận chiến đấu này đã biến thành sinh tử chi đọ sức. Cũng may Hách Sâm mặc dù gan tiểu sợ phiền phức, nhưng thực lực lại là không kém. Nhiều năm nghiêm khắc huấn luyện, để hắn ngay lập tức làm ra phản ứng, rút kiếm ngăn trở công kích của địch nhân. Đang đánh lén không thành về sau, tiếp xuống chiến cuộc hoàn toàn đảo hướng Hách Sâm bên này. Tại sườn trợ rút dưới, hắn rất mau đem mấy cái kia hướng hắn phát động công kích ra hỏa chém ngã xuống đất. Có lẽ là cuối cùng minh bạch nhân từ đối với địch nhân, chính là tàn nhẫn đối với mình đạo lý này, Hách Sâm lần này hạ thủ lại không lưu tình. Mấy người kia đều là chỗ hiểm chỗ nhận chí mạng tổn thương, ngã trên mặt đất về sau, liền mãi mãi cũng không đứng dậy được. Ta đã giết người. Tại chém ngã cái cuối cùng địch nhân về sau, Hách Sâm nhìn xem mình dính đầy máu tươi hai tay, một mặt mờ mịt tự lẩm bẩm, làm sao bây giờ? Ta đã giết người á? Hách Sâm một câu nói sau cùng này, lại là hướng sườn nói. Hắn luôn luôn tính cách đu nhược, đối cái khác người khi dễ cũng là nhẫn nhục chịu đựng. Hôm nay lại một hơi giết 6-7 người, trong lòng sợ hãi cũng là có thể nghĩ. Nhưng mà Xuân nghe Hách Sâm lời nói, lại là nhịn không được ở trong lòng hung hăng khinh bỉ hắn một phen. Vừa rồi Hách Sâm tại cùng địch nhân lúc chiến đấu, ngược lại là rất có nó tổ tiên di phong, chẳng những trường kiếm múa đến kín không kẽ hở, hạ thủ càng là tuyệt bất dung tình. Trên thực tế chết tại Hách Sâm thủ hạ địch nhân, không phải thiếu cánh tay thiếu chân, chính là bụng vỡ đầu đức, từng cái chết được 10 điểm bị thảm. Mà bây giờ đây hết thảy kẻ đầu têu, thế mà còn vì vừa rồi giết người cảm thấy khổ sở. Ở giữa tương phản to lớn thực tế để người rất khó tiếp nhận. Trên chiến trường, ngươi không chết thì là ta vong, cho nên ngươi cũng đừng vì thế ấy nấy. Trường hợp như vậy tự nhiên sẽ không để cho Xuân cảm thấy khó chịu, hắn nhẹ nhàng vô vô Hách Sâm bả vai nói, đa tạ ngươi kịp thời đổi tới cứu ta. Tuần sau một câu, tự nhiên chỉ là vì tăng cường Hách Sâm lòng tin mà thôi. Hách Sâm cũng không phải cái đồ đần, tự nhiên có thể cảm giác được hắn một phen khổ tâm. Tại lăng sau khi, hắn rốt cục quay đầu hướng Xuân khẽ mỉm cười nói, đa tạ ngươi à, bằng hữu của ta. Giúp đỡ cho nhau nha. Nghe Hách Sâm lời nói, biết hắn linh hội dụng ý của mình, Xuân cũng là thật cao hứng. Mặc dù bây giờ Hách Sâm cùng năm đó giận kiếm so sánh còn kém xa tít tắp tổ tiên của hắn, nhưng Xuân tin tưởng chỉ cần người trẻ tuổi kia chiếu trước mắt xu thế phát triển tiếp, ngày sau nhất định trở thành một đời mới kiếm thuật cao thủ. Chương 120, thích khách đám tập hạ. Cái này Xuân có chuyện muốn xin ngươi hỗ trợ. Hai lần cộng đồng ngự trải qua để Hách Sâm đem Xuân xem như chi tâm bằng hữu, nhìn thoáng qua mình dính đầy vết máu quần áo, hắn có chút ngượng ngùng đối Xuân nói, nhìn ta cái này một thân máu tươi, ta không nghĩ hủ đến mẫu thân, có thể hay không tới trước nhà ngươi đi dọn dẹp một chút? Không có vấn đề. Thấy Hách Sâm hay là cái hiếu thuận hải tử, Xuân tự nhiên sẽ không cự tuyệt yêu cầu của hắn. Bất quá bây giờ đã gần đến nửa đêm, Xuân vừa vặn cùng mũ đọc chủ nhân gặp mặt, đã không cách nào tự mình mang Hách Sâm về nhà. Tại hơi hơi trầm ngâm về sau, hắn rất nhanh đối Hách Sâm nói, bất quá ta còn chút chuyện, không thể cùng ngươi trở về. Ngươi đến nhà ta về sau, hướng kia hai cái cô nương giải thích một chút, nói ngươi là bằng hữu của ta là được, các nàng sẽ chiếu cố ngươi. Tốt ta. Mặc dù chia đôi đêm một mình đi Xuân nhà, đối mặt hai nữ nhân cảm thấy có chút do dự, nhưng lúc này Hách Sâm đã đẹp dục lựa chọn khác. Cho nên hắn rất nhanh nghe theo Xuân an bài, một người hướng chỗ ở của hắn đi đến. Hiện tại nên làm chính sự. Nhìn xem liền muốn leo đến bầu trời mặt trăng, một thân một mình Xuân tự lẩm bẩm, không biết buổi tối hôm nay đến tột cùng sẽ có bao nhiêu người vì Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn mà máu nhuộm đại địa đâu. Đương nhiên, Xuân cảm khái thì cảm khái, nhưng kia hẹn họ vẫn là phải đi. Dù sao với hắn mà nói, vì chuyện này chết càng nhiều người càng tốt. tốt nhất tất cả nhớ thương kia mấy thứ đầu người đều tử quang, cũng để cho Xuân có thể an tĩnh tu luyện đấu khí. Ngài Dặm Kỳ đám người cứ điểm, cùng ma võ trường học khoảng cách cũng không xa, cho nên Xuân rất nhanh liền đi tới cửa trường học. Lúc này vừa lúc là lúc nửa đêm phân, chỉ thấy mũ đọc thân ảnh nhỏ gầy, chính ở cửa trường học bồi hồi, xem ra hắn đã tới một hồi. Xuân tiên sinh, ngài rốt cục đến. Mặc dù đã sớm ở chung quanh bày ra trạm gác ngầm, mũ đọc tại Xuân chuyển qua góc phố lúc, liền biết hắn đi tới tin tức. Nhưng lúc này mũ đọc hay là giả trang ra một bộ vẻ mặt kinh hỉ, mỉm cười đối Xuân nói, ta còn tưởng rằng ngươi không tới chứ, ha ha. Mà Xuân kỳ thật cũng sớm liền phát hiện những cái kia trốn ở nóc nhà ngọn cây trạm gác ngầm. Mắt thấy mũ đọc như thế làm, hắn cũng không có vạch trần đối phương, cũng là khẽ cười nói, sao có thể không đến đâu, 150.000 kim tệ đâu. Ha ha, Xuân tiên sinh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái a. Nghe Xuân lời nói, mũ đọc nhìn thoáng qua thân vô trường vật hắn, hỏi dò, chủ nhân của ta chính ở đằng kia dân cư bên trong, ngài chuẩn bị ở đâu dặm cùng hắn giao dịch? Ha ha, ngươi nhìn ta tượng đem đồ vật mang ở trên người dáng vẻ a. Nghe mũ đọc lời nói, Xuân mỉm cười đối với hắn nói, không nói gạt ngươi, đồ vật đều giấu ở ngoài thành một nơi nào đó, ta hiện tại đi lấy, sau đó lại trở về cùng chủ nhân của ngươi giao dịch, thế nào? Xuân lời nói này cũng coi là hợp tình hợp lý, mũ đọc nghe xong nao nao, sau đó mới hồi đáp, cái này ta trước tiên cần phải xin phép một chút chủ nhân. Mời ngươi hơi chờ. Đối này Xuân cũng không có dị nghị, mà là hướng đối phương làm cái xin cứ tự nhiên thủ thế, sau đó liền kiên nhẫn chờ đợi mù đọc hồi phục. Rất nhanh mù đọc liền trở lại, hắn nhìn xem Xuân nhỏ giọng nói, Xuân tiên sinh, chủ nhân có ý tứ là cùng ngươi cùng một chỗ đến ngoài thành giao dịch, ngươi nhìn. Không có vấn đề. Đối Xuân đến nói, chính yếu nhất chính là tại trước mắt bao người, đem Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn đưa đến những người khác trong tay. Về phần đến tột cùng ở nơi nào, cũng không phải là hắn chỗ quan tâm. Thấy Xuân đồng ý, mù đọc vỗ tay phát ra tiếng. Rất nhanh liền có một chiếc xe ngựa từ chỗ tối lái ra, dừng ở gian kia dân cư trước. Trong bóng tối Xuân chỉ thấy được một thân ảnh lên xe ngựa, nhưng lại không thấy rõ đối phương tướng mạo. Xuân tiên sinh, chủ nhân của ta thân phận tương đối mất cảm, cho nên hiện tại còn chưa thuận tiện lộ diện, còn xin ngài nhiều hơn thông cảm. Thấy Xuân nhìn xem chiếc xe ngựa kia, mù đọc nhỏ giọng đối với hắn nói, ngài là cưỡi ngựa đâu hay là ngồi xe? Đi bộ đi, dù sao cách cảng tự do cũng không xa. Lo lắng cho mình cưỡi ngựa lời nói sẽ cho thế lực khác người theo dõi mang đến không tiện, Xuân quyết định hay là đi bộ tương đối tốt. Hắn nhưng không nguyện ý bởi vì ham nhất thời hưởng thụ mà phá hư kế hoạch của mình. Lập tức một đoàn người tại Xuân dẫn đầu dưới hướng về cảng tự do cửa bắc đi đến, mà mù đọc kia thần bí chủ nhân thì đáp lấy xe ngựa, không nhanh không chậm cùng tại phía sau của đám người. Bởi vì cảng tự do vốn là cái mậu dịch hình thành thị, cả ngày đều có thời gian đang gấp thương nhân ra ra vào vào, lại thêm thành thị bản thân ngay tại hai đại vương quốc ở giữa, cũng không cần lo lắng đạo tặc hoặc là thế lực khác tiến công, cho nên gần nhất mười mấy năm qua, cảng tự do cho dù là tại ban đêm cũng là cửa thành mở rộng. Có lẽ là quen thuộc yên lặng tuyết nguyệt, cửa thành đứng gác binh sĩ đều đang lười biếng ngủ gật, liền ngay cả xe ngựa ở bên cạnh họ chậm rãi chạy qua, những binh lính này cũng lười đứng dậy xem xét, mà là ôm trường thương, dựa vào tường thành kế tiếp theo ngáy lên. Ra khỏi cửa thành, mù đọc rõ ràng trở nên hơi khẩn trương lên, chỉ gặp hắn không ngừng động tấm tay nhìn, tựa hồ cũng tại lo lắng cho mình sẽ bị người theo dõi. Bất quá đối này Xuân tự nhiên là không có gì lo lắng, tại mang theo mọi người đi hai ba dặm đường về sau, hắn dừng bước lại đối bên người mù đọc nói, chính là cái này dặm, các ngươi tại cái này dặm chờ một chút, ta đi đem đồ vật lấy ra. Mắt thấy chung quanh đều là một mảnh vùng bỏ hoang, coi như Xuân muốn chạy trốn cũng sẽ lập tức bị hiện. Mù đọc khẽ gật đầu, nhỏ giọng đối Xuân nói, mời nhóm chủ nhân nghỉ ở trước khi trời sáng trở lại cảng tự do. Không có vấn đề. Xuân một mặt hùa theo mù đọc, một mặt hướng ven đường đi đến. Đang đi ra mấy chục mã xa, xác định sau lưng những người kia thấy không rõ hành động của mình sau, Xuân ngồi xổm xuống, giả trang ra một bộ cố gắng đào móc dáng vẻ tới. Cũng không lâu lắm, Xuân liền mang theo một cái bao khỏa trở lại trên đường lớn. Kia mù đọc đã sớm không đợi được kiên nhẫn, mắt thấy Xuân trở về, vội vàng tiến lên đón hỏi, đồ vật cầm tới rồi? Phủi tay bên trong bao khỏa, Xuân nhẹ nói, đồ vật đều tại cái này dặm, tiền đâu? Chúng ta nghĩ nghiệm một chút hàng, ngài không ngại a? Nhìn xem Xuân trong tay bao khỏa, mù đọc ánh mắt sáng lên, đối hắn nói, tiền tại chủ nhân kia dặm, chỉ cần hàng đúng, hắn sẽ làm mặt đem tiền cho ngài. Không có vấn đề. Nghe mù đọc lời nói, Xuân cũng không có biểu thị phản đối. Hắn tiến lên mấy bước, đem bao khỏa giao đến mù đọc trong tay, sau đó trở lại vị trí cũ của mình. Trong tay dẫn theo cái sách tay kia, mù đọc khoát tay, một cái cao gầy nam tử lập tức đi tới, ngay trước Xuân mặt mở ra bao khỏa, kiểm tra. Mắt nhìn đối phương cẩn thận kiểm tra bao khỏa bên trong vật phẩm, Xuân lại là không lo lắng chút nào. Dù sao đối một cái pháp thần đến nói, muốn làm giả cả người, thực tế rất dễ dàng. Mặc dù kia cao gầy trên thân cũng có một chút ma pháp ba động, nhưng Xuân đoán chừng ma pháp của hắn sư đẳng cấp tuyệt đối sẽ không vượt qua tì nạ. Đối một cái phép thuật cấp 5 sư đến nói, muốn nhìn thấu một vị pháp thần bảy cái bẫy, tuyệt đối là cái không có khả năng nhiệm vụ. Sự tình quả nhiên không ra Xuân sở liệu, tại cẩn thận kiểm tra một phen về sau, kia nam tử cao gầy hướng bên người mù đọc khẽ gật đầu một cái. Xuân tiên sinh, đồ vật không sai. Đạt được đồng bạn khẳng định, mù đọc nhìn xem Xuân lạnh nhạt nói, chủ nhân của ta liền ở trên xe ngựa, chính ngài đi lên lấy tiền đi. Được. Theo âm thanh trả lời mù đọc, Xuân lại là âm thầm bắt đầu cẩn thận. Vừa rồi thích khách này đang nói chuyện với hắn thời điểm, trong hai mắt lóe ra đặc biệt quan mang, để Xuân cảm giác đối phương là muốn chuẩn bị động thủ. Quả nhiên, khi Xuân mở ra xe ngựa trước, mở cửa xe một sát na, một thanh trường kiếm giống như rắn độc từ trong xe đâm ra. Cùng lúc đó, mù đọc cũng tại Xuân sau lưng phát động tiến công. Chỉ gặp hắn tay cầm một đem đen nhánh truy thủ, hung hăng đâm về Xuân hậu tâm, tốc độ kia so trong xe ngựa trường kiếm càng phải nhanh hơn mấy phần. Phát động công kích hai người hiển nhiên trải qua thời gian dài luyện tập, chẳng những phối hợp phải không chê vào đâu được, ngay cả thời cơ cũng là nắm giữ được vừa đúng. Nếu là những người khác dưới tình huống như vậy, không phải bị chính diện đánh tới dài kiếm đâm xuyên, chính là bị phía sau chủy thủ đâm lạnh tấu tim. Nhưng Xuân sớm tại đối phương động thủ trước đó, liền đã phát giác được ý đồ của bọn hắn, như thế nào lại để bọn hắn đắc thủ? Chỉ gặp hắn liền như là đột nhiên trượt chân, cả người đột nhiên phía bên phải nghiêng một cái, đồng thời còn khoác lên cửa xe ngựa bên trên tay trái vừa dùng lực, để cửa xe nặng nề một lần nữa nặng nề mà đóng lại. Thuần cái này nhìn như ngoài ý muốn động tác, lại làm cho hắn đồng thời tránh thoát đến từ trước sau công kích. Chỉ nghe được phốc một tiếng vang nhỏ, mũ đọc chủy thủ lâm không, trực tiếp đâm tiến vào lập tức xe cửa xe. Mà bị Xuân một lần nữa đóng lại cửa xe, thì vừa vặn kẹp lấy đối diện đâm tới trường kiếm. Mặc dù đối phương chỉ là xoay tay một cái cổ tay, bị kẹp lấy trường kiếm liền từ khe cửa giảm thoát khỏi ra. Nhưng chính là như thế một trì hoãn, Xuân đã lui lại hai bước, rời đi phạm vi công kích của đối phương. Xuân cái này một hệ liệt còn như nước chảy mây trôi, nhưng lại đem nắm giữ thời cơ đến không sai chút nào động tác, chẳng những để hắn tránh thoát công kích của đối phương, cũng làm cho Mạc Khắc Đa cùng trên xe ngựa người kia rất là giật mình. Dù sao thực lực của hai người bọn họ đều là không kém. Tại dạng này không kịp phản ứng lại là tiền hậu giáp kích tình huống dưới, Xuân thế mà có thể như thế thong dong mà xảo diệu hóa giải hai người công kích. Điều này cũng làm cho hai người đối với hắn cấp 4 kiếm sĩ thân phận có một chút hoài nghi. Tại Mù Đọc xem ra, tại mình cùng đồng bạn lần này đánh lên dưới, liền xem như cấp 6 kiếm sĩ cũng không nhất định có thể toàn thân trở ra. Mà Xuân thế mà cũng có thể làm đến điểm này, tự nhiên cũng sẽ không là cái kẻ vớ vẩn. Bất quá mặc dù đối Xuân thực lực chân chính có hoài nghi, nhưng Mù Đọc cũng biết hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua Xuân. Nếu để cho hắn còn sống trở lại dùng riêng cảng, vậy mình đạt được kia mấy kiện đồ vật tin tức liền sẽ truyền đến. Bởi như vậy về sau thế nhưng là vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Không nghĩ tới ngươi tiểu tử này còn có hai tay nha. Nhìn xem lông tóc không thương xuẩn, Mù Đọc thâm trầm nói, đáng tiếc, chúng ta thỏa đáng những bảo bối kia tin tức, tuyệt đối không thể truyền đi, cho nên ngươi hôm nay cũng chỉ có thể chết tại cái này giảm. Nhìn xem Mù Đọc rú ám khuôn mặt, Xuân không nói một lời cẩn thận đề phòng. Vừa rồi kia một vòng né tránh nhìn như nhẹ nhõm, nhưng thì thật lại là thể hiện Xuân tất cả khổ luyện thành quả. Chẳng những là thời cơ nắm, hay là né tránh tốc độ, Xuân đều đã đem nó phát huy đến cực hạn. Nếu không phải trước kia thường xuyên cùng mình tùy tùng cùng một chỗ, từ bọn hắn kia lấy được không ít liên quan tới như thế nào nắm giữ chiến cơ quyết thiếu. Chỉ sợ lúc này Xuân đã bị Mù Đọc truy thủ đâm trúng. Chương 121, thần bí sư thiếu, thượng. Mù Đọc, cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngay tại lúc đó, ngựa đã xuống tới. Đây là cái sắc mặt đen nhánh người trẻ tuổi, mặc dù dáng người không cao nhưng trên thân lại ẩn ẩn lộ ra đấu khí quan mang, vừa nhìn liền biết hắn thực lực không kém. Nhẹ gật đầu đối kia người tuổi trẻ biểu thị đồng ý, Mù Đọc giữ tận vừa cười vừa nói, "Tốt, Lãng Khắc, chúng ta trước liên thủ xử lý tiểu tử này, sau đó tại trở về nhìn bảo bối của chúng ta." Nghe được Mù Đọc nói ra tên của mình, người tuổi trẻ kia có chút nhíu mày. Bất quá hắn thấy, Xuân đã là cái kẻ chắc chắn phải chết, cho nên cũng không mười điểm để ý. Nhưng vào lúc này, một trận dây cung thanh âm ẩn ẩn truyền đến. Còn không có các cái khác người lấy lại tinh thần, liền từ ven đường phóng tới một trận mưa tên. Lúc này Mù Đọc đám người lực chú ý đều đặt ở Xuân trên thân, căn bản không nghĩ tới ven đường còn mai phục phải có người. Trong lúc nhất thời mấy cái Mù Đọc đồng bọn bị mũi tên bắn trúng, tiêu thảm ngã trên mặt đất. Bởi vì có xe ngựa che chắn, cho nên Xuân, Lãng Khắc còn có Mù Đọc ba người nhận mũi tên công kích cũng không mấy liệt. Mặc dù cũng có mấy nhánh mũi tên vượt qua xe ngựa bắn Xuân bọn người, nhưng đều bị ba người vung động vũ khí trong tay cản lại. Bất quá Mù Đọc mang tới những người khác, nhưng liền không có bọn hắn may mắn như vậy. Tại trống trải trên đường lớn vốn là không chỗ ẩn nút, lại thêm đối phương lại là đột nhiên phát động công kích, lớn một số người ngay cả cũng không có chuẩn bị, liền bị mũi tên găm trên mặt đất. Mà cái kia giám định Long Nhãn Ma Pháp Sư, mặc dù trước đó vì chính mình ra chỉ bảo hộ thuật, nhưng ở mũi tên không ngừng công kích đến, bảo hộ thuật ma pháp năng lượng rất nhanh bị hao hết. Thế là gia hỏa này lập tức bị mũi tên quật ngã. Đáng chết, chúng ta chúng mai phục. Nghe xe ngựa bên kia truyền đến trận trận tiêu thảm, Mù Đọc mới vừa rồi còn dương dương đắc ý gương mặt, lúc này đều đã có chút vặn vẹo. Phải biết đêm nay hành động, thế nhưng là quan hệ đến Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn bí mật, cho nên Mù Đọc mang ra địa đều là lòng của mình bụng thủ hạ. Trận này mưa tên thoáng qua một cái, hắn thật vất vả bồi dưỡng bắt đầu thế lực, coi như tổn thất hơn phân nửa. Đừng quản những tên kia. Lúc này Lãng Khắc cũng không có trước đó thanh hẳn, hắn một mặt huy kiếm đẩy ra đột kích kiếm mũi tên, một mặt đối Mù Đọc nói, nghĩ biện pháp cầm tới hàng hóa, sau đó chúng ta lập tức rời đi. Nghe Lãng Khắc lời nói, Mù Đọc hơi một do dự, cuối cùng vẫn là quyết định nghe theo khuyến cáo của hắn. Bởi vì lúc này xe ngựa bên kia kêu thảm đã dần ngừng lại. Cái này tự nhiên không phải là bởi vì những cái kia thần bí kẻ tập kích ngừng lại, mà là xe ngựa bên kia đã không có mấy cái người sống. Biết thủ hạ của mình đã không có gì còn sống khả năng, Mù Đọc quyết định lấy trước đến kia mấy kiện đồ vật, sau đó lại nghĩ biện pháp rời đi. Chỉ ít cứ như vậy, còn tính là có chút thu hoạch. Làm ra quyết định này về sau, Mù Đọc không có nhiều làm do dự, rất nhanh thi triển tiềm hành thuật. Mang theo ảnh dần dần biến mất về sau, thích khách này cẩn thận từng ly từng tí từ dưới mã xa mặt bỏ qua, dự định cầm tới cái sách tay kia, sau đó rời đi nơi thị phi này. Hiện tại trong ba người, ngược lại là Xuân nhất là khoan thai. Dù sao hắn đã không muốn lấy được những cái kia giả ma pháp vật liệu, cũng không có đồng bạn ở vào bên bờ sinh tử. Mắt thấy Mù Đọc thân ảnh dần dần biến mất, Xuân hai tay hơi động một chút, rất nhanh ở trên người hắn thi triển một cái ma pháp. Xuân đương nhiên không có hảo tâm như vậy, sẽ vì mới vừa rồi còn nghĩ giết mình thích khách ra chỉ cái gì pháp thuật phòng ngự. Trên thực tế, hắn tại Mù Đọc trên thân thi triển chính là chỉ thị thuật. Cái này đơn giản nhất cấp ma pháp, lúc đầu là ma pháp sư dùng để vì đồng bạn chỉ thị mục tiêu công kích sử dụng. Ma pháp này mặc dù sẽ không đối mục tiêu tạo thành bất cứ thương tổn gì, nhưng lại có thể khiến cho tại rất phạm vi lớn bên trong trở nên hết sức rõ ràng. Liền ngay cả gia chỉ ẩn thân thuật ma pháp sư hoặc là tại tiềm hành bên trong địa thứ khách, tại ma pháp này tác dụng dưới, cũng sẽ hoàn toàn bại lộ ở những người khác trước mắt. Mù Đọc vừa mới chui qua xe ngựa, đã cảm thấy trên thân ấm áp, tựa hồ được ra chỉ cái gì mà pháp hiệu quả. Còn không chờ hắn kịp phản ứng, lập tức liền có mấy mũi tên bắn đi qua. Ngay từ đầu mũ đọt chỉ vào mình đang ở tại tiềm hành trạng thái, căn bản không có đem những này mũi tên đặt ở mắt rằm. Mặc dù mai phục tại chỗ tối cung tiễn thủ không ít, nhưng dù sao không tới vạn tên cùng bắn trình độ. Cho nên tại mũ đọt xem ra, đối phương mù quáng xạ kích. Đối với mình hẳn là không cái uy hiếp gì mới là. Nhưng mà tiềm hành bên trong thích khách rất nhanh liền phát hiện tình huống không ổn, bởi vì những cái kia mũi tên tựa hồ có rất mục tiêu rõ rệt, chi chi đều thẳng tắp hướng hắn bắn đi qua. Thằng đến dùng chủy thủ đẩy ra mấy mũi tên nhọn về sau, mù đọt mới hai nhiên phát hiện, trên người mình chính phát ra sáng tỏ hào quang màu đỏ. Tại một vùng tăm tối trên đường lớn, toàn thân tỏa sáng hắn giống như một đống lửa làm người khác chú ý bởi như vậy, nguyên vốn phải là ai cũng nhìn không thấy mù đọt, hiện tại ngược lại biến thành một cái rõ ràng nhất mục tiêu. Hoàng bét. Ý nghĩ này vừa mới tại mù đọt trong đầu xuất hiện, đại lượng kiếm mũi tên liền đã đổ ập xuống bắn đi qua. Mặc dù mặc nhiều, không thấp, nhưng nghề nghiệp của hắn dù sao cũng là thích khách. Đối mặt mấy chục chi chen chúc mà hắn chỉ là miễn cưỡng đánh rơi tầm 10 mũi tên, sau đó ngay tại giữa tiếng kêu gào thê thảm, bị chen chúc mà đến mũi tên bắn thành con nhím. Toàn xong. Nghe tới mù đọt kêu thảm, Lãng Khắc cũng là một mặt thảm đạm biểu lộ. Mắt thấy mù đọt đều không thể bắt về cái sách tay kia, hắn đối này tự nhiên là càng thêm bất lực. Không nghĩ tới lần này nguyên bản nhìn như kế hoạch hoàn mỹ, hiện tại thế mà rơi xuống một kết quả như vậy. Hung hăng nhìn chằm chằm xuống một chút, Cujon bắt đầu nhìn xung quanh, liền nghĩ tìm một cơ hội rời đi cái này khu vực nguy hiểm. Mặc dù Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn đích thật là khó được bảo bối, nhưng so sánh dưới, dù sao vẫn là tính mạng của mình càng trọng yếu hơn. Nhưng vào đúng lúc này, đột nhiên có trận trận tiếng vó ngựa chuyển tới. Thuần thăm dò xem xét, có thật nhiều cưỡi tuấn mã thân mặc màu đen khôi giáp kỵ sĩ, không biết lúc nào xuất hiện tại lớn ven đường giữa đồng trống. Lúc này những kỵ sĩ này chính thành công kích đội hình, hướng về kia chút cùng tiến thủ manh xung lại. Căn bản không có nghĩ đến, thế mà còn có những người khác đối những vật này nhìn chằm chằm. Những này cung tiễn thủ phản ứng rõ ràng chậm một nhịp, chỉ tới kịp bắn ra một nhóm mũi tên, những kỵ sĩ kia liền vọt tới bọn hắn trước mặt. Không có khoảng cách ưu thế, những này cung tiễn thủ hoàn toàn biến thành các kỵ sĩ đồ sát mục tiêu. Không nghĩ tới sự tình lại có biến hóa, Lãng Khắc đang định thừa dịp cái cơ hội tốt này trốn mất. Nhưng những cái kia chân quý ma pháp vật liệu đối cám dỗ của hắn, thực tế là quá lớn. Cho nên Lãng Khắc do dự một chút, cuối cùng vẫn là lưu lại. Đối Xuân đến nói, trang diện tự nhiên là càng loạn càng tốt. Cho nên đối với mấy cái này kẻ đến sau, hắn ngược lại là 10 điểm hoan nên. Dù sao chỉ cần có những người khác đạt được bao khỏa giảm đồ vật, cũng mà còn có người chứng kiến chứng minh việc này. Đối Xuân đến nói, kế hoạch tối nay liền xem như đại công cáo thành. Chỉ là qua cái này ngắn ngủi một chút thời gian, những kỵ sĩ kia đã hoàn thành đối cung tiễn thủ đổ sát. Chứ còn có cực thiểu số cung tiễn thủ tại ngoan cố chống lại bên ngoài, tuyệt đại đa số người đã đổ vào vũng máu bên trong. Cùng lúc đó, Xuân cảm thấy một trận ma pháp ba động ở phía xa xuất hiện. Chớp mắt thời gian, mấy cái hỏa cầu từ đằng xa bay ra, tại kỵ sĩ tập trung nhất địa phương nổ bể ra tới. Theo trùng tiên ánh lửa cùng to lớn tiếng nổ vang lên, rất nhiều tại trung tâm vụ nổ kỵ sĩ lập tức bị nổ chia năm xẻ bảy. Mà những cái kia hơi xa một chút kỵ sĩ thì bị mãnh liệt khí lãng vén đến dưới ngựa, sau đó bị những cái kia thất kinh tuấn mã dẫm đạp phải gãy xương thịt nát. Còn không có cùng bạo tạc đưa tới hỗn loạn quá khứ, xa xa ma pháp sư lại phát động mới một đợt công kích. Bất quá lần này bởi vì các kỵ sĩ đã có chuẩn bị, cho nên cũng không có tạo thành khá lớn thương vong. Bất quá dù vậy, những kỵ sĩ này cũng không có vừa rồi nhiệt khí, nhao nhao gìm ngựa tứ tán ra, để tránh bị ma pháp sư làm thành kế tiếp mục tiêu đả kích. Ta còn tưởng rằng là ai đây, nguyên lai là dòng binh công hội cho khắp tiên sinh a. Ngay tại Xuân chờ lấy nhìn hai đám nhân mã tương hô giết chóc thời điểm, một cái kỵ sĩ la lớn, thật sự là không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh cảng tự do dòng binh công hội, thế mà cũng đều vì như thế đổ, đại động càn qua như vậy. Nguyên lai là Bùi Gai kỵ sĩ đoàn ba người đoàn trưởng, không nghĩ tới ngươi cũng tới a. Nghe kỵ sĩ này lời nói, đối diện đầu tiên là thoáng yên tĩnh một hồi, đồng dạng có người lớn tiếng nói, đã cái này Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn chỉ là điểm vật nhỏ, vậy liền nhường cho bọn ta dòng binh công hội đi. Dù sao các ngươi kỵ sĩ đoàn có cảng tự do chính phủ thành phố giúp đỡ, tự nhiên sẽ không đem như thế một điểm vật nhỏ đặt ở mắt rằm, ha ha. Nghe người này mang theo mấy phân trêu chọc ngữ khí, dòng binh công hội trong trận doanh truyền ra trận trận tiếng cười nhạo, để những kỵ sĩ này nghe được biết bao nổi nóng. Mà một mực không có hành động xuẩn, đang nghe hai phe đối thoại về sau, cũng là hơi kinh ngạc. Đi tới cảng tự do cũng có một đoạn thời gian, tuần đối nơi này mấy thế lực lớn ít nhiều có chút hiểu rõ. Mà tại những thế lực này bên trong, cảng tự do dòng binh công hội cùng Bùi Gai kỵ sĩ đoàn, không thể nghi ngờ là thực lực mạnh nhất hai đại đoàn thể. Dùng riêng cảng dòng binh công hội bởi vì có được đầy đủ nghề nghiệp phối trí, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, cùng hiệu suất cực cao mạng lưới tình báo lạc, cho nên trở thành cảng tự do thực lực mạnh nhất dân gian tổ chức, mà Bùi Gai kỵ sĩ đoàn mặc dù chỗ có thành viên đều là từ kiếm sĩ tạo thành, nhưng là phổ biến đẳng cấp tương đối cao, mà lại có cảng tự do chính phủ giúp đỡ, vũ khí trang bị cực kỳ tinh lương. Nó sức chiến đấu thậm chí muốn so dùng riêng cảng quân bảo vệ thành còn mạnh hơn nhiều. Hiện tại hai cái này tổ chức đều vì kia mấy thứ đổ ra tay đánh nhau, tự nhiên là để Xuân có chút mừng rỡ. Phải biết bởi như vậy chuyện này coi như càng náo hẹn lớn. Mặc kệ là phương diện kia đạt được Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn, về sau Xuân đều có thể không đếm xỉa đến, không còn thụ những người khác quấy rối. Chương 122, thần bí sư thiếu, hạ. Từ nhận tập kích về sau, một mực trốn ở xe ngựa sau không dám núp nhích Lãng Khắc nghe tới lời nói, cũng là ở trong lòng âm thầm tiêu khổ. Phải biết tổ chức của hắn mặc dù cũng có mấy chục người, nhưng cùng cảng tự do dòng binh công hội cùng Bùi Gai kỵ sĩ đoàn dạng này đại tập đoàn so sánh, hoàn toàn chính là không chịu nổi một kích. Kỳ thật cũng chính vì vậy, Lãng Khắc cùng Mũ Đọc mới định ra như thế một cái kế hoạch, hy vọng có thể thần không biết quỷ không hay đem những vật kia đem tới tay. Bất quá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, mặc dù kế hoạch nhìn như không chê vào đâu được, nhưng lại bị Xuân chủ động tiết lộ ra ngoài. Như thế một cái tiểu đoàn thể, muốn nhúng chàm Hải Long Ma Tinh bảo vật như vậy, kết quả tự nhiên là bi thảm. Cho tới bây giờ, cái đoàn thể này bên trong nhân vật trọng yếu cũng chỉ còn lại có Lãng Khắc một người. Bất quá mặc dù như thế, Lãng Khắc lại vẫn còn có chút không cam tâm. Dù sao vì hành động lần này, hắn nhưng là hoa đại lực khí, mà bây giờ đồ vật không được đến, lại ngược lại ăn tiên đại một cái thiệt thòi. Kết quả như vậy vô luận tại ai xem ra, đều là rất khó tiếp nhận. Mà lúc này Cảng Tự Do Dòng Binh Công Hội cùng Bùi Gai Kỵ Sĩ Đoàn mọi người, ngay tại cẩn thận từng ly từng tí tương hỗ giằng co. Mặc dù song phương đều biết, tại cạnh xe ngựa còn trốn tránh Xuân cùng Lãng Khắc, nhưng ở hai cái này thực lực cường đại tổ chức xem ra, hai người này chẳng qua là không quan trọng gì tiểu nhân vật mà thôi. Cho nên Cảng Tự Do Dòng Binh Công Hội cùng Bùi Gai Kỵ Sĩ Đoàn đều từng hố đem lực chú ý đặt ở trên người của đối phương, ngược lại coi nhẹ Xuân bên này giám thị. Mà tại vừa rồi ma pháp công kích qua đi, có không ít mất đi kỵ sĩ chiến mã, tại phụ cận khắp không mục đích đi động, có mấy con chiến mã thế mà đi đến Lãng Khắc bên người đến. Mắt thấy về sau hai nhóm người còn tại tương hỗ giằng co, không cam tâm như vậy thất bại, Lãng Khắc chợt cắn răng một cái, đột nhiên từ ẩn thân chỗ nhảy lên ra, một cái xoay người cưỡi lên cách hắn gần nhất một con tuấn mã. Kia ngựa lúc đầu chính nhàn nhã gặm ven đường cỏ xanh, đột nhiên phát hiện trên lưng thêm ra một người, lập tức nâng lên móng trước một tiếng hí dài. Bất quá cái này Lãng Khắc kỹ thuật cũng không tệ. Mặc dù chiến mã đứng thẳng người lên, nhưng hắn hay là chăm chú dán tại trên yên ngựa, cấp tốc khống chế lại dưới hông tuấn mã. Cùng lúc đó, giằng co song phương cũng đều phát hiện Lãng Khắc hành vi. Bất quá trong con mắt của mọi người, đây bất quá là hắn vì giữ được tính mạng mà tiến hành mạo hiểm hoạt động mà thôi, cũng không có cái gì lớn không được. Cảng Tự Do Dòng Binh Công Hội cùng Bùi Gai Kỵ Sĩ Đoàn đều có đầy đủ lực lượng đến bảo trụ chiến lợi phẩm của mình, cho nên đối Lãng Khắc hành vi, hai phương diện thế lực cũng không có làm ra cái gì ngăn cản cử động tới. Nhưng mà Lãng Khắc hành động kế tiếp lại là làm cho tất cả mọi người đều lấy làm kinh hãi. Chỉ gặp hắn khống chế lại chiến mã sau, lập tức rìm ngựa hướng Cảng Tự Do phương hướng chạy tới. Mọi người ở đây đều cho là hắn chỉ muốn đào mệnh lúc, Lãng Khắc lại là một cái nghiêng người, chỉ dùng hai chân ôm lấy trên yên ngựa trần đăng, toàn bộ thân thể đều hướng một bên treo xuống dưới. Lúc này tuấn mã vừa vặn chạy qua một mực đặt ở giữa lộ bao khỏa một bên, Lãng Khắc nhẹ nhàng khẽ vươn tay cánh tay, liền đem bao khỏa kia bắt tới. Hỗn đàn, ngăn lại hắn. Đáng chết, cung tiến thủ, sạc kích. Mắt thấy cái này Lãng Khắc lớn mật như thế, lại dám tại trước mắt bao người xuất thủ cướp đoạt bao khỏa. Mặc kệ là dòng binh công hội hay là kỵ sĩ đoàn, tất cả mọi người nhao nhao đánh trống reo hò bắt đầu. Nhưng mà có được cung tiến thủ dòng binh công hội một phương, cách Lãng Khắc khoảng cách quá xa. Cho nên tại cái này hắc ám bên trong, căn bản là không có cách tiến hành hữu hiệu đả kích. Mà mặc dù lúc này đã có mấy cái kỵ sĩ kịp phản ứng, đánh ngựa đuổi theo Lãng Khắc, nhưng bọn hắn dù sao đã mất tiên cơ, lại thêm các kỵ sĩ đều mặc thật dày khôi giáp, bọn hắn chiến mã tại phụ trọng phía dưới, tốc độ cùng vốn không pháp cùng Lãng Khắc so sánh. Cho nên mặc dù mọi người nhao nhao giận mắng hét lớn, nhưng không có một người có thể đối Lãng Khắc tạo thành uy hiếp, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn càng chạy càng xa. Đương nhiên, mặc dù Xuân hoàn toàn có thể ngăn lại Lãng Khắc, nhưng hắn tự nhiên sẽ không làm như thế. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần có người nhìn thấy, Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn đã rơi xuống trên tay người khác, liền xem như đại công cáo thành. Về phần mấy thứ này đến tột cùng bị người nào đạt được, tại Xuân xem ra hoàn toàn không liên quan cần yếu. Bất quá cái này Lãng Khắc cũng thật là lớn gan, lại dám tại hai thế lực lớn ngay dưới mắt, làm ra lớn mật như thế hành vi tới. Mặc dù hai thế lực lớn đã sớm biết Lãng Khắc thân phận, tại bởi như vậy về sau, hắn tất nhiên không cách nào lại tại Cảng Tự Do đặt chân xuống dưới. Nhưng dù sao Lãng Khắc tổ chức cũng đã bị thương nặng, cho nên hắn có thể hay không lưu tại Cảng Tự Do, cũng đã trở nên dâu dịa. Vì Lãng Khắc cái này cùng chung mục tiêu, Dòng Binh Công Hội cùng Kỵ Sĩ Đoàn đã vứt bỏ hiểm khích lúc trước, chỉ thấy song phương hợp thành một chỗ, hướng về Cảng Tự Do phương hướng đổi tới. Bất quá Lãng Khắc cũng biết, hiện tại đúng là mình sống còn thời điểm, cho nên liều mạng đánh ngựa chạy trốn. Mắt thấy Lãng Khắc thân ảnh, liền muốn biến mất trong bóng đêm. Tất cả mọi người coi là những bảo bối kia đều muốn rơi vào trong tay của hắn thời điểm, sự tình nhưng lại xảy ra biến hóa. Tuần trước tiên phát hiện một cái cự đại bóng tối xuất hiện ở trong trời đêm. Từ nó rộng lớn hai cánh, trang kiện tứ chi cùng cái đuôi thật dài đến xem, thứ này lại có thể là đầu sư thiếu. Mà theo cái này sư thiếu càng bay càng thấp, tuần thậm chí còn phát hiện tại nó trên lưng thế mà còn ngồi một người. Rất hiển nhiên, đây là đầu bị thuần phục sư thiếu. Chỉ là người này ở thời điểm này đột nhiên xuất hiện, hẳn là cũng không phải trùng hợp, xem ra cũng là hướng về phía Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn mà đến. Quả nhiên, chỉ thấy kia sư thiếu rất nhanh liền đuổi kịp Lãng Khắc, đồng thời càng bay càng thấp, cơ hồ liền sẽ rơi xuống trên đỉnh đầu của hắn. Mặc dù một mực không quay đầu lại, nhưng Lãng Khắc tựa hồ cũng cảm thấy nguy hiểm, liều mạng rục ngựa trước tiến vào. Chỉ là tuấn mã tốc độ lại nhanh, cũng vô pháp cùng có thể bay liệu sư thiếu so sánh. Chỉ thấy kia sư thiếu nhẹ nhàng vỗ hai cánh, liền bay đến Lãng Khắc đỉnh đầu. Cùng lúc đó, nó như ương chảo chân trước có chút duỗi ra, liền đem Lãng Khắc cả người lẫn ngựa đều tóm lấy. Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ nghe được kia con tuấn mã còn đang phát ra thống khổ hí dài, mà cưỡi tại trên lưng ngựa Lãng Khắc lại là liền hô một tiếng đều không phát ra được, như có lẽ đã chết tại sư thiếu lợi chảo phía dưới. Kia cưỡi tại sư thiếu trên lưng người cũng không có lãng phí thời gian, một chảo đến Lãng Khắc về sau, liền lập tức chỉ huy sư thiếu bay về phía trời cao. Mặc dù bởi vì nhiều phụ tải một người một ngựa, cái này sư thiếu bay nhìn như có chút phí sức, nhưng vẫn là tại mọi người nhìn chăm chú từ từ đi lên. Đợi đến những người khác đuổi tới thời điểm, sư thiếu đã bay lên giữa không trung, chẳng những sớm đã vượt qua ma pháp tầm bắn, liền ngay cả cùng tiễn đối nó cũng không có cái gì uy hiếp. Tựa hồ tại hướng mọi người thị uy, cái này sư thiếu cũng không có lập tức rời đi, mà là ở đỉnh đầu mọi người xoay quanh bắt đầu. Phải biết Cảng Tự Do Dòng Binh Công Hội cùng Bùi Gai Kỵ Sĩ Đoàn đều là không dễ chọc chủ. Bình thường tại cái này Cảng Tự Do bên trong, lại có ai dám trêu chọc bọn hắn điện. Cho nên hiện tại mắt thấy cái này khách không mời mà đến như thế khiêu khích, trên mặt đất mọi người cũng là nhịn không được nhao nhao lớn tiếng mắng. bất quá sư thiếu trên lưng người kia tựa hồ đối với này căn bản không thèm để ý, tại xoay quanh vài vòng về sau, chỉ nghe thấy sư thiếu hét dài một tiếng, hướng về phương bắc bay đi. Cùng lúc đó, một cái bóng đen từ không trung rơi xuống. Chỉ thấy bóng đen này càng lúc càng lớn, vậy mà chính là mới vừa rồi bị sư thiếu mang lên trời kia con tuấn mã. Mà cùng cái này ngựa cùng một chỗ trở xuống mặt đất, tự nhiên còn có trên lưng ngựa lăng khắc. Lúc này một người một ngựa cách mặt đất đã không đến 20 mã khoảng cách, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền nặng nề mà đụng tiến vào đám người dưới đất bên trong. Bởi vì chính vào nửa đêm, thẳng đến một khắc cuối cùng, trên mặt đất mọi người mới phát hiện mình đang ở tại trong nguy hiểm. Bất quá lúc này lại muốn tránh thì đã trễ, chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, mấy cái vừa mới còn tại chửi ầm lên ra hỏa, lúc này đã bị đập tầm ầm bên trong, cùng chiến mã cùng lãng khắc thi thể hỗn lại với nhau, trở thành một cục thịt bùn. Đương nhiên, bao khỏa kia là chắc chắn sẽ không tại cái này đoàn thịt nát bên trong. Hơi có người đều có thể nghĩ đến, kia chứa Hải Long Ma tinh cùng Long Nhãn bao khỏa, nhất định là rơi xuống cái kia thần bí sư thiếu kỵ sĩ trong tay. Không nghĩ tới mình vất vả lâu như vậy, còn tổn thất không ít đồng bạn, cuối cùng lại là vì người khác làm áo cưới. Vô luận là cảng tự do dòng binh công hội hay là bùi gai kỵ sĩ đoàn, mọi người đều là tức giận không thôi. Nhao nhao biểu thị nhất định đem ra hỏa này tìm tới, lấy báo đêm nay một tiễn mối thủ. Bất quá lời này nói dễ, nhưng làm coi như khó. Dù sao nhân vật thần bí kia trong đêm tối này xuất thủ, tất cả mọi người trừ biết hắn có sư thiếu thay đi bộ bên ngoài, đối nó tin tức của hắn hoàn toàn không biết gì. Muốn chỉ lấy như thế một chút điểm tình báo, tìm ra người kia đến, hiển nhiên là chuyện vô cùng khó khăn. Sư thiếu mặc dù chỉ là cấp 6 ma thú, nhưng bởi vì nó vô cùng ít thấy lại thêm tính cách dữ dằn, cho nên là một loại phi thường khó thuần phục ma thú. Nhân vật thần bí kia đã có thể thúc đẩy sư thiếu, nhất định cũng là thực lực không kém người. Mà hắn hiện tại được Hải Long Ma tinh cùng Long Nhãn, nhất định đối thực lực tăng lên có trợ giúp rất lớn. Cho nên mọi người cũng biết, liền xem như thật có thể tìm tới hắn, chỉ sợ cũng không nhất định có thể từ trong tay hắn đoạt lại kia mấy thứ đồ. Những người này hiển nhiên cũng biết đạo lý này, đang chửi bậy sau khi, nhao nhao rời đi hiện trường về cảng tự do đi. Mà đối với Hải Long Ma tinh cùng Long Nhãn lúc đầu chủ nhân xuân, bọn hắn căn bản không có cho một điểm quan chú. Tại cảng tự do hai thế lực lớn xem ra, tồn tại từ ven đường lấy ra cái sách tay kia về sau, liền đã mất đi bất kỳ giá trị gì, vô luận hắn hiện tại sống hay chết, cái này hai thế lực lớn cũng hoàn toàn không có hứng thú đi quản. Mặc dù là cái thứ nhất phát hiện sư thiếu, nhưng xuân một mực lưu tại cạnh xe ngựa không có hành động. Hiện tại mắt thấy bao khỏa đã rơi xuống kia sư thiếu kỵ sĩ trong tay, xuân biết kế hoạch của mình đã coi như là thuận lợi song song rồi. Mắt thấy dòng binh công hội cùng kỵ sĩ đoàn mọi người, ủ rũ túi đầu rời đi hiện trường, hướng về cảng tự do đi đến, xuân trên mặt cũng là lộ ra hài lòng mỉm cười. Nghĩ đến Hách Sâm còn tại chỗ ở của mình dưỡng thương, xuân thoáng chờ đợi một hồi, cũng hướng về cảng tự do đuổi trở về. Hiện tại hắn đã có nhất định đấu khí cơ sở, cho nên mặc dù một đêm đuổi không ít đường, nhưng cũng tỉnh không cảm thấy mỏi mệt. Tại sát trời bắt đầu dần dần sáng lên thời điểm, xuân đã trở lại cảng tự do. Bởi vì lo lắng Hách Sâm tình huống, cho nên xuân lấy tốc độ nhanh nhất trở lại chỗ ở, nhưng mà để hắn kinh ngạc chính là, bất quá vừa mới đi tới viện tử dặm, chỉ nghe thấy lầu nhỏ dặm truyền ra một trận ồn ào. Tại cái này ồn ào bên trong mơ hồ nghe tới có nữ tử tiếng kinh hô, xuân cũng là trong lòng run lên, tăng tốc bước chân hướng trong tiểu lâu đi đến. Ba chân bốn cẳng tiến vào lầu nhỏ, tình huống trước mắt cũng là để xuân lấy làm kinh hãi. Chương 123, sắc dụ chưa thỏa mãn, thượng. Thấy tờ trần, trên cánh tay quấn lấy băng vải Hách Sâm, đang nằm ở phòng khách một mặt kinh ngạc nhìn xem đứng ở trước mặt hắn một nữ tử. Từ phía sau lưng nhìn sang, nữ tử kia mặc dù dáng người không cao, nhưng lại mười điểm thon thả tinh tế. Chỉ gặp nàng áo cổ áo đã hoàn toàn giải khai, lỏng lẻo rũ xuống hai đầu tuyết trắng trên cánh tay, lộ ra nàng gầy gò bóng loáng hai vai cùng non nửa thẳng tắp lưng ngọc. Mà nữ tử này váy ngắn, thì cơ hồ đưa nàng hai đầu cân xứng hai chân hoàn toàn trần truồng tại bên ngoài. Có lẽ là vừa rồi hai người đã từng có một phen dây dưa, lúc này nữ tử kia váy ngắn lần sau thoáng hướng lên lật lên. Đến mức xuân chẳng những có thể nhìn thấy nàng màu xanh nhạt quần lót, thậm chí ngay cả bị quần lót chặt chẽ bao vây lấy, xinh xắn chặt chẽ bờ mông, cũng là theo nữ tử kia động tác mà như ẩn như hiện. Bất quá lúc này bầu không khí cũng không tượng xuân nhìn thấy như vậy phong lưu kiểu diễm, chỉ thấy nữ tử kia hai tay ôm ngực, một mặt dậm chân một mặt đối Hách Sâm nói, ngươi đến tuột cùng là ai, nhanh lên nói cho ta, bằng không mà nói ta giết ngươi. Mà cùng nữ tử kia phẫn nộ cảm xúc hình thành tươi sáng đối so, thì là Hách Sâm kinh ngạc bộ dáng, chỉ thấy tiểu tử này trực lăng lăng mà nhìn xem cô gái trước mặt, ngơ ngác hỏi ngược lại, ngươi là ai, làm sao lại tại nơi này, ngươi ta giết ngươi. Tựa hồ bị Hách Sâm phản ứng chọc giận, nữ tử kia đột nhiên từ bên đùi rút ra một cây truy thủ, hướng về đối phương đâm tới. Bất quá thực lực của nàng cùng Hách Sâm so sánh, hiển nhiên kém rất nhiều. Mà tại đêm nay thủ khai sát giới về sau, Hách Sâm là gan rõ ràng lớn hơn rất nhiều. Mắt thấy đối phương phát động công kích, hắn mặt không đổi sắc đưa tay vặn một cái, liền chế phục nữ tử kia, từ trong tay nàng đoạt lấy truy thủ. "Xuân, ngươi trở về á?" Vừa mới đoạt lấy nữ tử kia truy thủ, Hách Sâm liền gặp được vào cửa Xuân. Có lẽ là sợ làm cho Xuân hiểu lầm. Hách Sâm vội vàng ném đi dao găm trong tay, chỉ lên trước mặt nữ tử kia hỏi, "Vị tiểu thư này, ngươi biết sao?" Nghe tới Hách Sâm lời nói về sau, nữ tử kia cũng quay đầu hướng Xuân nhìn tới. Nguyên lai nàng không là người khác, chính là đêm đó công bố muốn cùng Xuân hợp tác Lilith. Chỉ thấy lúc này thiếu nữ này đạo tặc một mặt tức giận biểu lộ, mở rộng trong cổ áo lộ ra một mảng lớn da thịt tuyết trắng. Mặc dù Lilith trước ngực thực tế là không có nhiều mặt hàng, nhưng nàng vẫn là dùng song tay thật chặt che ở trước ngực, sợ có càng nhiều xuân quang ngoại tiết. "A, ta còn thực sự là nhận biết nàng." Nghe Hách Sâm vấn đề, Xuân mỉm cười mà nhìn xem hắn hỏi, "Các ngươi cái này là thế nào rồi?" Nghe xong Xuân thật nhận biết Lilith, Hách Sâm có vẻ hơi khẩn trương, vội vàng hướng hắn giải thích nói, "Là dáng vẻ như vậy, ta điệu y phục đều bẩn, cho nên tí nạ tiểu thư để ta đêm nay tạm thời ở dưới lầu, đợi ngày mai tắm giặt quần áo đều làm lại rồi đi." Vừa rồi vị tiểu thư này đột nhiên ép đến trên người của ta, còn hung hăng hôn ta. Sau đó thì sao? Mắt thấy Lilith không rên một tiếng, Thuần biết Hách Sâm nói đều là lời nói thật, nhiều hứng thú hỏi tiếp, vì cái gì các ngươi lại đánh lên rồi? Về sau vị tiểu thư này thấy rõ ràng mặt của ta, liền kêu to ta là lừa đảo cái gì, còn muốn dùng chùy thủ đâm ta. Đối Xuân vị bằng hữu này, Hách Sâm ngược lại là không chút nào giấu giếm. Hắn nhìn thoáng qua mặt đỏ bừng lên Lilith, tiếp theo đối Xuân nói, về sau sự tình, ngươi cũng đều trông thấy. Đã xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, tại gian phòng của mình nghỉ ngơi Tina cũng xuất hiện tại trên cầu thang. Khi nữ ma pháp sư nhìn thấy Xuân sau sắc mặt đầu tiên là vui mừng, bất quá khi nàng nhìn thấy y quan không ngay ngắn Lilith sau rõ ràng lấy làm kinh hãi, có chút không biết làm sao mà nhìn xem phòng khách giảm ba người, chậm rãi đi xuống thang lầu. Phát sinh một điểm hiểu lầm. Biết Tina suy nghĩ cái gì, Xuân một mặt ra hiệu nàng ngồi vào bên cạnh mình. Một mặt nhìn xem Lilith nói, Lilith tiểu thư, hay là ngươi để giải thích đi. Ta chỉ là muốn tới cùng Xuân tiên sinh đàm bút sinh ý, kết quả lại đem tên lưu manh này ngộ nhận là hắn. Biết lúc này không nói thật không được, Lilith có chút ủy khuất giải thích nói. Kỳ thật thiếu nữ đạo tặc tối nay tới tìm Xuân, là đánh lấy sắc dụ hắn tính toán đến. Cũng chính bởi vì vậy, Lilith mới có thể cố ý thay đổi cổ thấp áo cùng miễn cưỡng che khuất bờ mông váy ngắn. Mặc dù nàng bình thường cũng là giữ mình trong sạch nữ hải, tại dạng này làm trước đó cũng thực do dự một hồi tử. Nhưng Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn mang đến ích lợi, đối Lilith dụ hoặc thực tế quá lớn, cho nên nàng hay là kiên trì đi tới Xuân nhà. Bởi vì biết cái này giảm chỉ có Xuân một người nam tử, cho nên khi Lilith nhìn thấy ngủ ở trên ghế salon Hách Sâm về sau, đang khẩn trương bên trong đem hắn xem như Xuân. Tại phát hiện mình tìm nhầm đối tượng về sau, đạo tặc thiếu nữ mà kinh hoàng cùng hối hận có thể nghĩ. Hết lần này tới lần khác Hách Sâm thực lực mạnh hơn nàng rất nhiều, đến mức Lilith muốn cho cái này sắc lang một chút giáo huấn, cũng là có lòng không đủ lực. Làm ăn. Nhìn xem Lilith thủy khuất biểu lộ, Tina nhìn thoáng qua Xuân truy vấn, làm cái gì sinh ý? Mà ví dụ hoặc Xuân, hiện tại Lilith một bộ yêu diễm cách tân mặc. Để Tina nghĩ lầm nàng là loại kia chuyên môn làm ra thị sinh ý nữ tử. Hiện tại nghe xong Lilith luôn miệng nói mình là đến cùng Xuân làm ăn, nàng tự nhiên là muốn hỏi thăm rõ ràng. Mặc dù biết Tina đối Xuân đã sớm phương tâm ám hứa, thậm chí đã ở trong lòng tộc nữ tử sản đi. Nhưng vô luận như thế nào Tina cũng là có mình địa tâm lý ranh giới cuối cùng, mà tượng đem Lưu Văn mang về nhà loại hành vi này, không thể nghi ngờ liền xúc phạm nàng ranh giới cuối cùng. Nếu là Xuân quả thực làm như vậy, khẳng định sẽ khiến cho Tina đối với hắn cảm nhận giảm mất đi nhiều. Là Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn sinh ý a. Mắt thấy Tina trên mặt kia có chút kỳ quái biểu lộ, cảm thấy nhận vũ nhục Lilith lớn giải thích do nói, ta muốn đạt được hai thứ đồ này quyền đại diện, có thể Xuân một mực không có đáp ứng ta. Thì ra là thế. Nghe Lilith lời nói, Tina nỗi lòng lo lắng cũng để xuống. Đặc biệt là nghe tới nàng nói Xuân một mực không có đáp ứng hợp tác công việc. Tina thậm chí còn cảm thấy phi thường vui mừng. Biết chuyện này cùng Xuân hoàn toàn không có quan hệ, nữ ma pháp sư đứng lên mỉm cười đối Lilith nói, tiểu muội muội, đã việc này bất quá là kiện hiểu lầm, ta nhìn ngươi cũng đừng trách Hách Sâm nha. Hắn cũng không phải cố ý, đúng hay không? Lần đầu tiên nhìn thấy mỹ lệ hào phóng, toàn thân cao thấp toát ra khí chất cao quý Tina lúc, Lilith cũng đã là cảm thấy tự ti mặc cảm. Hiện đang nghe được Tina tới khuyên mình, mặc dù vẫn còn có chút không cam lòng, nhưng cũng là khẽ gật đầu một cái, biểu thị nàng sẽ không lại cùng Hách Sâm chấp nhận. Ha ha, trời cũng đã sáng, mọi người cùng nhau đi phòng ăn ăn chút điểm tâm đi. Mắt thấy sắc trời đã sáng rõ, bận điệu một đêm Xuân cũng là cảm thấy đói, cười nói với mọi người nói, sau đó cùng đi trường học. Nghe Xuân lời nói, Hách Sâm có chút kinh ngạc nhìn xem ngồi tại Tina bên người Lilith nói, à, ngươi cũng là ma võ trường học học sinh. Liên quan gì tới ngươi? Đối cái này chiếm mình tiện nghi ra hỏa nhưng không có sắc mặt tốt, Lilith trận nhìn Hách Sâm một chút, cự tuyệt trả lời vấn đề của hắn. Đối hai người trẻ tuổi chiến tranh lạnh nhìn như không thấy, Xuân cùng Tina dẫn đầu đi vào ăn sảnh. Mắt thấy chủ nhân đều rời đi, Hách Sâm cùng Lilith tự nhiên sẽ không lại lưu ở phòng khách dặm. Đầu tiên là Lilith mắt liếc thấy Hách Sâm nặng nề mà hừ một tiếng, đi theo Tina đi tới phòng ăn. Mà một mặt vô tội Hách Sâm cũng không có giải thích, chỉ là không nói một lời cái cuối cùng đi tới phòng ăn. A, chủ nhân ngài tới rồi. Mặc dù ngày mới vừa sáng lên, nhưng sản đi cũng đã tại phòng ăn dặm bận rộn mở. Bởi vì hải yêu tộc nữ tử quen thuộc ngủ ở tràn ngập nước biển không gian hộ hoàn bên trong, cho nên nàng đối sáng sớm phát sinh rối loạn hoàn toàn không biết gì. Mắt thấy Xuân bọn người tiến vào phòng ăn, Sản đi vội vàng hướng hắn nói, bữa sáng vừa mới chuẩn bị tốt, có phải là hiện tại liền mang lên? Ừm, liền hiện tại đi. Đối Sản đi ân cần chiếu cố đã sớm tập mãi thành thói quen, Xuân mỉm cười nói với nàng, chuẩn bị 4 người phần bữa sáng đi, làm phiền ngươi. Chủ nhân, ngài nói như vậy coi như quá khách khí. Đối hải yêu tộc nữ tử đến nói, chỉ cần có thể cùng Xuân nói mấy câu, liền đã phi thường hạnh phúc. Chỉ gặp nàng một mặt cười duyên hướng Xuân ném một cái mị nhãn, một mặt đi phòng bếp chuẩn bị đồ ăn. Mà sau đó tiến đến Lilith, lại vừa vặn thấy cảnh này. Thằng đến lúc này, đạo tặc thiếu nữ mới biết mình sắp dụ Xuân kế hoạch là cỡ nào ngu xuẩn. Chỉ nếu là có con mắt người cũng nhìn ra được, tí nạ cùng sản đi đều là nhân gian hiếm thấy vưu vật. Các nàng một cái cao quý xinh đẹp, một cá tính cảm giác kiều mị, tuyệt đối có thể thỏa mãn bất kỳ nam nhân nào đối với nữ nhân ảo tưởng. Xuân mỗi ngày cùng dạng này hai cái tuyệt đại giai nhân sinh hoạt chung một chỗ, ánh mắt của hắn chi cao tự nhiên cũng là có thể nghĩ. Mặc dù Lilith đối với mình luôn luôn cũng phi thường tự tin, nhưng cùng Tina cùng Sản đi hai người một so, đạo tặc thiếu nữ cảm thấy mình chính là một con còn không có trưởng thành vị con xấu xí mà thôi. Đến lúc này Lilith mới tính minh bạch, vì cái gì lần trước mình chủ động dán tại Xuân trên thân, hắn đều không có cái gì đặc biệt phản ứng. Đối mỗi ngày cùng dạng này hai cái đại mỹ nữ sớm chiều tương đối Xuân đến nói, Lilith lực hấp dẫn thực tế là quá yếu. Ngay tại Lilith cảm khái cái này chút thời gian dặm, Sản đi đã vì mọi người chuẩn bị kỹ càng bữa sáng. Nhìn xem phong phú bữa sáng, đã sớm đói Xuân đối mọi người cười ha ha một tiếng nói, mọi người cùng nhau ăn đi, tuyệt đối đừng khách khí. Bất quá mặc dù Sồn hào hứng không sai, nhưng Lilith lại quả thực không đói bụng. Nhìn thoáng qua sau lưng Hách Sâm, đạo tặc thiếu nữ nói mà không có biểu cảm gì nói, thật xin lỗi, ta không đói bụng, cho nên vẫn là đi về trước đi. Nói xong câu đó, Lilith tắt cũng không cùng người khác trả lời, phối hợp đi ra ngoài. Ta cũng muốn về nhà. Một đêm không có trở về, gia mẫu nhất định sốt ruột. Hách Sâm hiển nhiên cũng không muốn ăn điểm tâm, tại hướng Sồn lên tiếng chào về sau, cũng đi theo rời đi. Bởi vì giải quyết Hải Long Ma Tinh vấn đề mà tâm tình không tệ, Sồn cũng không có bởi vì hai người rời đi mà ảnh hưởng muốn ăn. Hắn một mặt cầm lấy bộ đồ ăn, một mặt đối Tina cùng San Đế định nói, bọn hắn không ăn, chính chúng ta ăn. Sồn tiên sinh, Sồn tiên sinh. Ngay tại Sồn vừa mới chuẩn bị hưởng dụng bữa sáng lúc, một tiếng nói thô lô tại lầu nhỏ bên ngoài vang lên. Sồn nghe xong thanh âm này liền biết, đến không là người khác, chính là Hải Long Hào thuyền trưởng Thái Đức. Chương 124, sát dụ chưa thỏa mãn, hạ. Từ mang theo người nhà định cư cảng tự do về sau, Thái Đức hay là mang theo một bang tiểu nhị làm nghề chính. Bất quá bởi vì hiện tại Hải Long Hào là thuộc về mình, cho nên hắn cùng những cái kia thủy thủ thời gian đều tốt qua rất nhiều. Cũng bởi vì như thế, Thái Đức đối Xuân cũng là phi thường cảm kích. Mỗi lần ra biển trở về, đều sẽ mang một chút cái khác cảng khẩu đặc sản đến xem ân nhân của mình. Bất quá tượng hôm nay dạng này, sáng sớm liền đến Xuân tình huống, còn là lần đầu tiên phát sinh. Lao Thái Đức, nhanh lên tiến đến ngồi. Nếu là người quen đến thăm, Xuân cũng không có nghĩ nhiều như vậy, mà là trực tiếp đem Thái Đức dẫn vào phòng. Vị thuyền trưởng này cùng Tina cùng Sản đi cũng coi là quen biết đã lâu, vào nhà bước nhỏ hướng hai vị mỹ nữ chào hỏi, sau đó không kịp chờ đợi đối Xuân nói, Xuân tiên sinh, lần này có thể ra đại sự. Không nên gấp, từ từ nói. Mắt thấy Thái Đức một mặt lo lắng bộ dáng, Xuân nhàn nhạt hỏi, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Đối Xuân đến nói, cái đại sự gì hắn chưa từng gặp qua. Áo Hung Đế quốc hướng sư Tâm Vương quốc tuyên chiến. Nghe Xuân lời nói, Thái Đức nghỉ thở ra một hơi hướng mọi người nói, nghe nói Áo Hung Đế quốc tập hợp chúng quanh 16 cái tiểu quốc quân đội, tạo thành liên minh đế quốc, ngay tại hướng sư Tâm Vương quốc biên cảnh xuất phát. Cái gì? Còn không có các cái khác người mở miệng, Tỳ Nạ đã không nhịn được. Mặc dù mọi người nghe tin tức này về sau, đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhưng là thuộc Tỳ Nạ đối này nhất là lo lắng. Phải biết tổ quốc của nàng La Lan công quốc đang cùng Áo Hung Đế quốc giáp giới, Thái Đức trong miệng kia 16 cái tiểu quốc, nói không chừng đằng có La Lan công quốc ở bên trong. Thái Đức, cái này 16 quốc gia bên trong có La Lan công quốc danh tự a? Nhìn vẻ mặt lo lắng Tỳ Nạ, biết nàng đang lo lắng cái gì, Xuân trầm giọng hỏi, còn có, tin tức này ngươi là từ đâu rằm được đến, có thể tin cậy được hay không? La Lan công quốc hẳn là bao quát ở bên trong, nghe nói tại Tân quốc vương đằng cơ sau, La Lan công quốc cùng Áo Hung Đế quốc quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu như Áo Hung Đế quốc xuất binh lời nói, La Lan công quốc chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Nghe Xuân vấn đề, Thái Đức rất mau trở lại đáp, về phần tin tức nơi phát ra, là ta những cái kia nguyên lai tại phí ngươi pháp từ đặc biệt lao bằng hưu. Thuyền của hắn tối hôm qua mới vừa tới đến cảng tự do, ban đêm chúng ta cùng một chỗ lúc uống rượu, liền đem tin tức này nói cho ta. Nghe nói khai chiến tin tức chẳng những đã tại toàn bộ liên minh đế quốc truyền ra, liền ngay cả sư Tâm Vương quốc cảnh nội cũng lưu truyền đồng dạng tin tức. Bất quá bởi vì cảng tự do là cái tự trị thành thị, chỉ sợ nhận được tin tức sẽ mu. N một chút. Thì ra là thế. Nghe Thái Đức lời nói, Xuân chậm rãi nhẹ gật đầu. Tại Xuân mấy trăm năm sinh mệnh, đã từng gặp được nhiều cuộc chiến tranh, cho nên hắn thấy, lần này chiến tranh cũng không phải là cái gì khó lường sự tình. Bất quá mặc dù Xuân đối tin tức này không thế nào cảm thấy chấn kinh, nhưng Tỳ Nạ lại đã sớm ngồi không yên. Chỉ gặp nàng một gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, ngay cả tay nhỏ đều tại run nhẹ nhẹ, hiển nhiên là đang vì mình quốc gia nhân dân cảm thấy lo lắng. Nhưng mà Thái Đức tiếp xuống một phen, lại là càng làm cho Tỳ Nạ kinh ngạc vô song. Mà lại lần này chiến tranh nguyên nhân gây ra cùng chúng ta có quan hệ. Không có chú ý tới Tỳ Nạ biểu lộ, Thái Đức nhìn xem Xuân tiếp tục nói, tại Áo Hung Đế quốc ban bố chiến tranh lệnh động viên đã nói, bọn hắn lần này phát động đối sư Tâm Vương quốc chiến tranh nguyên nhân, là bởi vì đối phương phái ra sát thủ, ám sát phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng lãnh chúa giảm ngươi bá tước phụ tử, cùng đế quốc phương Nam hạm đội tư lệnh quan. Cái này không đều là chúng ta làm a? Nghe Thái Đức lời nói, Tỳ Nạ kinh ngạc trợn to mỹ lệ hai mắt. Ở đây trong bốn người, trừ sau gia nhập sạn thì không có trải qua phí ngươi pháp tư đặc biệt cảng hỗn loạn bên ngoài, ba người khác đối với chuyện này đều hiểu rõ vô cùng. Hiện đang nghe được Áo Hung Đế quốc thế mà danh xưng, chuyện này là sư Tâm Vương quốc phái người gây nên, cũng coi đây là lý do phát động chiến tranh, quả thực để Tỳ Nạ hết sức kinh ngạc. Ai làm cũng không trọng yếu. Nghe Tỳ Nạ lời nói, Xuân từ tốn nói, Áo Hung Đế quốc chỉ là đem này làm lấy cớ mà thôi. Liền xem như chúng ta không có động thủ, bọn hắn sớm muộn sẽ lấy lý do khác hướng sư Tâm Vương quốc khai chiến. Ỷ vào mình kinh nghiệm phong phú, Xuân đã sớm nhìn ra, đây bất quá là Áo Hung Đế quốc một cái lấy cớ mà thôi. Một vị lãnh chúa bị đối phương sát hại, xem như chuyện lớn. Lấy lý do này xuất binh, đối nội có thể kích thích quốc dân cùng chung mối thù chi tâm, đối ngoại cũng có thể tại đạo lý bên trên dừng chân, chí ít ở ngoài mặt chiếm dư luận ưu thế. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Biết Xuân nói không sai, Tỳ Nạ nhìn xem hắn nhỏ giọng hỏi. Nói lời trong lòng, nữ ma pháp sư đối trận chiến tranh này là phi thường chú ý, dù sao tại Áo Hung Đế quốc liên quân bên trong có La Lan công quốc binh sĩ. Vừa nghĩ tới quốc gia mình dặm đem có vô số người trẻ tuổi chết ở trên chiến trường, Tỳ Nạ liền cảm thấy 10 điểm bất an. Không có cách nào. Nghe Tỳ Nạ lời nói, Xuân cũng là nhỏ giọng thở dài. Mặc dù thân là pháp thần, trên đại lục có thể nói là cơ hồ không có đối thủ, nhưng một lực lượng cá nhân dù sao cũng có hạn. Hiện tại đại quân của Liên minh Đế quốc đã xuất phát, lại muốn ngăn cản trận chiến tranh này, đã không có gì có thể. Nghe Xuân, Tỳ Nạ cũng là có chút khổ sở gật gật đầu. Kỳ thật đã từng một nước công chúa, nàng vô cùng rõ ràng, nghi lấy mấy người, xoay chuyển cục diện là không thể nào. Tỳ Nạ sở dĩ hỏi như vậy, hoàn toàn là quán tính nghĩ lại, ngược lại cũng không phải là quả thực muốn hắn nghĩ ra cái gì tranh chiến tranh biện pháp tới. Lúc đầu Xuân bởi vì thoát khỏi phát hiện Hải Long thi thể mang tới phiền phức, tâm tình còn thực là không tồi. Bất quá bây giờ đột nhiên đạt được tin tức xấu này, cũng làm cho hắn cảm thấy có chút mất hết cả hứng. Lập tức vội vàng dùng bữa sáng, cùng Tina cùng đi trường học. Đi tới võ kỹ học viện về sau, Xuân phát hiện hôm nay bầu không khí cùng ngày xưa có một số khác biệt. Người người trên mặt đều là một bộ sen lẫn hưng phấn cùng mong đợi biểu lộ. Càng có thật nhiều học sinh top 5 top 3 đứng chung một chỗ, cũng không biết tại kịch liệt thảo luận lấy thứ gì. Đương nhiên, đối Xuân nhưng không có cái này thời gian rỗi đi quan tâm. Những học sinh này vì cái gì hưng phấn như thế? Hắn hay là như thường ngày, trực tiếp tiến về phòng học của mình. Khi tiến vào võ kỹ học viện về sau, trên cơ bản Xuân đều là mỗi ngày cái thứ nhất đi tới phòng học người. Bất quá hôm nay hắn lại phát hiện, có một người so với mình tới còn sớm. Tại giải đầy chiêu dương trong phòng học, Sophia chính đứng ở cửa sổ hướng ngoại ngắm nhìn. Ánh sáng mặt trời chiếu ở nữ kiếm sĩ khỏe đẹp cân đối trên thân thể, tại nàng sau lưng lôi ra một đạo cái bóng thật dài. Tựa hồ chính đang xuất thần lo lắng lấy vấn đề gì, Sophia ngay từ đầu cũng không có phát giác được có người tiến đến. Thằng đến Xuân sắp đi đến phía sau nàng lúc, nữ kiếm sĩ mới nhỏ giọng hỏi, "Là ai?" "Ta là Xuân, Sophia tiểu thư." Băng tâm mà nói, Xuân đối cái này xứng trước kiếm thuật lão sư ấn tượng không tệ. Cho nên đối nàng giọng nói chuyện, cũng lộ ra tương đối khách khí. "Quả nhiên là ngươi." Nghe Xuân lời nói, Sophia xoay người lại đối với hắn nói, "Ta vừa vặn có việc muốn hỏi ngươi." "Thỉnh giảng." Nhìn Sophia ửng đỏ hốc mắt, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, Xuân nhàn nhạt nói với nàng, "Ta sẽ tận lực trả lời ngươi." "Tận lực?" Nghe ra Xuân lời nói bên trong ý tứ, Sophia tiến lên hai bước, dùng nàng màu đậm hai con ngươi chăm chú nhìn Xuân hỏi, "Ngươi thành thật trả lời ta, thân phận của ngươi thật chỉ là cấp 4 kiếm sĩ Xuân?" "Là kim tứ a." "Ngươi hỏi cái này để làm gì?" Nghe nữ kiếm sĩ vấn đề, Xuân có chút nhíu mày. Mặc dù Sophia trong mắt hắn là cái không sai lao sư, nhưng cũng giới hạn trong này mà thôi. Nếu là tùy tiện đến người hỏi Xuân thân phận, hắn đều nói rõ sự thật lời nói, đây cũng không phải là Xuân phong cách. Nói lời trong lòng, "Ngươi vừa nhập học lúc, ta rất khinh bỉ ngươi. Lúc kia trong mắt của ta, ngươi bất quá là cái cầm lên ma pháp sư tùy tùng thân phận, hôn đến võ kỹ học viện giảm đến cửa sau học sinh mà thôi." Mắt thấy Xuân không có trả lời chính mình vấn đề, Sophia cũng không có kế tiếp theo truy hỏi, mà là chậm rãi nói lên mình đối cái nhìn của hắn, "Bất quá về sau nhìn thấy ngươi cố gắng như vậy tu luyện, ta cảm thấy ngươi ngược lại cũng không phải cái không còn gì khác học sinh. Mà ở thí luyện thời điểm, biểu hiện của ngươi lại quả thực để ta có chút kinh ngạc. Muốn nói một cái không có cái gì mạo hiểm kinh nghiệm lớp sơ cấp học sinh, có thể tại dưới tình huống đó đối với cục diện chiến đấu phán đoán chính xác như thế, ta nói cái gì cũng không tin." Nghe Sophia lời nói này, Xuân rốt cuộc minh bạch, nguyên lai là ban đầu ở vì khắc ở trên nào, mình tự nhiên chỉ huy thí luyện tiểu đội chống cự biến dị ngư nhân tự động gây nên chú ý của nàng. Kỳ thật đối Xuân đến nói, chỉ huy dạng này quy mô nhỏ chiến đấu, chỉ là một bữa ăn sáng mà thôi. Bất quá lấy hắn lúc ấy thái điều kiếm sĩ thân phận, có thể làm ra dạng này hành động vĩ đại đích thật là quá làm người khác chú ý một điểm. Đó là bởi vì ta bình thường thích đọc liên quan tới tiểu đội chiến thuật phương diện thư tịch nguyên nhân. Nhìn xem Sophia nụ cười gần trong gang tấc, Xuân lạnh nhạt nói, khi đó tình huống khẩn cấp, ta vừa căng thẳng liền đem từ trên sách nhìn thấy trận điện hình thuận miệng nói ra. Không nghĩ tới hiệu quả cũng thực không tồi. Thật sao? Rõ ràng không tin Xuân lời nói, Sophia lại tiến lên hai bước, thẳng đến bộ ngực của nàng cơ hồ muốn đụng phải Xuân lúc, mới dừng bước lại kế tiếp theo hỏi, vậy ngươi nhanh như vậy liền có thể nắm giữ ngưng tụ đấu khí phương pháp lại giải thích thế nào? Cùng ngày học cùng ngày sẽ, tốc độ này cũng quá kinh người. Ta đã đi thư viện điều tra, tại ghi chép bên trên cho tới bây giờ không ai tốc độ có ngươi nhanh như vậy. Nghe Sophia lời nói, Xuân cũng là hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn cũng biết, cùng Martin bọn người so sánh, mình tại đấu khí tốc độ tu luyện bên trên đích xác rất nhanh, nhưng cũng không nghĩ tới, thế mà nhanh đến loại trình độ này. Mặc dù Xuân tâm giảm rõ ràng, cái này kinh người đấu khí tốc độ tu luyện, cùng mình cường đại tinh thần lực nhất định có quan hệ mật thiết, nhưng hắn chỉ là nhàn nhạt đối Sophia nói, có lẽ ta thật là một thiên tài đâu. Ngươi? Không nghĩ tới Xuân sẽ trả lời như vậy mình, Sophia cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nữ kiếm sĩ chỉ là hận hận dậm chân, mang theo nàng bộ ngực đầy đặn cũng có chút lắc lư một cái. Tắc. A. Các ngươi chậm rãi trò chuyện, ta cái gì cũng không thấy. Nhưng vào lúc này, Martin thanh âm từ cửa phòng học truyền đến. Bất quá hắn hiển nhiên bị chuyện mình thấy giật nảy mình, một mặt trong miệng lớn giải thích rõ, một mặt lại lui ra ngoài. Chương 125, mặt đỏ tới mang hai, thượng. Martin như thế đánh quái, Sophia cái này mới hồi phục tinh thần lại, chú ý tới mình dáng vẻ. Mặc dù nữ kiếm sĩ luôn luôn hào sảng, nhưng lúc này lại cũng là không khỏi đỏ gương mặt. Vừa rồi một lòng muốn hỏi ra Xuân bí mật, Sophia không tự chủ được tới gần đối phương. Cho nên hiện tại khoảng cách giữa hai người, gần đến cơ hồ có thể không cần tính trình độ. Nữ kiếm sĩ thậm chí cảm giác được trước ngực mình kia đặc biệt mẫn cảm hai điểm, như có lẽ đã đụng phải Xuân. Nếu không phải nàng người mặc giáp da tương đối dày, chỉ sợ lúc này đối phương cũng đã phát giác. Phát giác được hiện tại hai người dáng vẻ, thực tế là mập mờ chút. Sophia vội vàng lui lại mấy bước, cùng Xuân bảo trì khoảng cách nhất định. Nhìn kỹ một hồi đối phương khuôn mặt anh tuấn, Sophia bỗng nhiên lắc đầu, sau đó nhỏ giọng đối Xuân nói, "Được rồi, mỗi người đều có bí mật của mình, đã ngươi không muốn nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Dù sao ta liền phải lập tức võ kỹ trường học, rất nhanh liền không phải lão sư của ngươi nha. Đa tạ ngươi thông cảm." Không nghĩ tới mới vừa rồi còn một lòng nghĩ biết mình bí mật Sophia, thế mà lại đột nhiên nói ra cái này mắt lời nói đến, tuần cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá với hắn mà nói, dạng này tự nhiên là kết quả tốt nhất. Mặc dù Sophia nói nàng muốn rời khỏi võ kỹ học viện, nhưng Xuân cũng không hỏi nàng tiếp xuống dự định. Dù sao liền như nữ kiếm sĩ nói như vậy, mỗi người đều có bí mật của mình. Ngươi chuẩn bị lên lớp đi, ta trước đi. Nói đến đây rằng, Sophia có chút tinh thần chán nản nhìn thoáng qua phòng học, nhưng sau đó xoay người chậm rãi đi ra ngoài. Ha ha, ta nói Xuân, ngươi thật là được a. Sophia vừa rời đi phòng học, Martin liền giáo giác tiến đến. Đầu tiên là cười gian lấy nhìn Xuân một hồi lâu, trẻ tuổi kiếm sĩ mới kế tiếp theo đối với hắn nói, mặc dù bình thường nhìn ngươi vô thanh vô tức, thế mà ngay cả chúng ta võ kỹ học viện chi hoa đều bị đuổi tới tay á. Lúc đầu Sophia cũng là Martin âm thầm thích đối tượng. Bất quá từ lần trước thí luyện về sau, tiểu tử này liền cùng cái kia chiếu cố hắn nữ thực tập ma pháp sư mắt đi mày lại cấu kết lại. Tại có mới người thương sau, Martin đối Sophia ái mộ chi tình cũng chuyển hóa thành đơn thuần đối lao sư tôn kính. Cho nên tại nhìn thấy vừa rồi một màn kia về sau, Martin chẳng những không có sinh khí, ngược lại âm thầm vị Xuân cảm thấy cao hứng. Nhìn xem Martin mặt mày hớn hở biểu lộ, Xuân cũng là âm thầm buồn cười. Nguyên bản hắn cũng không nghĩ hướng Martin giải thích cái gì, bất quá nghĩ đến cái này cũng quan hệ Sophia danh dự, cho nên mới cố ý nói, sự tình không phải như thế. Coi như vậy đi, ta minh bạch. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tới chỗ nói mỏ. Căn bản không tin tưởng Xuân. Martin vô vô bờ vai của hắn vừa cười vừa nói, kỳ thật coi như ta muốn nói, cũng không có cơ hội. Có ý tứ gì? Nghe ra Martin lời nói bên trong có chuyện, Xuân cau mày hỏi. Ta đã quyết định tham gia cảng tự do đoàn lính đánh thuê viễn chinh đội. Nói đến đây sự kiện, Martin cũng nghiêm túc, hắn thu liễm lại tiểu dung nghiêm túc đối Xuân nói, 3 ngày sau xuất phát, tiến về sư tâm vương quốc tây bộ tiền tuyến. Đoàn lính đánh thuê viễn chinh đội. Chưa từng có nghe qua cái tên này, Xuân nhất thời cũng là có chút ngoài ý muốn. Áo hung đế quốc cùng sư tâm vương quốc khai chiến. Biết mình người bạn này luôn luôn một mực tu luyện, Martin kiên nhẫn đối với hắn nói, nghe nói lần này áo hung đế quốc tụ tập nhiều quốc gia quân đội, cho nên hiện tại sư tâm vương quốc tiền tuyến phi thường căng thẳng. Vì vãn hồi thế yếu, sư tâm vương quốc ngay tại các nơi triệu tập lính đánh thuê, chúng ta cảng tự do tự nhiên cũng không ngoại lệ. Chiến tranh là muốn chết người. Nghe Martin lời nói, Xuân vô vô bờ vai của hắn hỏi, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi sao? Đúng thế. Nghe Xuân lời nói, Martin khó được nghiêm trang đối với hắn nói, ta một lòng muốn làm chân chính nam tử hán, cho nên chiến trường là chứng minh ta chỗ đi tốt nhất. Ta muốn để những tên kia biết, chúng ta thí luyện tiểu đội ra người, cũng không phải vẹn vẹn chỉ có vật khí. Nghe Martin lời nói, Xuân cũng là trầm mặc không nói. Hắn biết lần luyện tập này đối trẻ tuổi kiếm sĩ đả kích không tiểu. Mặc dù hắn cũng thành công trở thành cấp 4 kiếm sĩ, nhưng lại tại học viện giảm lại một mực bị cho rằng là dựa vào vận khí mà không phải thực lực. Mặc dù lần trước so tài thắng lợi, để cầm loại thuyết pháp này người ít đi rất nhiều. Nhưng đối Mã Đinh đến nói, cái này thủy chung là khối tâm bệnh, cho nên hắn mới sẽ tích cực như vậy yêu cầu ra chiến trường để chứng minh mình thực lực. Đã quyết định, vậy liền hảo hảo làm đi. Biết mình không cách nào cải biến Martin quyết định, thuận ngược lại cổ vũ hắn nói không chừng lần sau gặp được ngươi lúc, ngươi đã là vị chiến công cao sĩ quan. Ha ha, kia là nhất định. Biết Xuân là đang khích lệ chính mình. Martin cũng cười đối với hắn nói, ngươi cũng làm rất tốt, nói không chừng lần sau ta gặp được ngươi lúc, ngươi đã cùng Sophia có tiểu bảo bảo. Không nói vấn đề này. Không nghĩ tới Martin mới vừa biết thật một hồi liền lại chứng nào thật ấy, Xuân ngay cả bận bịu xen lời hắn, 2 ngày sau ngươi tới nhà của ta một lần, ta có chút đồ vật muốn cho ngươi. Là vật gì tốt? Đối với mình cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng học, Martin chưa từng có khách khí qua, thấy Xuân nói đến nghiêm túc, hắn cũng tò mò mà hỏi thăm, có phải là mang cho ta ra chiến trường dùng điện? Đến lúc đó ngươi liền biết. Mắt thấy những học sinh khác cũng lục tiếp theo tiến vào phòng học, Xuân không nguyện ý nói rõ. Thừa nước đục thả câu. Ngày này thời gian kế tiếp trôi qua rất nhanh. Học viện quả nhiên phái tới một cái tân lao sư, xem ra Sophia nói tức sắp rời đi một chuyện cũng là thật. Để Xuân có chút tâm phiền chính là, người lao sư mới này đang dạy học trên thái độ căn bản là không có cách cùng Sophia so sánh. Dòng dã một ngày, ngay cả một câu hữu dụng đều chưa nói qua. Đến mức Xuân thậm chí cảm thấy phải, nếu như một mực dạng này đi xuống, còn không bằng rời đi học viện mình về nhà luyện tập đấu khí. Bất quá tân lão sư mặc dù khi đi học không nói một lời, nhưng tan học lúc chạy cũng rất nhanh. Vừa mới đến tan học thời gian, hắn đã nhanh như chớp chạy không thấy. Mặc dù bình thường đều sẽ luyện nhiều tập một hồi, bất quá hôm nay Xuân tâm tình không tốt, cho nên cũng cùng những người khác cùng một chỗ rời phòng học. Mới vừa tới đến võ kỹ học viện cửa chính, Xuân liền gặp được Tỷ Nạ đang đứng tại ven đường. Chỉ thấy nữ ma pháp sư một bộ vừa người nguyệt váy dài trắng, làm nổi bật lên nàng nổi bật vô cùng dụ người vóc dáng, kia hoàng kim tóc dài, tại trong gió nhẹ nhẹ nhàng phiêu dương, để nàng gần như hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp nhiều mấy phân sinh động cảm giác, mà lúc này Tỷ Nạ một đôi như biển cả xanh thẳm hai mắt, chính nhìn chằm chằm võ kỹ học viện đại môn, không hỏi đều biết, nàng nhất định là đang chờ người. Lúc này chính là tan học thời gian. Những kia tuổi trẻ kiếm sĩ thấy có như thế một cái mỹ nhân đứng tại cửa học viện, cũng là nhao nhao hướng nàng đi lên chú mục lễ. Bất quá Tí Nạ hiển nhiên không có đem bọn hắn đặt ở mắt dặm, tại nhìn thấy Xuân về sau, nữ ma pháp sư lập tức hướng hắn đi tới. "Xuân, ngươi cuối cùng ra đến rồi." Tại mọi người hao ước trong ánh mắt, Tí Nạ nện bước nhẹ nhàng bộ pháp chạy đến Xuân bên người, thanh tú động lòng người đối với hắn nói, "Ta đợi ngươi rất lâu, có chuyện muốn thương lượng với ngươi." "Ồ, phải biết từ khi đi tới ma võ trường học về sau, Tí Nạ thế nhưng là cho tới bây giờ không có ở phía ngoài cửa trường chờ thêm chính mình." Xuân biết nàng nhất định là có đại sự tự nhủ, cho nên cũng là liền vội vàng hỏi, có chuyện gì? Nghe Xuân lời nói, Tí Nạ tựa hồ cảm thấy có chút không tốt lắm mở miệng, tại do dự một chút sau mới đối với hắn nói, ta muốn tham gia cảng tự do đoàn lính đánh thuê viễn chinh đội. Ngươi cũng muốn đi chiến đấu? Bằng tâm mà nói, Tí Nạ quyết định này, ngược lại để Xuân cảm giác có chút ngoài ý muốn. Dù sao viễn chinh đội là đi cùng quân đội của Liên minh Đế quốc khai chiến, mà Liên minh Đế quốc bên trong thế nhưng là bao quát là làn công quốc. Bởi như vậy, Tí Nạ không phải tương đương với cùng đứng tại quốc gia mình mặt đối lập sao? Phải. Tí Nạ minh xác trả lời. Để Xuân biết mình không có nghe lầm. Chỉ thấy nữ ma pháp sư gương mặt xinh đẹp bên trên một bộ nghiêm túc biểu lộ, nhìn xem Xuân chậm rãi nói, ta nhất định phải tham gia viễn chinh đội. Nhìn xem Tí Nạ thanh tịnh mắt xanh, Xuân chậm rãi nhắc nhở nàng nói, viễn chinh đội là muốn cùng Liên minh Đế quốc tác chiến, Liên minh Đế quốc bên trong nhưng cũng có La Lan công quốc quân đội. ta biết, cho nên mới càng muốn tham gia viễn chinh đội. Tí Nạ hiển nhiên đem hết thảy đều suy nghĩ kỹ càng, nàng nhìn xem Sơn nghiêm túc nói, Sư Tâm Vương quốc đã phát ra thông cáo, bất kỳ người nào chỉ cần chiến công rõ rệt, liền có thể đạt được quý tộc danh hiệu cùng đất phong. Ta đã cẩn thận nghĩ tới, chỉ có dạng này ta mới có thể lần nữa tổ chức lên một chi quân đội, đi thảo phạt ta cái kia không có một chút thân tình đệ đệ. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng. Nghe Tí Nạ lời nói, Sơn nhịn không được mở miệng khuyên nhủ, trên chiến trường cục diện thay đổi trong nháy mắt, bất kỳ người nào ngay cả đối với mình có thể không có thể sống sót đều không có 10 phần nắm chắc, chớ nói chi là lấy được chắc tuyệt chiến công, thu hoạch được quý tộc danh hiệu cùng đất phong. Nhưng đây là ta cơ hội duy nhất, không phải sao? Mặc dù biết Sơn nói đến đều không sai, nhưng đối vẫn muốn báo thủ Tí Nạ đến nói, cái này cũng đích thật là nàng trước mắt duy nhất có thể lợi dụng cơ hội. Tốt ta, đã ngươi kiên quyết như vậy, vậy ta cũng không ngăn cả ngươi. Nhìn xem Tí Nạ gương mặt xinh đẹp bên trên kia ánh mắt kiên nghị, Sơn biết mình lại nói cái gì đều là dư thừa. Tại khẽ thở một hơi về sau, Tuấn nhàn nhạt nói với nàng, ngày mai chúng ta cùng đi báo danh đi. Không nghĩ tới Sơn nhanh như vậy liền tỏ thái độ, muốn mình cùng một chỗ tham gia đoàn lính đánh thuê viện chinh đội, Tí Nạ gương mặt xinh đẹp bên trên cũng là một phiến biểu tình mừng rỡ. Tại mừng rỡ phía dưới, nữ ma pháp sư quên đi thiếu nữ thật trọng. Vậy mà tại trước mặt mọi người liền nhón chân lên, tại Sơn trên mặt khẽ hôn một cái. Tuấn cùng Tí Nạ hai người nam anh tuấn nữ tuyệt mỹ, vốn là những người khác chú ý tiêu điểm. Hiện tại những cái kia võ kỹ học viện học sinh, mắt thấy Tí Nạ tại Sơn trên mặt khẽ hôn một cái, cũng nhao nhao chống nóng nảy lên. Chỉ thấy mọi người có vỗ tay có huýt sáo, không phải vì Sơn gọi tốt, chính là cổ vũ Tí Nạ hôn lại Sơn một chút. Huyên áo nguyên vốn liền có chút xấu hổ Tí Nạ, một gương mặt xinh đẹp càng là xấu hổ đến đỏ bừng, vội vàng lôi kéo Sơn tay hướng người ít địa phương chạy tới. Bị Tí Nạ lôi kéo từ trong đám người chạy đi, Sơn trong lòng cũng là cảm thấy có chút buồn cười. Là một hưởng dự toàn bộ đại lục pháp thần, tại thành danh sau chật vật như thế tại trước mặt người khác chạy trốn, tại Sơn trong trí nhớ cái này cũng là lần đầu tiên. Mặc dù Sơn có thể dễ dàng tránh thoát Tí Nạ mềm mại không xương tay nhỏ, nhưng hắn cũng không có làm như thế. Chương 126, mặt đỏ tới mang tai, hạ. Lấy Sơn ấm áp đại thủ, Tí Nạ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hướng về phía trước chạy tới. Vừa trước cửa phát sinh một màn kia, quả thực để nàng ngượng ngùng không thôi. Nghĩ đến mình thế mà tại mặt của nhiều người như vậy trước, làm ra dạng này cảm thấy khó xử cử động tới. Lúc này nữ ma pháp sư chỉ muốn đi một cái không ai địa phương, để cho mình dịch động tâm tình tốt thật là bình tĩnh một chút. Đối thân thể yếu đuối ma pháp sư đến nói, thời gian dài chạy nhưng là phi thường mệt mỏi. Cho nên mắt thấy chung quanh một bóng người đều không có, Tí Nạ bước chân cũng rốt cục chậm lại. Xấu hổ quay đầu nhìn Sơn một chút, Tí Nạ gương mặt xinh đẹp bên trên hay là một mảnh đỏ bừng, cũng không biết là bởi vì ngượng ngùng hay là chạy mệt mỏi. Mắt thấy Sơn chính mỉm cười nhìn xem mình, nữ ma pháp sư cũng không còn cách nào giữ vững bình tĩnh, một tiếng bổ nhào vào hắn ma dặm. "Đều là ngươi, mới vừa rồi bị nhiều người như vậy nhìn thấy." Chăm chú giúp vào Sơn ấm áp ma dặm, Tí Nạ túi đầu nhỏ giọng nói, "Vừa rồi có mấy người đều là đệ tử của ta đâu, gọi ta về sau làm sao lại làm thầy của bọn hắn a?" Mặc dù mới vừa rồi là Tí Nạ chủ động, nhưng Sơn cũng biết, có đôi khi nữ nhân chính là như thế không thể nói lý. Cho nên hắn căn bản không có giải thích, mà là nhỏ giọng an ủi Tí Nạ nói, "Không sao, dù sao chúng ta muốn tham gia lính đánh thuê đoàn." "Ừm, ngươi nói cũng đúng." Nghe Sơn lời nói, Tí Nạ mềm mại hồi đáp. Lúc này đã gần đến trạm vào tối, Tí Nạ cũng không biết lôi kéo Sơn chạy đến cái gì càng tự do bên trong địa phương nào, chung quanh không có mưa hay. Tí Nạ cũng tạm thời buông xuống thận trọng, hai tay chăm chú vây quanh Sơn, thưởng thụ cái này khó được ngọt ngào thời gian. "Điệp điệp điệp điệp, hai vị thật sự là thật hăng hái a." Ngay tại Sơn buông ra lòng mang, đang chuẩn bị đưa tay khẽ vuốt Tí Nạ lưng ngọc thời điểm, một cái thâm trầm thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Nghe tới thanh âm này, bị hoảng sợ Tí Nạ thở nhẹ một tiếng, rời đi Sơn ôm ấp. Mặt Sơn thì lập tức quay người nhìn xem cái này khách không mời mà đến, một mặt vẻ không vui. Mặc dù thân vị một cái pháp thần, nhưng Sơn đồng thời cũng là nam nhân bình thường. Dưới tình huống như vậy bị quấy nhiễu, bất kỳ cái gì nam nhân đều sẽ cảm thấy rất không thoải mái. Như thế ngày tốt cảnh đẹp, hai vị tại cái này giảm anh em, thật là khiến người không ngừng ao ước à. Mặc dù Sơn đã là một mặt không nhanh, nhưng người kia lại tượng hoàn toàn không có chú ý tới sắc mặt của hắn đồng dạng, kế tiếp theo dùng hắn âm trầm thanh âm nói, "Chỉ tiếc, hạnh phúc thời gian luôn luôn ngắn ngủi, các ngươi nói đúng hay không?" "Ngươi là ai?" Cùng Sơn so sánh, Tí Nạ tâm tình lúc này càng kém. Dù sao nàng là cái cô gái trẻ tuổi, tại cùng người trong lòng một mình lúc bị người quấy rầy, vốn là làm nàng vừa thẹn vừa giận. Mà bây giờ đối phương chẳng những không có ý xin lỗi, ngược lại nói tiếp những này không giải thích được ngữ, quả thực để Tí Nạ đến buộc phát biên giới. Cùng Tí Nạ so sánh, lúc này Sơn ngược lại phải tỉnh táo rất nhiều. Từ đối phương sở tác sở vi đến xem, hắn rõ ràng đến có chuẩn bị. Phát hiện này để Sơn tiếng lòng cảnh giác chi hơn, cũng tận lượng để cho mình bình tĩnh trở lại. Dù sao đối mặt loại này không biết nền tảng địch nhất lúc, giữ vững tỉnh táo là phi thường trọng yếu. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu. Không có trả lời Tí Nạ vấn đề. Người kia nhìn chằm chằm Sơn nói, "Sơn tiên sinh, cả tự do ngoài thành kia phiên làm, thật đúng là để ta đối với ngươi lau mắt mà nhìn nha. Ngươi chính là cái kia sư thiếu kỵ sĩ a." Nghe đối phương, Sơn linh cơ khẽ động, nghĩ đến thân phận của hắn. Điệp 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 điệp, cùng thông nói rõ chính là dùng ít sức. Nghe Sơn lời nói, người kia cũng không phủ nhận, mà là duỗi ra một con gậy trơ cả xương đại thủ nói, "Lấy ra đi." Chuyện cho tới bây giờ, Sơn tự nhiên biết đối phương là vì sao vì tới. Bất quá để hắn có chút ngoài ý muốn chính là, người này thế mà có thể tại như thế ngắn ngủi thời gian rằm. Phát hiện rơi xuống đồ vật trong tay của hắn không thích hợp. Xem ra hắn vô luận là tại trình độ ma pháp bên trên, hay là tại đối ma pháp vật phẩm nhận biết bên trên, tạo nghệ cũng đều là không thấp. Tí Nạ nhưng không biết đêm đó tại cảng tự do bên ngoài phát sinh sự tình, mắt thấy đối phương sắc mặt bất thiện, nàng nhịn không được hỏi một câu, "Ngươi đến tụt cùng muốn cái gì?" "Nữ nhân, cái này rằm không có chuyện của ngươi. Ngươi cũng không nên lắm miệng." ta cũng không tượng Xuân tiên sinh dạng này, như vậy hiểu được thương hương tiếc ngọc. Nếu là ngươi chọc giận ta, sẽ chỉ rơi vào cái bị ta trước gian sau dưới hạ tràng. Đối Tí Nạ ngắt lời mình cùng Xuân đối thoại rất không hài lòng, người kia một đôi tràn ngập sát khí mắt tam giác, hung hăng quét nàng một chút. Bất quá chỉ là như thế một chút, người này tựa hồ tại Tí Nạ trên thân nhìn ra cái gì thành tựu tới. Kia hung ác ánh mắt không còn có rời đi nữ ma pháp sư Tả Hữu, liền ngay cả một bên Xuân cũng không quan tâm. Nghe đối phương ngôn ngữ 10 điểm vô lễ, lúc này lại nhìn mình chằm chằm không thả. Tí Nạ lửa giận trong lòng càng tăng lên, nhịn không được mở miệng trách cứ, "Sát lang, ngươi nhìn cái gì vậy?" "Các cả, đây không phải lữ nhân đấu đồng sao?" Hoàn toàn không có để ý Tí Nạ trách cứ, người kia điệp điệp cười nói, "Ta vì tìm nó thế nhưng là phí không ít thời gian, không nghĩ tới thế mà tại ngươi." Thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Nghe đối phương, Xuân trong lòng có chút nhảy một cái, đối với hắn lại là coi trọng mấy phân. Phải biết cái này lữ nhân đấu đồng, đã có mấy trăm năm không có tại trước mặt người khác xuất hiện qua. Người này thế mà chỉ là nhìn mấy lần, liền nhận ra cái này đấu đồng lai lịch, đủ để chứng minh hắn lai lịch bất phàm. Nhưng mà người kia tựa hồ còn muốn cho Xuân một chút ngoài ý muốn. Ngay sau đó liền lại nghe hắn kinh ngạc đối Tí Nạ lớn tiếng nói, "À, thế mà ngay cả ác ma thủ hộ dây chuyền đều tại ngươi trên thân. Mau nói, ngươi cùng pháp thân Xuân, La Kim Tư đến tột cùng có quan hệ gì?" Nghe người kia lời nói, Tí Nạ cũng là lấy làm kinh hãi. Mặc dù là một ma pháp sư, pháp thân Xuân, La Kim Tư cái tên này đã sớm khắc sâu tại Xuân trong trí nhớ. Nhưng muốn nói mình cùng vị này trong truyền thuyết pháp thần có quan hệ gì, nàng tự nhiên là không hiểu ra sao, nghẹn họng nhìn chân chối nói không ra. "Ừ, không trả lời cũng không quan hệ, chờ một lát ta tự nhiên có biện pháp gọi ngươi mở miệng." Mắt thấy Tí Nạ ngậm miệng không nói, người kia còn tưởng rằng là nàng không nguyện ý trả lời chính mình vấn đề. Bất quá với hắn mà nói, có trên trăm loại để người nói thật phương pháp, cho nên cũng là không đội tại cái này nhất thời. Bất quá cái này lại xuẩn đối thần bí nhân này vật cách nhìn, lại có tiến một bước biến hóa. Phải biết lữ nhân đấu đồng cùng ác ma thủ hộ dây chuyền, đều là năm đó xuẩn từ tự luyện chế ma pháp vật phẩm. Bởi vì hắn tại chế tạo ma pháp vật phẩm bên trên nhất quán điệu thấp tác phong, cho nên dù cho vào niên đại đó, có thể nhận ra hai món đồ này người cũng chỉ có chút ít mấy người mà thôi. Mà tới mấy trăm năm sau hôm nay, xuẩn cho đến bây giờ, còn không có gặp phải một cái có thể đồng thời nhận ra cái này hai kiện ma pháp vật phẩm người tới. Không nghĩ tới thần bí nhân này vật thế mà là chỉ nhìn mấy lần, liền đem cái này hai kiện ma pháp vật phẩm danh xưng nói đến một chữ không kém, xem ra hắn cũng tuyệt đối không phải cái hời hợt hạng người. Tại phát hiện nữ ma pháp sư trên thân hai kiện ma pháp vật phẩm về sau, nhân vật thần bí kia lập tức nghĩ đến cái gì, nhìn xem Xuân chậm rãi nói, "Ngươi cũng gọi Xuân là Kim Tư a? Thế mà cùng cái kia ma quỷ pháp thần cùng tên, xem ra các ngươi nhất định có quan hệ." Xuân chú ý tới, cái này thần bí nam tử đang nói đến tên của mình lúc, đều không ngoại lệ đều là nghiến răng nghiến lợi, một bộ thống hận không thôi biểu lộ. Tâm niệm vừa động phía dưới lập tức hỏi ngược lại, "Ngươi cùng pháp thần Xuân La Kim Tư có quan hệ gì?" Ta là cựu nhân của hắn." Xem ra đã bình tĩnh không buông tha Xuân cùng Tí Nạ, thần bí nhân này vật cũng không tị hiểm mình thân phận, "Ta chính là Hắc Ma pháp sư Khẳng Đặc." "À bá, Hắc Ma pháp sư Khẳng Đặc." Nghe người kia tự giới thiệu, còn không có cùng Xuân nói chuyện, Tí Nạ liền kinh ngạc mà nhìn xem đối phương nói, "Quang Minh thần giáo không phải tuyên bố." "Hắc hắc hắc, Quang Minh thần giáo đích xác tuyên bố ta đã bị thiêu chết tại bọn hắn cọc tiêu sống bên trên." Nghe Tí Nạ lời nói, Khẳng Đặc gâm hiểm cười nói, "Đáng tiếc, đây bất quá là lũ ngu ngốc kia mong muốn đơn phương mà thôi. Ta Khẳng Đặc như thế nào lại là dễ dàng như vậy đi vào khuôn khổ." Mắt thấy đối phương thừa nhận chính mình là Hắc Ma pháp sư Khẳng Đặc, "À bá," Tí Nạ không khỏi cũng là có chút bận tâm. Phải biết mấy năm gần đây đến, cái này Khẳng Đặc trên đại lục đã là cái nổi tiếng xấu danh tự. Là một Hắc Ma pháp sư, hắn chuyên công hắc ám hệ cùng vong linh hệ ma pháp, vì tăng lên mình thực lực, cũng không biết hy sinh bao nhiêu dân chúng vô tội tính mệnh. Thậm chí có truyền ngôn nói, cái này Khẳng Đặc vì thu hoạch được đầy đủ đoán linh tiến hành ma pháp thí nghiệm, từng tại mấy cái tiểu trấn bên trên, tiến hành qua diệt tuyệt nhân tính đại đồ sát. Khẳng Đặc chẳng những đem toàn bộ dân trấn toàn bộ đồ sát hầu như không còn, vì gia tăng người chết trước khi chết cảm nhận oán khí, hắn thậm chí ngay trước có chút dân chấn trước mặt, trước chậm rãi tàn giết người nhà của bọn hắn, sau đó lại đem những này tại nhận hết tinh thần nhục thể song trọng tra tấn người vô tội từng cái giết chết. Cũng chính bởi vì vậy, Khẳng Đặc rốt cục trên đại lục gây nên công phẫn, luôn luôn cùng các loại đen thế lực ngầm quang minh thần giáo, càng là phái ra hai vị hồng y đại giáo chủ cùng 30 tên thánh đường võ sĩ cầm đầu đội ngũ, khắp nơi truy sát gia hỏa này. Lúc đầu tại nửa năm trước từ quang minh thần giáo truyền ra tin tức nói, Hắc Ma pháp sư Khẳng Đặc đã thúc thủ chịu trói, cũng bị đương chúng tiêu chết tại cọc thiêu sống bên trên. Cho nên khi Tí Nạ biết hắn còn sống lúc, mới sẽ có vẻ kinh ngạc như thế. Đối cái này gần nhất mới nghe tiếng Hắc Ma pháp sư, chuẩn căn bản không hiểu rõ, mà lại đối phương đen thân phận ma pháp sư, hắn thấy cũng không có gì lớn không được, chỉ là Khẳng Đặc dòng họ, để Xuân cảm thấy có chút quen thuộc. Tại trầm ngâm sau khi, hắn nhìn vẻ mặt âm trầm Khẳng Đặc hỏi, "Gano, a bá là người thế nào của ngươi?" "Hắn chính là ta tặng tổ phụ." Không nghĩ tới lại có thể có người biết mình tổ tiên danh tự, Khẳng Đặc cũng là hơi kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, nhìn xem Xuân hung tợn nói, "Ngươi là làm sao biết ta tổ tiên danh tự?" Chương 127, U Linh Xương Độc, thượng. Ngươi cùng tổ tiên của ngươi quả nhiên đồng dạng, đều là vì truy cầu lực lượng mà không chọn tay. Nhìn xem Khẳng Đặc bởi vì nhiều năm nghiên tập hắc ma pháp mà lộ ra tái nhợt gầy gò khuôn mặt, Xuân thở dài một hơi chậm rãi nói, xem ra Đan Nô thẳng đến cuối cùng đều không có minh bạch, đơn chỉ có lực lượng khổng lồ, vẫn là không cách nào thành vì một cái cường giả chân chính. Ngươi đến tuột cùng là ai? Nghe Xuân lời nói này, Khẳng Đặc trên mặt lệ khí càng tăng lên. Phải biết vừa rồi Xuân nói, đều là gia tộc của hắn bí mật. Đối luôn luôn tâm tư âm theo đuổi Khẳng Đặc đến nói, là tuyệt đối sẽ không cho phép bí mật của mình bị những người khác phát hiện. Ta là người như thế nào cũng không trọng yếu chính là ngươi là như thế nào lấy được lực lượng, đồng thời chuẩn bị làm sao sử dụng bọn chúng. Nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Khẳng Đặc, Thuần Du bận vận ung dung nói. Trên thực tế cái này khẳng đặc. A bá tổ tiên Đan Nô. A bá, cũng là Thuần quen biết đã lâu. Tại hơn 300 năm trước, Đan Nô. A bá cũng là giàu có nổi danh ma pháp sư. Mặc dù Đan Nô còn không có thu hoạch được pháp thần xưng hào, nhưng tất cả người biết hắn đều cho rằng, hắn là lúc ấy có hy vọng nhất thu hoạch được pháp thần danh hiệu một vị ma pháp sư. Nhưng mà cũng chính bởi vì vậy, đối pháp thần danh hiệu khát vọng, khiến cho Đan Nô cuối cùng đi đến một đầu lối rẽ. Vì cấp tốc tăng lên mình thực lực, hắn không còn dựa vào minh tưởng đến rèn luyện tinh thần lực, mà là ngược lại tìm kiếm các loại ma pháp vật phẩm trợ giúp. Về sau, Đan Nô càng là hoàn toàn trầm mê ở đối ma pháp vật phẩm truy cầu bên trong. Chỉ cần vừa được biết nơi nào có ma pháp vật phẩm, hắn đều sẽ liều lĩnh đem nó cưỡng đoạt tới. Cũng chính bởi vì vậy, theo Đan Nô đạt được ma pháp vật phẩm càng ngày càng nhiều, hắn cuối cùng đưa ánh mắt bỏ vào Sùn trên thân. Phải biết thời điểm đó Sùn đang ở tại mình thời kỳ toàn thịnh, chẳng những bản thân thực lực cường đại, có ma pháp vật phẩm số lượng cũng là đại lục ở bên trên số một số hai địa. Mặc dù biết mình không nhất định là Sùn đối thủ, nhưng đối ma pháp vật phẩm biến thái khát vọng đã để Đan Nô hoàn toàn xem nhẹ điểm này. Ỷ có đại lượng ma pháp vật phẩm đến tăng cường thực lực, Đan Nô liền coi chính mình có cùng Sùn liều mạng thực lực. Nhưng mà sự thật vừa vặn tương phản, tại pháp thần tính áp đảo lực lượng trước mặt, hắn chỉ bất quá kiên trì một lát, liền triệt để thảm bại tại Sùn thủ hạ. Mặc dù Sùn lúc ấy hạ thủ lưu tình, không có cho Đan Nô lấy một kích chí mạng, nhưng bởi vì vốn là bản thân bị trọng thương, lại thêm thảm bại hậu tâm tình phiền muộn, cho nên Đan Nô tại trận chiến đấu này sau không đến thời gian 2 năm dặm, liền một mệnh ô hô. Bất quá trước khi chết, Đan Nô đem những gì mình biết Sùn có được địa ma pháp vật phẩm, vật phẩm đều kỹ càng viết xuống dưới. Cái này khẳng đặc cũng là bởi vì nguyên nhân này mới có thể tại nhìn mấy lần về sau, liền nhận ra tỷ nạ trên thân cái này hai kiện ma pháp vật phẩm tới. Cùng tổ tiên đồng dạng, khẳng đặc cũng phi thường nóng lòng thu thập các loại ma pháp vật phẩm. Điểm này chỉ từ hắn dám mạo hiểm lấy bị những người khác phát hiện nguy hiểm, giữa ban ngày tiến vào cảng tự do tìm tới Sùn, ý đồ cướp đoạt chân chính Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn, liền có thể nhìn ra được. Mặc dù Sùn vừa rồi kia một phen, để khẳng đặc cảm thấy có chút giật mình, nhưng đối ma pháp vật phẩm dục vọng chiếm đoạt, hay là chiếm thượng phong. Tại hơi một do dự sau, khẳng đặc cười gần đối hai người nói, bất kể như thế nào, trước giao ra ta muốn cái gì, sau đó xuống địa ngục đi thôi. Câu này vừa mới dứt lời, khẳng đặc hai tay giơ lên, một cỗ hắc vụ từ hắn đấu đồng giảm bừng lên, rất mau đem thân hình của hắn trở nên bắt đầu mơ hồ. Mặc dù trung quanh còn có một chút gió nhẹ, nhưng cái này hắc vụ còn giống như là có sinh mệnh, lan lộn tụ tập tại khẳng đặc địa chu vây, không có chút nào bị thổi tan ý tứ. Cẩn thận, đây là ưu linh xương độc. Nhìn xem cái này tình cảnh quỷ dị, Tí Nạ nhịn không được lên tiếng nhắc nhở Sùn nói, cái này hắc vụ có kịch độc, tuyệt đối đừng đụng phải. Đối cái này ưu linh xương độc đặc tính, Sùn tự nhiên là không cần Tí Nạ nhắc nhở. Tại khẳng đặc vừa mới giơ hai tay lên thời điểm, là hắn biết đối phương muốn làm gì. Lúc này mắt thấy khẳng đặc trung quanh ưu linh xương độc phạm vi, đường kính bất quá 8-9 mã dáng vẻ mà thôi, Sùn cũng tịnh không lo lắng. Năm đó Sùn đã từng ứng quang minh thần giáo giáo hoàng mời, truy sát lúc ấy đại lục ở bên trên tàn nhẫn nhất vong linh pháp sư tử thần Ivan, đồng thời cuối cùng thành công đem nó chu diệt. Cho nên hiện tại khẳng đặc điểm này điều trùng tiểu kỹ, thực tế là không vào pháp nhãn của hắn. Không sao, đứng tại ta đằng sau. Nghe ra Tỷ Nạ trong lòng sợ hãi, Sùn nhàn nhạt đối mỹ nữ bên cạnh ma pháp sư nói, để ta giải quyết vấn đề này. Bằng tâm mà nói, tại vừa nghe tới khẳng đặc danh tự lúc, Tỷ Nạ trong lòng xác thực có chút bối rối. Dù sao hắc ma pháp sư khẳng đặc đã sớm hung danh bên ngoài, đối rơi xuống tay hắn dặm người mà nói, có thể bình tĩnh tử vong chính là kết quả tốt nhất. Có rất nhiều người không những ở trước khi chết nhận hết tra tấn, sau khi chết còn muốn bị khẳng đặc dùng đến để cao mình thực lực. Liền ngay cả linh hồn đều không thể nghỉ ngơi, thủ kia vô cùng vô tận tra tấn. Nhưng mà nhắc tới cũng kỳ, nghe tới Sùn bình tĩnh lời nói về sau, Tí Nạ đột nhiên cảm thấy mình không còn bối rối. Tại nữ ma pháp sư trong mắt, cái này cái nam tử trẻ tuổi tựa hồ có loại lực lượng đặc biệt, có thể để đặc biệt cảm giác an toàn. Phản phất chỉ cần Sùn ở bên người, Tí Nạ liền có thể sự tỉnh, cũng tất sợ hãi có ai sẽ cho nàng mang đến một điểm thương tổn. Mắt thấy mình bắt đầu thi pháp, thuần thế mà còn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Khẳng đặc trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Tại hắc ma pháp sư trong trí nhớ, hắn những địch nhân kia không phải đối với hắn 10 điểm e ngại, chính là biểu hiện được đối với hắn phi thường chán ghét. Mà tượng Sùn dạng này, mặt đối với mình một điểm phản ứng đều không có địch nhân, khẳng đặc cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Bất quá khẳng đặc cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú hắc ma pháp sư. Mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng vẫn là nhanh chóng ngâm sướng lên chú ngữ. Lúc này mặt trời đã chìm đến đường chân trời phía dưới, sắc trời cũng dần dần tối xuống, chính là hắc ma pháp sư có thể mức độ lớn nhất phát huy thực lực thời gian. Trên thực tế nếu không phải vì chờ đợi cái này tốt nhất xuất thủ thời cơ, khẳng đặc ngay từ đầu cũng sẽ không đối hai người nói nhảm nhiều như vậy. Mặc dù cho dù ở giữa ban ngày, khẳng đặc cũng có đầy đủ lòng tin chiến thắng Sùn cùng Tí Nạ, nhưng ở mặt trời lặn xuất thủ, trận chiến đấu này với hắn mà nói không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm không ít. Theo khẳng đặc đôi môi cấp tốc phát động, hắn ma pháp thứ nhất rất nhanh liền chuẩn bị xong rồi. Chỉ thấy tại phía sau hắn trên đất trống, trống rông xuất hiện rất nhiều nhân loại bạch cốt. Tại hắc ám hệ ma lực thôi động dưới, những này bạch cốt tự động lũy thành một đạo cổng vòm. Mà liên tại cái này cổng vòm vừa mới hình thành về sau, liền từ bên trong rỗi ra một con mọc ra hai chi sừng con đầu tới. Cùng Tí Nạ ma pháp dây chuyển triệu hồi ra thâm viên ác ma so sánh, cái này cái đầu càng lớn, mà lại kia hai chi sừng còn cũng càng dài. Ngay sau đó đầu này chủ nhân dùng nó mọc ra móng hai chân bước ra sướng cửa, hoàn toàn xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ thấy nó chừng hai người cao như vậy, huyết hồng trên da mơ hồ toát ra ngọn lửa màu đen tới. Trong cặp mắt trừ thiêu đốt hỏa diễm bên ngoài, căn bản không nhìn thấy cái khác bất kỳ vật gì. Mà tại trên tay của nó, còn đang nắm một đem đen nhánh cán dài liêm đao. Vực sâu lãnh chúa. Nhìn xem cái này đáng sợ đại gia hỏa, Tí Nạ nhịn không được nhẹ nhàng nói ra tên của nó. Cùng thâm viên ác ma đồng dạng, vực sâu lãnh chúa cũng là ma giới trong thâm viên sinh vật đáng sợ. Mặc dù đều sinh hoạt tại ma giới trong vực sâu, nhưng vực sâu lãnh chúa thực lực muốn so Thâm Viên Ác Ma mạnh rất nhiều. Mà triệu hoán vực sâu lãnh chúa ma pháp này đã là cái bát cấp ma pháp. Mặc dù bởi vì ma pháp thuộc tính giống nhau, Hắc Ma pháp sư có thể thi triển đẳng cấp cao hơn chính mình cấp 1 ma pháp. Nhưng cái này khẳng đặc chí ít cũng hẳn là một cái ma pháp sư cấp 7. Xem ra hắn chi như vậy phách lối, cũng không phải là không có nguyên nhân. Điệp, ngươi không có nhìn lầm, cái này đích xác là vực sâu lãnh chúa. Nghe tới Tỳ Nạ thở nhẹ, khẳng đặc đắc ý mà cười to nói, đây là ma giới trong Thâm Viên thực lực gần với vực sâu quốc vương tồn tại, các ngươi liền đến lãnh giáo một chút nó uy lực kinh khủng đi. Cái này triệu hoán vực sâu lãnh chúa, kỳ thật cũng là khẳng đặc đắc ý nhất ma pháp một trong. Mặc dù bản thân hắn bất quá vừa mới xưng vì một cái ma pháp sư cấp 7, nhưng bởi vì có mấy món ma pháp vật phẩm trợ giúp, cho nên có thể dễ dàng thi triển ma pháp này. Mặc dù khẳng đặc cũng biết, Tỳ Nạ dây truyền ác ma có thể triệu hoán một cái Thâm Viên ác ma tới. Nhưng ở vực sâu lãnh chúa trước mặt, cái này Thâm Viên ác ma hoàn toàn không chịu nổi một kích. Coi như Tỳ Nạ hiện tại đem Thâm Viên ác ma triệu hoán đi ra, cũng đối toàn bộ chiến cuộc cũng không có gì bổ. Kia vực sâu lãnh chúa từ xương trong môn sau khi ra ngoài, một đôi bước lên hỏa diễm hai mắt, vẫn chăm chú vào xuống trên thân. Làm có cực cao trí tuệ ma giới sinh vật, vực sâu lãnh chúa tại lần đầu tiên nhìn thấy Xuân Bê sau, liền chênh lệch đến cái này nhân loại thực lực đáng sợ. Là lấy mặc dù khẳng đặc đã hướng nó hạ đạt đại khai sát giới mệnh lệnh, nhưng cái này vực sâu lãnh chúa lại có vẻ vô cùng cẩn thận, mặc cho khẳng đặc âm thầm như thế nào thúc giục, vẫn là không muốn tiếp cận đến xuẩn chung quanh 10 dặm trong phạm vi đi. Xem ra ngươi cái này vực sâu lãnh chúa cũng chẳng ra sao cả a. Biết ma giới Thâm Viên sinh vật mặc dù tàn nhẫn yếu sát, nhưng kia cũng là đối so với chúng nó nhỏ yếu sinh vật mà nói, cho nên xuẩn cũng không có đem cái này nhìn như kẻ đáng sợ đặt ở mắt rằm. Thấy vong linh, khẳng đặc căn bản không rõ, vì cái gì bình thường như hung thần ác sát vực sâu lãnh chúa, nay ngày thế mà biến như thế dịu dàng ngoan ngoãn. Nhưng lúc này tình hình cũng đã không cho phép hắn có bao nhiêu lựa chọn. Dù sao hướng vực sâu lãnh chúa loại này cao cấp ma giới sinh vật, cũng không tượng phổ thông sinh vật triệu hồi như thế, có thể tùy ý người triệu hoán tùy ý sai sự. Nếu là thật chọc giận nó, nói không chừng cái này vực sâu lãnh chúa sẽ vung vẩy trong tay cán dài liêm đao, trước đem khẳng đặc chặt thành hai nửa. Cho nên mắt thấy vực sâu lãnh chúa mải cọ lấy không nguyện ý phát động tiến công, khẳng đặc cắn răng một cái, trên tay ngưng tụ ra hai chi cốt mâu một trước một sau bắn về phía đứng tại Tỳ Nạ phía trước xuân. Mắt thấy cốt mâu hướng mình phóng tới, xuân hét lớn một tiếng rút kiếm nơi tay. Cùng lúc đó hắn vận khởi thể nội vừa mới ngưng tụ lại đấu khí, đem nó quán chú đến hai tay bên trong, sau đó trùng điệp hướng về trước một chi cốt mâu bổ tới. Chỉ nghe được ba một tiếng vang dọn, chi này cốt mâu tại chỗ bị hắn chặt thành mảnh vỡ. Chương 128, U Linh Xương Độc, hạ. Thấy tình hình như vậy, khẳng đặc cũng là lấy làm kinh hãi. Mặc dù cái này cốt mâu thuật ma pháp, cũng là hắc ma pháp sư thường dùng nhất công kích ma pháp một trong. Nhưng bởi vì khẳng đặc trên thân có mấy kiện ma pháp vật phẩm, có ma lực tác dụng tăng cường, cho nên cái này cốt mâu lực công kích muốn vượt xa phổ thông phép thuật cấp 4, thậm chí so một chút phép thuật cấp 5 còn muốn lớn hơn một chút. Nhưng cái này xuẩn cái này vội vàng một kích, lại có thể đem khẳng đặc cốt mâu đánh tan, kia thực lực của hắn tuyệt đối không chỉ là cấp 4 kiếm sĩ đơn giản như vậy. Dựa theo khẳng đặc suy đoán của mình, liền xem như một vị ngũ cấp kiếm sĩ, cũng nhất định phải vận dụng đấu khí mới có thể đánh rơi mình cốt mâu. Nhưng nhìn xuẩn vừa rồi đánh rơi cốt mâu thời điểm, trên người hắn cũng không cái gì đấu khí hào quang lóe lên, cái này khiến hắc ma pháp sư đang kinh ngạc chi hơn, đồng thời còn cảm thấy phi thường nghi hoặc. Kỳ thật khẳng đặc không biết, xuẩn bắt đầu luyện tập đấu giận mấy ngày, căn bản không có cường đại đến có thể phát ra quang mang tình trạng. Nhưng bởi vì xuẩn đem cực kỳ chính xác vận dụng ma lực kinh nghiệm, đồng dạng dùng đến đối đấu khí trên sự khống chế. Cho nên mặc dù lúc này xuẩn đấu khí trong cơ thể có thể nói là cực kỳ yếu ớt, nhưng hắn lại có thể đem một chút đấu khí tác dụng phát huy đến cực hạn. Cũng chính bởi vì vậy, xuẩn mới có thể dễ dàng đánh rất khẳng đặc cốt mâu. Bất quá cái này khẳng đặc cũng là kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú người. Mắt thấy cốt mâu đối xuẩn uy hiếp không lớn, trong lòng của hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, đã chỉ huy còn lại một chi cốt mâu cải biến phương hướng, trực tiếp đâm về xuẩn sau lưng Tỳ Nạ. Chỉ nghe thấy ông một tiếng vang nhỏ, tại cốt mâu kích Tỳ Nạ trước một nháy mắt, ma pháp dây chuyển tự động khởi động tuyệt đối bình chướng bảo hộ chủ nhân. Mặc dù tại bắt cấp ma pháp tuyệt đối bình chứng trước, cốt mâu căn bản là không có cách đối Tỳ Nạ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng cho dù dạng này, bất thình lình công kích cũng đem nữ ma pháp sư giật nảy mình. Cơ hồ cùng lúc đó, một đạo tường băng tại khẳng đặc dưới chân xuất hiện. Đến không kịp né tránh hắn biến sắc, lập tức khởi động trên thân một kiện khác ma pháp vật phẩm. Cũng coi là khẳng đặc xem thời cơ phải nhanh, theo lên ma pháp hào quang lóe lên. Ở trên người hắn xuất hiện một mặt bạch cốt thuẫn. Tại trên tường băng bén nhọn băng trụ đột thứ dưới, khẳng đặc trên thân bạch cốt thuẫn rất nhanh phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt âm thanh, mắt thấy liền sụp đổ xuống dưới. Nhưng chính là như thế một hồi công phu trì hoãn, khẳng đặc đã chạy chậm mấy bước, thoát khỏi tường băng phạm vi, lần nữa tới đến khu vực an toàn. Cùng lúc đó, Tỳ Nạ dây chuyền bên trong chứa cái cuối cùng ma pháp cũng đã khởi động. Một cái vóc người cao lớn Thâm Viên Ác Ma xuất hiện tại nữ ma pháp sư bên người. Vừa được triệu hoán đến thế giới này, cái này Thâm Viên Ác Ma hưng phấn gầm nhẹ lấy chuẩn bị đại khai sát giới, cũng đau quá uống một phen nhân loại máu tươi. Nhưng mà còn không có cùng cái này Thâm Viên Ác Ma động thủ, một cỗ càng lớn uy áp đã truyền tới. Nó vội vàng quay đầu nhìn lại, lại phát hiện mình người lãnh đạo trực tiếp, vực sâu lãnh chúa, đang đứng tại cách đó không xa hung hăng nhìn mình chằm chằm. Bị phát hiện này giật nảy mình, trước một khắc còn hung thần ác sát Thâm Viên Ác Ma, chẳng những không có vừa rồi phách lối khí diễm, tựa hồ ngay cả thân hình cao lớn đều thấp mấy phân. Cái này Thâm Viên Ác Ma cũng thật sự là không may, rơi vào xuẩn tay giảm. Lần trước tại Uy Khắc Đảo bị triệu hoán đi ra, bị ép buộc làm gần nửa đêm bảo mẫu, mà lần này bị triệu hoán đi ra, vốn muốn giết chóc một phen hảo hảo ra một ngụm lần trước chịu khí, nhưng lại đụng phải đẳng cấp cao hơn nó vực sâu lãnh chúa. Ra tại ở sâu trong nội tâm bản năng, cái này Thâm Viên Ác Ma tại phát hiện vực sâu lãnh chúa về sau, vốn là muốn lập tức trốn về mình sợ sinh quả thực là ma giới trong Thâm Viên đi. Dù sao tại ma giới trong Thâm Nguyên, vực sâu lãnh chúa là gần với vực sâu quốc vương cường đại tồn tại. Nếu là nó lúc này chính tốt tâm tình không tốt, kia thâm viên ác ma nhưng sẽ rất khó còn sống trở lại ma giới vực sâu đi. Nhưng cái này thâm viên ác ma đồng thời vô cùng rõ ràng, thuần lực lượng mạnh mẽ, cũng tuyệt đối không phải nó có thể đối kháng. Lo lắng bạn nhất mình lâm trận bỏ chạy, thuần sẽ tại sau đó tìm tự mình tính chướng. Cái này thâm viên ác ma phát hiện mình thế mà lâm vào tình cảnh tiến thối lưỡng nan, đành phải có chút lúng túng đứng tại tỷ nạ bên người. Nếu là lúc này có người khác ở đây, nhất định sẽ không tin tưởng chuyện mình thấy. Hai cái trên đại lục hung danh hướng về ma giới sinh vật, tại bị gọi ra đến sau thế mà đều không có lập tức đại khai sát giới, mà là tượng hai cái bé ngoan đồng dạng đứng tại riêng phần mình người triệu hoán sau lưng. Dạng này tình cảnh nói ra, mặc cho sẽ không ai tin tưởng cả. Đương nhiên, nếu là bị người ta biết, tạo thành nguyên nhân này lại là xuẩn, kia chỉ sợ hắn trên đại lục lập tức sẽ trở thành mọi người kính ngưỡng đại anh hùng. Riêng lấy khí thế của tự thân, liền có thể áp chế vực sâu lãnh chúa loại này đẳng cấp ma giới sâu sinh vật, đây là cái cỡ nào kinh người khái niệm. Chỉ sợ trên đại lục này, trừ có được Long Uy Long tộc bên ngoài, lại không có bất kỳ người nào khác hoặc là sinh vật có thể làm được điểm này. Bất quá lúc này ở trận trừ Tina cùng khẳng đặc bên ngoài, liền không còn có người khác. Đối nữ ma pháp sư đến nói, nàng đã nhìn quen xuẩn các loại khiến người kinh dị chính là biểu hiện, cho nên đối này cũng không có cảm thấy có cỡ nào giật mình. Mà kia khẳng đặc mặc dù trong lòng đối này âm thầm cảm thấy có chút không ổn, nhưng hắn lúc này đang cùng đối phương tác chiến, lại lấy ở đâu nhiều thời gian như vậy đến suy nghĩ tỉ mỉ chuyện này. Mặc dù hai cây cốt mâu cũng không kiến công, nhưng khẳng đặc cũng không có như vậy bỏ qua. Chỉ thấy hai tay hắn nâng lên, trong miệng cao giọng ngâm sướng chú ngữ, rất nhanh triển kế tiếp ma pháp. Bởi vì chuyên tác tại hắc ma pháp nguyên nhân, khẳng đặc ngâm tốc độ đặc biệt nhanh. Bất quá một chút thời gian, hắn liền hoàn thành chú ngữ. Chỉ thấy vô số xám đen cái bóng từ khẳng đặc đấu đồng bên trong rít lên lấy bay ra ngoài, phô thiên cái địa hướng về xuân cùng Tina nhào tới. Nếu là từ mảnh quan sát, có thể thấy được mỗi cái bóng đen đều có một trương mang theo phẫn nộ, tuyệt vọng, bi thương cùng tầm tình tiêu cực khuôn mặt. Những này bóng tối chính là bao năm qua đến, bị khẳng đặc sát hại người vô tội oan linh. Những người hy sinh này bị khẳng đặc sát hại về sau, linh hồn cũng vô pháp được yên nghỉ, bị hắn xem như chế tạo đám tiếp theo vật hy sinh vũ khí. Lúc này những này oan linh bị khẳng đặc phóng xuất ra, lập tức hướng xuân cùng tì nạ phát động công kích. Cùng vực sâu lãnh chúa cùng thâm viên ác ma khác biệt, oan linh chỉ lưu lại khi còn sống các loại tâm tình tiêu cực, chỉ nghe từ chủ nhân mệnh lệnh, đã hoàn toàn mất đi tự chủ năng lực suy tư. Cho nên những này oan linh cũng không sợ xuẩn, trực tiếp hướng hắn lao đến. Nếu là người bình thường lọt vào những này oan linh công kích, vận khí tốt cũng lại bởi vì nhận đủ loại tâm tình tiêu cực xung kích mà lâm vào như là chậm chạp, sợ hãi, suy yếu cùng trạng thái bên trong, mà khiến cho sức chiến đấu giảm bớt đi nhiều. Vận khí kém điểm hoặc là tâm trí không kiên định, nói không chừng tại chỗ liền bị những này oan linh đồng hóa, linh hồn của mình cũng trở thành những cái kia oan linh bên trong một viên. Trước đó nhiều chiến đấu bên trong, khẳng đặc chính là dựa vào một chiêu này, trước tan rã địch nhân đấu trí, sau đó lại đem bọn hắn chậm rãi giết chết. Cho nên mắt thấy Xuân cùng Tì Nạ thực lực so với mình đoán chừng cao hơn ra không ít, hắc ma pháp sư không chút do dự xuất ra mình đón sát thủ. Nhưng mà đối Xuân dạng này pháp thần đến nói, oán linh lại há có thể tổn thương được hắn mảy may. Tại khẳng đặc bắt đầu phóng thích oán linh thời điểm, Xuân liền đã vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình chướng ma pháp. Ngay sau đó tại vô số oán linh bay đến thời điểm, Xuân hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên đem tinh thần lực rót vào trường kiếm bên trong. Một vị pháp thần tinh thần lực nhưng là phi thường cường đại. Mặc dù Xuân cũng không có đem hết toàn lực, nhưng trường kiếm trong tay của hắn cũng đã phát ra khiếp người quan mang. Tại Xuân tinh thần lực thôi động dưới, dung hợp tại trường kiếm bên trong Hải Long Ma Tinh, bắt đầu phát huy tác dụng. Chỉ thấy lấy trường kiếm làm trung tâm, trong không khí đột nhiên xuất hiện mắt trần có thể thấy ba động. Cái này ba động còn như mặt nước bên trên gợn sóng đồng dạng hướng bốn phía tản ra, rất nhanh liền bao phủ rất lớn một khối khu vực. Những cái kia mới vừa rồi còn khí thế hùng hổ phóng tới Xuân Đoán Linh, bị cái này gợn sóng bao phủ nó về sau, đều phát ra tiếng rít thê lương, sau đó xa xa trốn lại đi. Không chỉ như thế, thậm chí ngay cả vực sâu lãnh chúa cùng thâm viên ác ma, đều đối cái này nhìn như vô hại ba động có chút kiêng kỵ. Chẳng những thâm viên ác ma tại đối mặt cái này gợn sóng thời điểm lui mấy bước, sau đó mới đứng vững gót chân. Liền ngay cả mạnh mẽ hơn nó được nhiều vực sâu lãnh chúa, cũng thôi động trên người mình ngọn lửa màu đen, mới khó khăn lắm có thể kế tiếp theo kiên trì đứng tại chỗ. Trên thực tế từ xuẩn trên trường kiếm tản mắt ra, chính là Hải Long Long Uy. Bởi vì hoàn toàn giữ lại Hải Long Ma Tinh đặc tính, cho nên chỉ cần là nhận đấu khí hoặc là tinh thần lực kích phát, nguyên vốn thuộc về Hải Long kỹ năng, liền có thể bị thi triển đi ra. Lần trước tại kia hai cái đạo tắc lúc, xuẩn thi phóng là Hải Long có ăn mòn chất lỏng, mà lần này thì là Long Uy. Hải Long vốn là Long tộc một cái phân nhánh, tự nhiên cũng có được cự Long nhất tộc Long Uy. Mà tại xuẩn cường đại vô song tinh thần lực thôi động dưới, lúc này thanh trường kiếm này phát tán ra Long Uy, cũng không so Hải Long khi còn sống phát ra Long Uy yếu. Mặc dù những cái kia bán linh đã không có tư duy, nhưng nó bản năng vẫn đang. Mặc dù bọn chúng chỉ có thể bị tính thành là bất tử sinh vật, nhưng đối Long Uy còn là có bản năng sợ hãi. Cho nên đột nhiên bị cái này cường đại Long Uy vây quanh, những này toán linh lập tức bản năng hướng nơi xa bỏ chạy, nào còn có dư đả thương người. Mà đối mặt cái này ngay cả vực sâu lãnh chúa đều cần giấy lên trên thân ngọn lửa màu đen chống cự Long Uy, Tí Nạ cùng khẳng đặt hai người liền càng thêm không tốt. Nữ ma pháp sư bởi vì có tuyệt đối bình chướng bảo hộ, tình huống hay là hơi tốt một chút. Trừ mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng bên ngoài, ngược lại cũng không có những vấn đề khác. Mà không kịp phản ứng khẳng đặc nhưng là không còn may mắn như vậy. Chỉ gặp hắn lúc đầu âm theo đuổi mặt tái nhợt bên trên, đột nhiên xuất hiện cực kỳ sợ hãi biểu lộ. Sau đó chỉ thấy cái này mới vừa rồi còn một lòng muốn giết chết Xuân cùng Tì Nạ ra hỏa, đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó từng bước một lui về phía sau. Nhìn khẳng đặc bộ dáng bây giờ, hắn tại Long Uy tác dụng dưới hoàn toàn mất đi đấu trí. Bất quá khẳng đặc cũng là thân kinh bách chiến hắc ma pháp sư. Mặc dù tại Long Uy tác dụng dưới, hắn cơ hồ không cách nào khống chế hành vi của mình. Nhưng ở sâu trong nội tâm bảo trì một điểm lý trí, vẫn là để hắn trong nháy mắt làm ra lựa chọn chính xác nhất. Mặc dù toàn thân còn đang không ngừng run rẩy, nhưng Khẳng Đặc lại dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, nặng nề mà cắn nát đầu lưỡi của mình. Chỉ nghe hắn hét thảm một tiếng, há mồm phun ra một ngụm tím đen máu tươi tới. Ừm. Vốn cho là mình chỉ cần tiến lên bổ sung một kiếm, liền có thể kết thúc chiến đấu. Nhưng mắt thấy Khẳng Đặc cổ quái như vậy hành vi, thần cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn, trên mặt cũng lần thứ nhất toát ra vẻ mặt nghiêm túc tới. Chương 129, ma lực tự bạo, thượng. Cũng kỳ quái, tại phun ra chiếc kia máu đen về sau, Khẳng Đặc rất nhanh chấn định lại. Không lui về sau nữa, mà là dùng sen lẫn hung ác cùng ánh mắt tham lam, nhìn xem Xuân cùng tay hắn trường kiếm. Nguyên lai ngươi đã đem Hải Long Ma tinh luyện thành thanh trường kiếm này. Không hổ là đối ma pháp vật phẩm tràn đầy nghiên cứu ra hỏa, tại Xuân kích phát trường kiếm ma pháp hiệu quả về sau, Khẳng Đặc lập tức nhìn ra trong đó mánh khỏe. Mặc dù đối ma pháp vật phẩm cực kỳ si mê, nhưng Khẳng Đặc chưa từng có nghĩ tới, lại có thể có người có thể hoàn mỹ như vậy đem Hải Long Ma tinh dung hợp tại vũ khí bên trong. Cho nên lúc này hắn nhìn xem trường kiếm ánh mắt cũng biến thành càng thêm nóng bỏng lên. Chiêu này khát máu thuật ngươi dùng đến cũng không tệ nha. Lạnh lùng nhìn xem mười mấy mã có hơn Khẳng Đặc, Xuân lạnh nhạt nói, xem ra ngươi đã lập chí muốn trở thành một cái vu yêu. Vừa rồi Khẳng Đặc để cho mình tòng long uy bên trong chấn định lại, chính là hắc ám hệ ma pháp bên trong khát máu thuật. Tinh thông hắc ám hệ ma pháp hắc ma pháp sư có thể lợi dụng một chiêu này đến để cao mạnh mình các loại thuộc tính. Trong đó đương nhiên cũng bao quát có thể chống cự long uy tinh thần sức chống cự. Đương nhiên, cái này khát máu thuật cũng không phải khiến Xuân chú ý nguyên nhân. Dù sao tất cả tiếp xúc qua hắc ám hệ ma pháp sư đều có thể thi triển ma pháp này. Trên thực tế liền ngay cả Xuân mình năm đó cũng nghiên cứu qua cái này hắc ám hệ ma pháp. Mặc dù đối này đọc lướt qua không sâu, nhưng muốn hắn thi triển một cái khát máu thuật cũng là không có cái gì khó khăn. Chân chính khiến Xuân cảm thấy ngoài ý muốn là Khẳng Đặc đang thi triển khát máu thuật lúc phun ra kia một ngụm máu tươi. Mặc dù bởi vì mọi người thể chất quan hệ, có người huyết dịch sẽ càng đỏ một điểm, mà có ít người màu sắc của huyết dịch thì sẽ hơi tối một chút. Nhưng chưa từng có một cái bình thường huyết dịch sẽ là màu tím đen. Có thể có được dạng này huyết dịch, chỉ có thể nói rõ một vấn đề. Đó chính là huyết dịch này chủ nhân đã bắt đầu lợi dụng hắc ám ma pháp lực lượng, bắt đầu cải tạo chính mình, làm thân thể của mình dần dần hướng vu yêu phương hướng chuyển biến. Điệp 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 điệp, xem ra ngươi cũng rất biết hàng mà. Nghe Xuân lời nói, Khẳng Đặc có chút đắc ý cười nói, không sai, chỉ cần tiếp qua 3 năm, hắc ám lực lượng liền có thể đem thân thể của ta hoàn toàn cải tạo hoàn thành. Đến lúc kia, ta chính là vĩnh sinh bất tử tồn tại. Thiên điên. Lúc này long uy hiệu quả đã qua, tỉnh táo lại Tí Nạ vừa vặn nhìn thấy Khẳng Đặc cái này điên cuồng thần sắc, nhịn không được thấp giọng mắng một câu. Muốn mặc dù biết từ trên lý luận tới nói, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra vu yêu có thể vĩnh viễn sống trên thế giới này. Nhưng dạng này cũng là muốn trả giá to lớn đại giới. Kỳ thật vu yêu chính là giữ lại tư duy bất tử sinh vật mà thôi. Mặc dù bọn hắn có thể thời gian dài sống sót, nhưng lại không cách nào hưởng thụ được hứa quá bình thường người có thể hưởng thụ sự tỉnh, tỉ như đồ ăn, ánh nắng, thậm chí là tính. Không chỉ như thế, vu yêu bởi vì là làm trái lẽ thường tồn tại, cho nên còn lại nhận thế lực khắp nơi xa lánh cùng truy sát. Liên Tí Nạ biết, mặc dù trong lịch sử không thiếu có hắc ma pháp sư đem mình chuyển hóa thành vu yêu thí dụ, nhưng bọn hắn lại đều không có sống lâu trăm tuổi, mà là sớm muộn sẽ chết ở những người khác tay giảm. Thiên điên, chờ ta giết các ngươi, sau đó rút ra linh hồn của các ngươi về sau, các ngươi liền biết ta là không là thằng điên. Mặc dù Tí Nạ giọng nói rất tiểu, nhưng thi triển khát máu thuật Khẳng Đặc tính giác nhạy cảm rất nhiều, cho nên rõ ràng nghe tới nàng. Đối hắc ma pháp sư đến nói, có là thông qua người hy sinh linh hồn đến thu hoạch được nó khi còn sống ký ức biện pháp. Trên thực tế Khẳng Đặc ngay từ đầu liền có tính toán như vậy, tại giết chết Xuân cùng Tí Nạ về sau, rút ra linh hồn của bọn hắn, từ đó biết được Xuân đến tuột cùng đem Hải Long Ma Tinh cùng Long Nhãn giấu ở nơi nào. Mà tại phát hiện Xuân trong tay trường kiếm, thế mà hoàn mỹ đem Hải Long Ma Tinh dung hợp trong đó sau, Khẳng Đặc ý nghĩ như vậy liền càng thêm mãnh liệt. Đối ma pháp vật phẩm có cố chấp cùng nhiệt hắc ma pháp sư đã quyết định bất luận trả giá bao lớn đại giới, đều muốn rút ra cái này linh hồn hai người. Tốt đến loại kia luyện chế trang bị ma pháp phương pháp, cho nên Khẳng Đặc vừa dứt lời, liền lại hướng Xuân phát động công kích. Lúc này hắn đã nhìn ra, Xuân cái này cấp 4 kiếm sĩ, kỳ thật mới là trong hai người chính yếu nhất sức chiến đấu. Cho nên Khẳng Đặc một vòng này tiến công, cơ hồ toàn là hướng về phía Xuân đi. Chỉ thấy hai chi cốt mâu đầu tiên không căn cứ xuất hiện, một trước một sau bắn về phía Xuân. Mà ngay sau đó Khẳng Đặc lại ở trước ngực ngưng tụ ra hai con màu đen ma pháp cầu, nhanh chóng hướng Xuân bay đi. Mà cuối cùng vẫn chưa thỏa mãn, Khẳng Đặc hai tay vẫy một cái, nguyên bản một mực quay chúng quanh ở bên cạnh hắn hát vụ, cũng giống là có sinh mệnh, liên tục không ngừng mà dâng tới Xuân. Cái này ba cái công kích ma pháp đều là Khẳng Đặc bình thường dùng quen ma pháp, chẳng những uy lực mạnh mẽ, mà lại cũng bởi vì hắn thường xuyên thi triển, cho nên thuần thục trình độ phi thường cao. Mặc dù Khẳng Đặc thi triển thời gian có sớm có muộn, nhưng ở hắn tỉ mỉ điều khiển ở dưới, cốt mâu màu đen ma pháp cầu cùng hát vụ gần như đồng thời đi tới trước mặt. Trải qua vừa rồi hiệp một giao thủ, Khẳng Đặc biết chỉ dựa vào cốt mâu là không cách nào chiến thắng đối phương địa, cho nên lần này hắn ba thứ kết hợp, hy vọng có thể đem Xuân nhất cử cầm xuống. Đương nhiên, hắc ma pháp sư đối với mình cái này vòng tiến công cũng là vô cùng tin tưởng. Lúc trước hắn chính là dựa vào chiêu này, nhất cử đánh giết Quang Minh Thần Giáo một vị Hồng Y đại giáo chủ. Tại Khẳng Đặc xem ra, cái này Xuân mặc dù có mấy phân cổ quái, nhưng lại tại trên thực lực lại là tuyệt đối không kịp Quang Minh Thần Giáo Hồng Y đại giáo chủ. Cho nên lúc này hắn cũng là một mặt đắc ý, liền đợi đến nhìn Xuân bị ma pháp đánh trúng sau kia vô cùng thê thảm bộ dáng. Nhưng mà cái này ba cái ma pháp đối người khác mà nói có lẽ là chí mạng, nhưng đối Xuân đến nói chỉ có thể nói là có chút uy hiếp mà thôi. Vận khởi đấu khí chặt xuống hai chi cốt mâu, lại dựa vào trên thân tuyệt đối bình chướng chống cự lại màu đen ma pháp cầu công kích. Cuối cùng Xuân cực nhanh thi triển một cái tịnh hóa thuật, để những cái kia đem hắn bao vây vào giữa hắc vụ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ồ, mắt thấy Xuân thế mà tại mình tam trọng công kích đến lông tóc không thương, để đã trở lấy rút ra linh hồn hắn khẳng đặc cảm thấy phi thường kinh ngạc. Bất quá lúc này hắn đã không có thời gian suy nghĩ, Xuân đến tột cùng là thế nào trốn qua mình ma pháp công kích? Bởi vì tại giải trừ khẳng đặc ba cái ma pháp về sau, Xuân liền trực tiếp hướng hắn phát động công kích. Trên thực tế nếu không phải vì khảo thí mình kiếm thuật trình độ, Xuân căn bản sẽ không cùng khẳng đặc dây dưa thời gian dài như vậy. Mặc dù hắc ma pháp sư khẳng đặc tại người khác xem ra đã thần bí lại đáng sợ, nhưng ở Xuân mắt rậm, gia hỏa này bất quá là cái học một chút hắc ám hệ ma pháp nửa địa pháp sư mà thôi. Đối đã từng tự tay chu sát qua hai cái chân chính Vu Yêu Xuân đến nói, phải giải quyết một cái hắc ma pháp dễ như trở bàn tay. Chỉ gặp hắn nhanh chóng ngâm sướng vài câu chú ngữ, đồng thời vì chính mình ra chỉ man nhu chi lực cùng nhanh nhẹn thuật. Hai cái này phụ trợ ma pháp một đặt ở trên người, tồn tại lực lượng cùng phương diện tốc độ đều rất có giải tiến bảo. Chỉ thấy hắn bước chân xê dịch, liền hướng về mười mấy mã có hơn khẳng đặc vọt tới. Bất quá thời gian một cái nháy mắt, liền đã vọt tới trước mặt hắn. Xem kiếm. Mặc dù là sinh tử tương bác, nhưng Xuân hay là hét lớn một tiếng làm cho đối phương chú ý đối hắn hành động đã sớm phi thường lưu ý, khẳng đặc lập tức hướng một bên trốn tránh, đồng thời trên tay ngưng tụ ra một cây cốt mâu, liền hướng về Xuân đâm tới. Từ khi bắt đầu đem mình chuyển hóa thành Vu Yêu về sau, khẳng đặc tại lực lượng cùng phương diện tốc độ cũng có trên phạm vi lớn tiến bộ. Đặc biệt là tại thân thể trình độ bền bỉ bên trên, càng là có biến hóa kinh người. Liền xem như trực tiếp bị đao kiếm bình thường chém trúng, hắn cơ vốn cũng sẽ không thụ thương. Cũng chính là ỷ vào điểm này ưu thế, khẳng đặc mắt thấy Xuân tiến công tới, cũng là không thế nào kinh hoàng. Trong mắt hắn, Xuân trường kiếm trong tay trừ có thể phóng ra long uy bên ngoài, cũng không có cái khác có thể uy hiếp được chỗ của mình. Mà bây giờ khẳng đặc đã thi triển khát máu thuật, có thể tạm thời không nhận long uy ảnh hưởng. Tự nhiên càng là không đem Xuân trường kiếm đặt ở mắt rằm. Nhưng mà Xuân phương thức chiến đấu, luôn luôn sẽ ngoài dự liệu. Chỉ gặp hắn giống như một cái chân chính kiếm sĩ như thế, vọt tới cách khẳng đặc không đến 5 mã địa phương xa. Ngay tại tất cả mọi người coi là Xuân sẽ giơ kiếm bổ về phía đối phương lúc, hắn lại đột nhiên dừng bước, sau đó trái tay khẽ vẫy, hướng về khẳng đặc bắn ra một viên bảy biện ra quỷ dị màu đen hỏa cầu. Hỏa cầu này mặc dù thể tích không lớn, bất quá cùng người trưởng thành nắm đấm không chênh lệch nhiều nhỏ, nhưng bao gồm nhiệt lượng lại cực kỳ kinh người. Mặc dù cách khẳng đặc còn có mấy mã khoảng cách, nhưng lúc này hắc ma pháp sư tóc cũng bắt đầu cuộn lên, rõ ràng là nhận nhiệt độ cao dự nướng. Chỉ từ nó nhiệt độ nóng bỏng cùng thâm đen nhan sắc, liền ngay cả xa xa tỉ nạ cũng nhìn ra được. Tuần thi triển không phải hỏa cầu thuật, mà là cao cấp hỏa hệ ma pháp, viêm bạo thuật. Lần này chẳng những đại suất khẳng đặc dự kiến, liền ngay cả kia một mực tại một bên quan chiến vực sâu lãnh chúa, đều nhẹ nhàng hết eo, xem ra cũng là giật mình không tiểu. Mặc dù vừa bị triệu hoán đi ra về sau, cái này vực sâu lãnh chúa liền cảm nhận được Xuân thực lực bất phàm. Nhưng cái này vực sâu lãnh chúa căn bản không có nghĩ đến, tuần lại có thể dưới loại tình huống này, lấy thuấn phát phương thức thi triển ra ma pháp cấp 7 đến, thực lực mạnh cũng có thể thấy được chút ít. Nhìn thấy cái này giảm cái này vực sâu lãnh chúa cũng là ở trong lòng âm thầm cao hứng, vì mới vừa rồi không có mạo muội hướng Xuân động thủ mà cảm thấy may mắn. Bất quá mặc dù vực sâu lãnh chúa cảm thấy may mắn, nhưng triệu hắn nó ra khẳng đặc lúc này nhưng là không còn như vậy gặp may mắn. Lúc đầu hắn đang chuẩn bị lấy trong tay cốt mâu đón đỡ Xuân tiến công, lại không ngờ tới đối phương còn là cao cấp ma pháp sư, tại khoảng cách gần như thế tình huống dưới, lại có thể thuấn phát thi triển viêm bạo thuật. Tại căn bản đến không kịp né tránh tình huống dưới, khẳng đặc chỉ có thể được ăn cả ngã về không, lấy trong tay cốt mâu đi cứng rắn chọn chạm mặt tới màu đen hỏa cầu. Chương 130, ma lực tự bạo, hạ. Khẳng đặc thực lực trước mắt, muốn chính diện cứng rắn cản viêm bạo thuật, hiển nhiên là không quá, nhưng chỉ thấy hỏa cầu kia vừa mới đụng vào mũi thương, khẳng đặc chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, tay hắn cốt mâu lập tức vỡ nát, sau đó bị to lớn nhiệt lượng thiêu thành cho tàn. Mà cái kiếm màu đen hỏa cầu cũng không có bởi vì cái này nhỏ nhỏ trở ngại mà đình chỉ trước tiến vào, mà là tiếp tục hướng phía trước, thẳng đến đụng vào khẳng đặc ngực, mới bỗng nhiên nổ mở. Hắc ma pháp sư ngay cả tiếng kêu thảm cũng không kịp lối ra, liền bị bạo tạc sinh ra cự đại xung kích lực đẩy phải hướng về sau bay ra ngoài. Chỉ nghe thấy bình một tiếng vang thật lớn, khẳng đặc nặng nề mà đụng vào sau lưng còn chưa tiêu tán tường băng. Cỗ lực lượng này phi thường cường đại, thế mà đem 3-4 mã dày tường băng xô ra như mạng nện dày đặc khe hở. Cùng hỏa cầu thuật so sánh, cái này viêm bạo thuật uy lực cần phải lớn hơn rất nhiều. Mặc dù khẳng đặc lúc này thân thể đã muốn so với người bình thường cường tráng rất nhiều, nhưng ở trùng điệp đụng vào tường băng về sau, cũng là hoàn toàn bất lực đứng thẳng người, mà là thuận chân bóng mặt tường chậm rãi trượt đến trên mặt đất. Phốc còn không ngang thể hoàn toàn trượt tới mặt đất, một ngụm tím đen máu tươi đã từ khẳng đặc trong miệng phun tới. Bất quá lần này cũng không phải hắc ma pháp sư lại thi triển khát máu thuật, mà là hắn thụ thương thực tế quá nặng nguyên nhân. Mà viêm bạo thuật làm một cấp 7 hỏa hệ ma pháp, cũng không phải sẽ chỉ đem người nổ bay đơn giản như vậy. Lúc này những cái kia ngọn lửa màu đen đã lan tràn đến khẳng đặc trên thân, ngay tại không chút lưu tình ở trên người hắn tiêu đốt lên. Tỉ mỉ Tỉ Nạ cũng phát hiện, khẳng đặc phun ra cái này ngụm máu tươi tại không trung hóa thành một mảnh xương trắng, căn bản không có một giọt máu rơi xuống mặt đất. Cái này hiển nhiên là bởi vì tại ngọn lửa màu đen tác dụng dưới, khẳng đặc nhiệt độ trung quanh đã phi thường cao. Tiếng ngụm máu dịch vừa rời đi thân thể của hắn, liền bị đáng sợ nhiệt độ cao bức hơi. Mà lúc này khẳng đặc cũng chính thừa nhận đáng sợ thống khổ, chẳng những thân thể không ngừng trên mặt đất vặn vẹo lên, càng là phát ra thê lương kêu đau. Ngọn lửa màu đen này là như thế đáng sợ, đến mức ngay cả khẳng đặc sau lưng tường băng đều đã bắt đầu tan chảy. Nhưng nhìn điểm này liền có thể đoán được, bị ngọn lửa bao quanh khẳng đặc, lúc này đến cỡ nào thống khổ. Mặc dù khẳng đặc hiện trạng thê thảm như thế, nhưng Xuân đối hắn nhưng là hào không đồng tình. Chỉ nhìn hắn vừa rồi thả ra toán linh số lượng, Xuân liền đoán được bị giết hại bao nhiêu người vô tội. Đối loại người này, Xuân luôn luôn sẽ không hạ thủ lưu tình. A, lúc này khẳng đặc so với người bình thường càng cường nhận hơn thân thể, lại thành hắn thống khổ nguồn suối. Nếu như hắc ma pháp sư không có cải tạo qua thân thể của mình, lúc này hắn sớm đã chết ở liệt hỏa bên trong, cũng khỏi phải thụ thống khổ như vậy. Nhưng khẳng đặc hết lần này tới lần khác đã bắt đầu đối thân thể của mình cải tạo. Hiện tại hắn tiếp cận Vu Yêu thân thể, so với người bình thường có càng mạnh mẽ sinh mệnh lực. Cho nên mặc dù lúc này Hắc Ma pháp sư đã sớm thống khổ không chịu nổi, nhưng trong lúc nhất thời lại không chết được. Thuần, hay là không muốn lại để cho hắn chịu khổ nha. Mắt thấy khẳng đặc thống khổ dáng vẻ, Tì Nạ cảm thấy có chút không đành lòng. Mặc dù cái này Hắc Ma pháp sư mới vừa rồi còn kêu gào, muốn giết chết nàng cùng xuẩn rút ra linh hồn hai người. Nhưng Tì Nạ dù sao cũng là cái tâm địa cô gái hiền lành, cho nên biết rõ khẳng đặc là trừng phạt đúng tội, nhưng vẫn là nghĩ sớm một chút kết thúc nỗi thống khổ của hắn. Tốt ta. Bằng tâm mà nói, mặc dù xuẩn không có tra tấn đối thủ thói quen, nhưng đối để khẳng đặc tại xuống địa ngục trước ăn nhiều một chút đau khổ, hắn cũng không có ý kiến gì. Bất quá đã Tì Nạ mở miệng, cho nên xuẩn hay là quyết định sớm một chút chấm dứt rơi cái này không biết tự lượng sức mình Hắc Ma pháp sư. Nhưng vào đúng lúc này, mới vừa rồi còn lăn lộn trên mặt đất khẳng đặc đột nhiên đứng lên. Mặc dù viêm bạo thuật ngọn lửa màu đen còn ở trên người hắn tiêu đốt, nhưng Hắc Ma pháp sư lúc này lại tượng là hoàn toàn không cảm giác được đau đớn đồng dạng, thế mà trừng mắt hai mắt hướng về phía trước vượt mấy bước. Không nghĩ tới ta thế mà lại thua ở trên tay các ngươi. Nhìn xem sắc mặt như thường xuẩn, khẳng đặc dữ tợn vừa cười vừa nói, bất quá coi như ta chết rồi cũng sẽ kéo ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Cái này vừa mới dứt lời, tôi lập tức cảm giác được tại khẳng đặc trên thân có một cỗ cực kỳ cường đại ma lực bắt đầu ngưng tụ. Mà cùng lúc đó, khẳng đặc vốn đang tính thẳng tắp thân thể lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu héo rút xuống dưới. Ma lực tự bạo. Tuần không hổ là gặp qua biết rộng pháp thần, mắt thấy khẳng đặc cái bộ dáng này, lập tức đoán được hắn ý đồ. Ma lực tự bạo là cấp 7 trở lên ma pháp sư mới có thể vận dụng một cái ma pháp. Bất quá cùng nó nói đây là một cái ma pháp, chẳng bằng nói là cùng địch nhân đồng quy vu tận thủ đoạn. Bình thường đến nói, đẳng cấp cao ma pháp sư chỉ có tại hoàn toàn không có còn sống hy vọng thời điểm mới sẽ dùng một chiêu này tới. Kỳ thật cái này ma lực tự bạo nói trắng ra, chính là đem ma pháp sư lấy thân thể của mình làm dẫn đạo, mức độ lớn nhất đem mình có thể điều động ma pháp lực lượng, trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra. Bởi vì là lấy sinh mệnh làm đại giá, cho nên cái này ma lực tự bạo uy lực tự nhiên là không như bình thường. Mà cái này khẳng đặc bởi vì trên thân mang theo những ma pháp kia vật phẩm, rất nhiều đều có ma lực tăng thêm tác dụng, cho nên hắn ma lực tự bạo uy lực chắc chắn sẽ không thiểu. Tuần chỉ từ hắc ma pháp sư trên thân cảm nhận được ma lực ba động bên trên, liền có thể khẳng định điểm này. Cùng lúc đó, liền ngay cả vực sâu lãnh chúa cùng thâm viên ác ma đều cảm thấy ma pháp nguyên tố không giống bình thường tụ tập. Liền như là đã nói xong đồng dạng, hai cái này thâm viên sinh vật liếc nhau về sau, đồng thời mở ra riêng phần mình ma giới chi môn, sau đó không chút do dự chui vào. Đương nhiên, kỳ thật đối xuẩn đến nói, khẳng đặc ma lực tự bạo là không tạo được bao lớn tổn thương. Dù sao, cái pháp thần, hắn hoàn toàn có thể lập tức thi triển cấp 9 không gian ma pháp, mình rời đi ma lực tự bạo phạm vi. Nhưng mà ma pháp này lại chỉ có thể đem người sử dụng một người chuyển rời đến nơi khác đi mà thôi. Cho nên nếu là xuẩn thật thi triển ma pháp này, bản thân hắn cố nhiên có thể lông tóc không tổn hao gì rời đi cái này dặm, nhưng sau lưng Tì Nạ coi như gặp nạn. Mặc dù Tì Nạ trên thân tuyệt đối bình chướng ma pháp còn không có mất đi hiệu lực, nhưng xuẩn tin tưởng, đây tuyệt đối bình chướng ma pháp khẳng định không cách nào chống cự ma lực tự bạo uy lực. Húng chi Tì Nạ lúc trước còn từng chịu đựng cốt mâu công kích về sau, tuyệt đối bình chướng phòng ngự hiệu quả đã bị suy yếu không ít. Bởi như vậy, nếu là đem Tì Nạ lưu tại nơi này, nàng khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ở trong đó đủ loại khúc chiết nói rất dài dòng, nhưng ở xuẩn trong đầu bất quá là chợt lóe lên mà thôi. Mắt thấy khẳng đặc thân thể đã hoàn toàn khô quắt xuống dưới, mà lại trung quanh ma lực ba động cũng rõ ràng đến sắp buộc phát tất biên giới. Nhớ tới trước đây không lâu, Tì Nạ chăm chú giúp vào mình mang dặm kia sở sở động lòng người bộ dáng. Xuẩn ám cắn răng một cái, lại vì chính mình ra chỉ một cái tuyệt đối bình chướng ma pháp, sau đó không chút do dự phóng tới Tì Nạ, đồng nhiên mà đem nàng té trên đất, sau đó nặng nề mà đặt ở nữ ma pháp sư trên thân. Bằng tâm mà nói, tại khẳng đặc bắt đầu thi triển ma lực tự bạo lúc, Tì Nạ liền bị cái này mạnh lớn đến đáng sợ ma lực ba động cho kinh ngạc đến ngây người. Tại nữ ma pháp sư trong ấn tượng, chưa từng thấy biết qua đáng sợ như thế ma lực tụ tập. Mặc dù lý trí nói cho Tì Nạ hẳn là mau rời khỏi cái này dặm, nhưng ma pháp này ba động cho nàng rung động thực tế quá lớn. Đến mức thẳng đến xuẩn đem nữ ma pháp sư ép dưới thân thể, nàng còn là một bộ ngây ra như phông biểu lộ, hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt cho chấn trụ. Nhưng vào lúc này, khẳng đặc khô quắt thân thể lần nữa cấp tốc bành trướng. Xuẩn vừa mới dùng tay bảo vệ đầu của mình, khẳng đặc thân thể liền đã đột nhiên nổ bể ra đến, tại đáng sợ ma lực tự bạo bên trong biến thành tứ tán cho bụi. Mà luồng sức mạnh mạnh mẽ này, trong nháy mắt liền càn quét khẳng đặc chúng quanh 50 mã phạm vi. Chẳng những nguyên lai đứng sừng sững ở hắc ma pháp sư sau lưng tường băng, trong nháy mắt liền bị phá hủy. Liền ngay cả phụ cận hai tràng phong ốc cũng chịu ảnh hưởng, biến thành một mảnh đổ nát thê lương. Mặc dù Xuân một lần nữa vì chính mình ra chỉ tuyệt đối bình chướng, nhưng ở cái này lực lượng khổng lồ trước mặt, cái này bảo hộ tính ma pháp bất quá kiên trì một nháy mắt, liền hao hết năng lượng mà mất đi tác dụng. Mà Xuân cũng không thể không lấy huyết nhục chi khu của mình đến đối kháng cái này bạo ngược lực lượng. Trong lúc nhất thời Xuân chỉ cảm thấy mình phảng phất thân ở vô tận chi hải đáng sợ nhất trung tâm phong bạo. Trung quanh kia sức gió mạnh, đủ để cùng cao cấp phong nhận cùng so sánh. Mà tại cường đại ma lực nguyên tố thôi động dưới, không ngừng có vật cứng trùng điệp đâm vào Xuân trên thân. Những cái kia mảnh tiểu mà bén nhọn vật cứng, chẳng những cắt vỡ Xuân quần áo, càng ở trên người hắn vạch xuất ra đạo đạo vết máu. Mà khối càng lớn hơn một điểm đồ vật, thì sẽ trọng kích Xuân, cũng tạo thành phi thường đáng sợ ứ tổn thương. Cũng may trở lại cái không gian này về sau, Xuân một mực tại cố gắng rèn luyện thân thể của mình. Cho nên cùng trước kia so sánh, hắn nhục thể cường độ muốn đề cao không ít. Mà lại Xuân tại đấu khí trên việc tu luyện cũng hơi có thành tựu, cho nên lúc này hắn cũng là toàn lực vận khởi thể nội không nhiều đấu khí, đến giảm bớt thân thể sở thụ đến tổn thương. Lại thêm Xuân trên thân trọng yếu bộ vị, còn mặc hải long da chế thành hộ giáp, cho nên mặc dù thụ không ít chảy ra, nhưng cũng không có nhận cái gì chí mạng tổn thương. Cái này ma lực tự bạo mặc dù tới hung mãnh, nhưng đi cũng nhanh. Không qua một hồi công phu, những nguyên tố pháp thuật kia bên trong ẩn lực lượng liền đã toàn bộ hao hết. Không có năng lượng ủng hộ, kia cuồng phong cùng khắp nơi bay loạn nát, cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Chỉ thấy lấy khẳng đặc nguyên lai vị trí làm trung tâm, chung quanh bán kính 50 mã trong khoảng cách đã bị san thành một vùng bình địa. Tại cái phạm vi này rộng, trừ Xuân cùng tại hắn bảo hộ dưới Tina bên ngoài, vật khác thể lớn nhỏ đều không cao hơn trưởng thành ngón tay người, mà lại liền xem như nhỏ như vậy vật thể, tại cái phạm vi này rộng cũng vô cùng ít đòi. Trên thực tế tại cái phạm vi này rộng, tuyệt đại đa số đồ vật đều bị kia lực lượng cuồng bạo hóa thành cho tàn, sau đó bị thổi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cảm giác được kia chung quanh đã không có dị thường ma pháp ba động, Xuân không khỏi ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Bằng tâm mà nói, vừa rồi hắn quyết định liệu mình bảo hộ Tina, thế nhưng là bước lên nguy hiểm rất lớn. Hiện tại phát hiện mình gắng gượng qua cửa này, Xuân tâm thần buông lỏng, chỉ cảm thấy một trận khó mà kháng cự mọi mệt phun lên toàn thân, không tự chủ được đem đầu khẽ tựa vào Tina trên thân. Phải biết tại vừa rồi ma lực tự bạo bên trong, Xuân thế nhưng là vận đủ đấu khí đến bảo vệ mình cùng Tina. Đối vừa mới nắm giữ đấu khí hắn đến nói, thân thể đã sớm ở vào siêu phụ tải vận hành trạng thái. Hiện tại nguy cơ đã qua, Xuân sẽ cảm thấy như thế ra rời, cũng là trong dự liệu sự tình. Xuân đầu vừa đụng phải Tina, một cỗ thiếu nữ mùi thơm liền chui tiến vào chóp mũi của hắn, để Xuân cảm thấy 10 điểm hưởng thụ. Càng làm hắn hơn cảm thấy thoải mái, là trên mặt mình kia mềm mại mà lại dẫn mấy phân co giãn tuyệt hảo xúc cảm. Thoáng chuyển bỗng lúc nhích đầu, để cho mình cả khuôn mặt đều chôn ở cái này mềm mại chỗ bên trong, Xuân phát hiện loại cảm giác này so tốt nhất gối đầu càng làm cho người ta cảm thấy dễ chịu. Bất quá làm hắn cảm thấy có chút nghi ngờ là, Tina vì sao lại mang theo trong người thư thái như vậy một con gối đầu? Chẳng lẽ tại buổi sáng lúc ra cửa, nàng liền gặp phải đến trạng vạng tối chiến đấu rồi sao? Chương 131, lời đồn nổi lên bốn phía, thượng. Thực bên trên trải qua vừa rồi kia mạo hiểm tao ngộ về sau, Xuân chẳng những toàn thân bất lực, cũng biến thành hơi chút chậm chạp bắt đầu. Biết đây là quá độ thôi động đấu khí tác dụng phụ, cho nên Xuân ngược lại cũng không có làm sao để ý bởi vì tư duy vẫn còn có chút trì độn, hắn cũng không có đem mặt từ Tina trên thân rời, mà là kế tiếp theo đang suy nghĩ vấn đề này. Nhưng vào lúc này, Xuân đột nhiên nghe tới một trận thanh âm kỳ quái. Thanh âm này mặc dù rất nhỏ, nhưng lại vô cùng có tiết tấu, liền như là có người tại gấp rút gõ trống. Làm hắn cảm thấy kỳ quái là, thanh âm này chỉ có ở cạnh lấy Tina kia cái lỗ tai mới nghe được. Vì xác định mình không có nghe lầm, Xuân đem lỗ tai dùng sức dán tại dưới mặt kia phiến mềm mại bên trên, vừa cẩn thận nghe một chút. Mà theo động tác của hắn, tiếng nhẹ vang lên lại là trở nên càng gấp gáp hơn, quả thực để Xuân cảm thấy có chút kỳ quái. Đột nhiên, một đạo linh quang tại Xuân trong đầu hiện lên, hắn lập tức minh bạch mình nghe được là thanh âm gì. Đó cũng không phải cái gì tiếng trống, mà là Tina nhịp tim thanh âm. Lúc này, Xuân tư duy tốc độ đã dần dần khôi phục, tại nghĩ rõ ràng cái này một tiết về sau, hắn lập tức minh bạch, mình gối lên chính là Tina địa phương nào. Rất hiển nhiên, để Xuân cảm thấy so tốt nhất gối đầu càng đồng, chính là mỹ nữ ma pháp sư bộ ngực. Có Tina bộ ngực đầy đặn đệm ở dưới mặt, khó trách sẽ để cho Xuân cảm thấy đã mềm mại lại có giãn, so hắn trước kia ngủ qua gối đầu đều muốn dễ chịu. Càng làm Xuân cảm thấy kinh ngạc lúc này hắn thậm chí có thể cảm giác được, tại kia một mảnh mềm mại bên trong, một cái điểm nhỏ đang dần dần trở thành cứng ngắc. Mặc dù cách mấy tầng quần áo, như cũ có thể rõ ràng cảm giác được. Là một kinh nghiệm phong phú nam nhân, Xuân tự nhiên biết điều này có ý vị gì. Nghĩ đến vừa rồi khẳng đặc ma lực tự bạo náo ra động tĩnh lớn như vậy, khẳng định rất nhanh liền sẽ đem những người khác dẫn tới cái này rằng. Mặc dù lúc này Xuân hay là cảm thấy phi thường mỏi mệt, cùng vốn không nguyện ý rời đi tỉ nạ ấm áp mềm mại ôm ấp, nhưng hắn hay là cắn răng chống lên thân thể của mình, gượng chống suy nghĩ muốn từ nữ ma pháp sư trên thân đứng lên. Vừa khẽ chống lên nửa người trên, Xuân liền gặp được tỉ nạ gương mặt xinh đẹp đỏ đến tượng khối vải đỏ. Nữ ma sư một đôi mắt đẹp càng là bịt kín một tầng sương mù, nhìn qua liền như muốn nhỏ ra nước. Phát hiện Xuân tựa hồ có chút không kịp chờ đợi từ trên người chính mình rời đi, tỉ nạ đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó trong mắt mơ hồ toát ra vẻ thất vọng tới. Vừa rồi đột nhiên bị Xuân ngã nhào xuống đất, tỉ nạ rất nhanh liền minh bạch dụng ý của hắn, trong lòng cũng là vừa mừng vừa sợ. Phải biết khẳng đặc tiến hành ma lực tự bạo tình cảnh, liền xem như hoàn toàn không có ma pháp chi thức người thấy, đều biết hắc ma pháp sư cuối cùng này công kích, tuyệt đối là cực kỳ đáng sợ. Mà dưới tình huống như vậy, Xuân thế mà không chút do dự lấy thân thể của mình đến điểm hộ Tina. Điều này thực để nàng phi thường cảm động. Tại nữ ma pháp sư xem ra, mặc dù lần này đã không phải là Xuân lần thứ nhất cứu tính mạng của mình, nhưng lại so mấy lần trước đều làm nàng cảm kích. Vừa rồi tại cuồng bạo ma pháp lực lượng bên trong, Tina chỉ cảm thấy Xuân chăm chú đặt ở trên người mình, hai người liền như là hợp làm một thể như vậy thân mật. Mặc dù tại bên cạnh hai người tứ ngược ma pháp lực lượng cường đại như thế, để Tina cảm thấy mình liền như là báo tố bên trong trên đại dương bao la một lá tiểu chu, tùy thời đều có diệt vong khả năng. Nhưng sâu trong nội tâm của nàng lại là cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Tại nữ ma pháp sư xem ra, có thể có một người nguyện ý đối xử với mình như thế, coi như hiện tại cùng hắn chết cùng một chỗ, cái này cũng cả đời cũng coi là không có uổng phí sống. Bất quá từ sau lúc đó phát sinh tình hình, lại đích xác để Tina có chút xấu hổ. Thuần thế mà đem đầu gối ở trên ngực của nàng. Mặc dù Tina tin tưởng, cái này nhất định là bởi vì Xuân vì hiểm hộ mình mà dùng hết lực lượng toàn thân nguyên nhân. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Xuân như thế mập mờ động tác dưới, nữ ma pháp sư phát hiện mình lại có chút kìm lòng không được. Thân thể của mình biến hóa, chính để Tina cảm thấy vô hạn thẹn thùng. Hiện tại mắt thấy Xuân tựa hồ vội vã rời đi mình, Tina còn cho là mình sẽ sai hắn ý, cho nên mới toát ra một tia vẻ mặt thất vọng tới. Chúng ta nhanh lên rời đi. Rất nhanh có người tới. Mắt thấy Tina một đôi mắt đẹp, chính nhìn chằm chằm mình, Xuân vội vàng nói với nàng, bị người hiểu lầm là chúng ta tạo thành dạng này phá hư, chuyện phiền toái liền lớn. A, ngươi nói đúng. Nghe Xuân lời nói về sau, Tina mới biết được hắn làm như thế nguyên nhân. Liên tưởng đến một đám người nhìn xem Xuân cùng mình chăm chú ôm nhau tình hình, nữ ma pháp sư gương mặt xinh đẹp lại đỏ mấy phân. Vội vàng từ dưới đất bò dậy. Bởi vì Xuân bảo hộ, Tỳ Nạ trừ váy dài và táo bị tạp vật phá bên ngoài, cũng không có cái khác tổn thương. Mà tương đối mà nói, thuần tứ chi không có da rồng hộ giáp bảo hộ địa phương, lại tràn đầy pha tạp vết thương. Những vết thương này mặc dù cũng đều không sâu, cũng sẽ không để thuần có nguy hiểm tính mạng. Nhưng nhìn thấy người yêu vì bảo vệ mình, mà toàn thân vết máu loang lổ dáng vẻ, hốc mắt lập tức đỏ. Nếu không phải biết bây giờ không phải là khóc thời điểm, pháp sư đã sớm đau lòng phải ôm thuần khóc lớn lên. Cũng may Tỳ Nạ bản thân liền là cái ma pháp sư, cho nên lập tức bắt đầu thi triển trị liệu thuật vì thuần chữa thương. Bằng tâm mà nói, kỳ thật thuần trên thân bất quá là chút chảy ra cùng ứ tổn thương mà thôi. Coi như không lấy trị liệu thuật trị liệu, những này vết thương nhẹ qua tầm vài ngày cũng sẽ khỏi hẳn. Nhưng Tỳ Nạ nhưng không cần quan tâm nhiều, mắt thấy người yêu vết thương chồng chất thân thể, cho nên nữ ma pháp sư lập tức bắt đầu ngâm sướng lên chú ngữ, hoàn toàn không để ý mình tinh thần lực tiêu hao, cơ hồ là không ngừng nghỉ mà đối với thuần thi triển trị liệu thuật. Được rồi, Tỳ Nạ. Mắt thấy nữ ma pháp sư còn không có dừng tay dự định, thuần vội vàng nhỏ giọng ngăn lại nàng kế tiếp theo thi pháp. Trên thực tế cho đến bây giờ, Tỳ Nạ ở trên người hắn thi triển trị liệu thuật, đủ để cho một cái người trọng thương khỏi hẳn. Thuần trên thân những cái kia vết thương nhỏ ấn đã sớm biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoàn toàn không cần Tỳ Nạ kế tiếp theo thi triển trị liệu thuật. Ngươi, thương thế của ngươi thật không có việc gì rồi sao? Mặc dù Xuân nói như vậy, nhưng Tỳ Nạ lại vẫn là không yên lòng mà đối với hắn xem đi xem lại. Kỳ thật lấy nàng kiến thức, tự nhiên không phải không biết, Xuân trên thân những cái kia vết thương nhỏ, dùng một cái trị liệu thuật cũng đã đầy đủ. Nhưng bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, cho nên Tỳ Nạ mới sẽ có vẻ khẩn trương như vậy. Đã sớm tốt. Nghe ra Tỳ Nạ lời nói bên trong kia thật sâu ân cần, Xuân cũng là trong lòng ấm áp. Bất quá lúc này hiển nhiên không phải nói chuyện yêu đương thời điểm. Khẳng đặc ma lực tự bạo lúc gây nên động tĩnh lớn như vậy, nhất định đã sớm gây nên những người khác chú ý. Trên thực tế ngay tại hiện tại nơi xa đã truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân. Cái này hiển nhiên là cảng tự do quân bảo vệ thành nhận tin tức, phái người tới xem xét. Cho nên Xuân chỉ là hướng Tỳ Nạ mỉm cười, sau đó liền lôi kéo nàng tay nhỏ, hướng về một phương hướng khác chạy ra đi. Vào lúc ban đêm, cảng tự do lọt vào tập kích một chuyện, liền truyền ra tới. Bởi vì cảng tự do quân bảo vệ thành khoan thai tới chậm, cho nên bọn hắn cũng không có tại nơi khởi nguồn tìm đến bất kỳ đầu mối hữu dụng. Chỉ biết phương viên 50 mã phạm vi bên trong, nhận mạnh đại ma pháp công kích, đã bị hoàn toàn san thành bình địa mà thôi. Bởi như vậy, các loại lời đồn xôn xao, có nói là hai cái ma pháp sư vì một kiện ma pháp vật phẩm tại kia giằng quyết đấu, cũng có nói là cái nào đó ẩn cư tại cảng tự do luyện kim thuật sĩ, bởi vì luyện kim thuật thất bại mà gây nên nổ lớn, thậm chí còn có người nói đây là bởi vì cảng tự do thị dân đối thần linh bất kính mà đưa tới thần phạt. Mặc dù những cái này truyền thuyết nghe tựa hồ cũng có chút đạo lý, nhưng khác một cái thuyết pháp lại đạt được tuyệt đại đa số thị dân tán thành. Đó chính là đây là áo hung đế quốc phái ra gian tế tạo thành phá hư, vì trả thù cảng tự do tổ chức lính đánh thuê đoàn viện trinh đội, chi viện sư tâm vương quốc tình thế căng thẳng tây bộ tiền tuyến. Cho tới nay, cảng tự do đều là cái tự trị thành thị. Cho nên tại thị dân xem ra, tổ chức lính đánh thuê hoàn toàn là bọn hắn tự do. Hiện tại áo hung đế quốc bởi vì này tập kích cảng tự do, cho nên tại thuyết pháp này chuyển ra về sau, lập tức gây nên cảng tự do thị dân cực lớn oán giận. Đến mức báo danh tham gia viễn trinh đội nhân số, tại mấy ngày giảm lật một phen, để sư tâm vương quốc trước tới tiếp thu lính đánh thuê sĩ quan, quả thực cao hứng một lúc lâu. Mà gây nên trận này hỗn loạn kẻ cầm đầu xuẩn, thì đối những biến hóa này không biết chút nào. Tại trở lại chỗ ở về sau, hắn thoáng nghỉ ngơi về sau, liền trở lại gian phòng của mình, từ chiếc nhẫn giảm lấy ra bí ngân luyện kim bàn làm việc. Tại cùng khẳng đặc giao thủ về sau, thuần ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là mặc dù bản thân hắn là trước mắt đại lục ở bên trên thực lực thứ nhất cường giả, nhưng xuân những cái kia đồng bạn thực lực cùng hắn so sánh, kém đến thực tế là nhiều lắm. Liên như hôm nay, nếu như Tỳ Nạ thực lực mạnh hơn chút nữa, Tiết Xuân liền khỏi phải bước lên thụ thương nguy hiểm đi hiểm hộ nàng. Mặc dù đối hôm nay thụ một chút vết thương nhẹ một chuyện, Xuân cũng không có đặc biệt để ý, nhưng hắn lại không thể cam đoan, tại sau này gặp được càng tình huống nguy hiểm lúc, mình còn có thể bảo chứng những người khác an toàn. Mà mặc dù Xuân có được phi thường kinh nghiệm phong phú, đích xác có thể làm đồng bạn tại như thế nào để cao thực lực bản thân bên trên, cung cấp không ít trợ giúp. Nhưng hắn có thể làm đến cũng bất quá là để bọn hắn tại trong quá trình tu luyện thiếu đi một điểm đường quanh co mà thôi. Dưới tình huống như vậy, tăng lên những người khác thực lực phương pháp nhanh nhất, không thể nghi ngờ chính là ma pháp vật phẩm. Có tính toán như vậy, Xuân quyết định hảo hảo lợi dụng một chút trước đó rút ra long nhãn bên trong ma lực tinh hoa, từ trong giới chỉ lấy ra biến thành một mảnh màu xanh sẫm thủy tinh cầu. Xuân hơi hơi trầm ngâm, rất nhanh nghĩ đến nên như thế nào lợi dụng trong đó ma lực tinh hoa. Đối mình ý nghĩ hết sức hài lòng, hắn rất nhanh liền khởi động luyện kim bàn làm việc, bắt đầu chế tạo lên mới ma pháp vật phẩm tới. Chương 132, lời đồn nổi lên bốn phía. Hạ xuống tới hai ngày thời gian dặm, Xuân không hề rời đi qua gian phòng của mình. Từng có đồng dạng kinh nghiệm, cho nên lần này Tỳ Nạ cùng Sạn đi cũng không có lần trước lo lắng như vậy. Cho nên khi Xuân từ gian phòng ra lúc, hai vị mỹ nữ đều ở phía dưới phòng khách dặm, tựa hồ chính có khách nhân đến thăm. Đi tới dưới lầu xem xét, Xuân phát hiện cái này khách nhân chính là Martin. Từ đối với Xuân tuyệt đối tín nhiệm, Martin theo hẹn tại hai ngày sau tìm đến mình cái này người bạn tốt, muốn biết hắn đến tột cùng sẽ cho mình một cái gì kinh hỉ. Bất quá để Martin có chút thất vọng là, Sạn đi nói cho hắn, Xuân vừa vặn có việc, tạm thời không rảnh gặp hắn. Trẻ tuổi kiếm sĩ tại thất vọng chi hơn đang chuẩn bị rời đi, không nghĩ tới Xuân vừa cũng may lúc này xuất hiện. Xuân, ngươi cuối cùng xuất hiện, ta chính chờ ngươi đấy. Mắt thấy Xuân từ trên lầu đi xuống, Martin cười nênh đón đối với hắn nói, nếu là ngươi lại không xuống, ta muốn phải đi. Từ khi mấy lần so tài đều thua với Tỳ Nạ về sau, Martin đối mỹ nữ ma pháp sư một mực là lòng có khúc mắc. Cho nên mặc dù Tỳ Nạ cùng Sạn đi đều khuyên hắn lưu thêm một hồi, nhưng trẻ tuổi kiếm sĩ cũng không tính ở đây ở lâu. A ha, ngươi tới rồi. Nhìn xem Martin sáng sủa thiếu dung, Xuân vô bờ vai của hắn nói, đến rất đúng lúc, đến xem ta vì ngươi chuẩn bị đồ tốt. Nghe xong Xuân nói như vậy, đã cùng hai ngày Martin càng là tâm tình nhộn nhạo, vội vã muốn nhìn người bạn tốt này đến tột cùng vì chính mình chuẩn bị gì đồ vật. Sau khi hắn nhìn thấy Sơn trên tay món kia nhìn qua quýt bình bình áo lót về sau, không khỏi cũng là lộ ra thần sắc thất vọng tới. Cái này áo lót nhìn qua thực tế quá phổ thông, kia bụi bẩn nhan sắc cùng cũ kỹ kiểu dáng, kém chút để Martin coi là đây là Sơn từ cái kia ở giữa đồ cũ trải giảm tìm tới cái này đồ vật. Lúc đầu thấy Sơn trịnh trọng như vậy việc, muốn mình hai ngày sau đến nhà hắn, nói muốn đưa mình một kiện trên chiến trường sử dụng đồ vật. Martin còn tưởng rằng Sơn sẽ đưa cho mình sắc bén bảo kiếm hoặc là kiên cố khôi giáp đâu, cho nên hiện tại khi hắn nhìn thấy cái này bụi bẩn cũ áo lót lúc, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy có chút thất vọng. Ngược lại là một bên Tỷ Nạ cùng sàn đi, tại nhìn thấy Sơn đồ trên tay về sau, đều là không tự chủ được khẽ ồ lên một tiếng. Mặc dù kiểu dáng khác biệt, nhưng cái này cũ áo lót sử dụng vật liệu, hai vị mỹ nữ thế nhưng là hết sức quen thuộc. Trên thực tế bây giờ tại trên người của các nàng cũng đều mặc đồng dạng tài liệu quần áo bó. Mặc dù cái này áo lót làm công, nhìn qua muốn so hai người mặc thô ráp một chút, nhưng lại có thể xác định áo lót này chính là dùng hải long da chế thành. Không nghĩ tới Sơn như thế hào phóng, thế mà đem chân quý như thế ra rồng hộ giáp nói tặng người liền tặng người, hai cái mỹ nữ tự nhiên là phi thường kinh ngạc. Bất quá phản ứng của các nàng tại Martin nhìn tới, cũng tuyệt đối là có chút chuyện bé xé ra to. Trẻ tuổi kiếm sĩ làm sao cũng nghĩ không thông, chỉ là đưa mình một kiện cũ áo lót mà thôi, vì cái gì Sơn đám ba người sẽ khiến cho như thế giống trống thua chiêng. Martin, mặc vào thử một chút. Mắt thấy Martin trên mặt kia có chút xem thường biểu lộ, Sơn biết hắn căn bản nhìn không ra cái này áo lót chỗ chân quý, cho nên hắn quyết định lấy sự thật đến nói cho đối phương biết, cái này áo lót chỗ đặc biệt. Ách, tốt ta. Bằng tâm mà nói, Martin cũng không thích cái này áo lót. Bất quá mắt thấy hảo bằng hữu hào hứng tựa hồ rất cao, hắn đành phải miễn cưỡng đáp ứng Sơn yêu cầu. Tùy tiện mà đem ngựa giáp bọc tại phía ngoài cùng, Martin một mặt cau mày nhìn xem mình bộ dáng, một mặt nghĩ một đằng nói một nẻo tự lẩm bẩm, vẫn được, vẫn được. Xem kiếm. Thừa dịp Martin thất thần cơ hội, Sơn đột nhiên rút ra hắn trường kiếm bên hông, sau đó trùng điệp một kiếm chém vào hắn Martin trước ngực. Bị cái này đột nhiên tập kích biến hóa kinh ngạc đến ngây người, Martin căn bản chưa kịp trốn tránh. Trẻ tuổi kiếm sĩ chỉ cảm thấy ngực đau xót, nguyên lai là đã trúng kiếm. Ai nha. Cảm thấy trường kiếm nặng nề mà chém trúng lồng ngực của mình, Martin bản năng kêu to một tiếng. Bất quá làm hắn hơi kinh ngạc chính là, trừ cảm thấy ngực bị va vào một phát bên ngoài, trong dự liệu kịch liệt đau nhức chưa từng xuất hiện. Cảm thấy kỳ quái, Martin túi đầu xem xét, lại phát hiện trước ngực mình căn bản không có một điểm vết thương. Martin cũng tay cầm trường kiếm, đứng tại mấy bước có hơn mỉm cười mà nhìn xem hắn. Thế nào? Nhìn xem Martin một mặt mà kinh ngạc, rồi một mặt thanh trường kiếm trả lại hắn, một mặt vừa cười vừa nói, cái này áo lót cũng không tệ lắm phải không? Nghe Martin lời nói, Martin vội vàng cẩn thận kiểm tra mới vừa rồi bị nhìn trúng địa phương. Lại phát hiện tại vừa rồi xuống lần kia trọng kích dưới, món kia áo lót chẳng những không có chỗ thủng, thậm chí ngay cả một đạo vết tích đều không có để lại. Lúc này Martin tự nhiên lại sẽ không cho là trên người mình cái này áo lót là xuẩn từ đồ cũ trải giảm đại đến hàng tiện nghi rẻ tiền. Hắn ngẩng đầu nhìn mình mới tốt bạn, dùng vừa mừng vừa sợ ngữ điệu lớn tiếng hỏi, cái này áo lót này là dùng thứ gì làm? Đây là dùng hải long da làm hộ giáp. Sớm liền đợi đến Martin câu nói này, không có cùng xuẩn mở miệng, Sandy liền ở một bên cướp trả lời. Mặc dù trước kia cùng Martin cũng không có cái gì tiếp xúc, nhưng hắn vừa mới nhìn đến áo lót này lúc biểu lộ, vẫn là để hải yêu nữ tử cảm thấy có chút bất mãn. Tại sản đi xem ra, vô luận là ai đều không nên đối chủ nhân của mình có hoài nghi. Biển. Hải long gia hộ giáp. Nghe sản đi lời nói, Martin tư duy nhất thời lâm vào đỉnh trệ trạng thái. Phải biết Martin xuất sinh bình dân gia đình. Tượng gia rồng hộ giáp dạng này trang bị, với hắn mà nói chỉ tồn tại ở truyền thuyết. IT, cho hắn. Cái này hạnh phúc đột nhiên xuất hiện cảm giác, thực tế để trẻ tuổi kiếm sĩ nhất thời mất đi năng lực suy tư. Hừ, ngươi vừa rồi nhìn qua tựa hồ không thế nào thích nha. Mặc dù biết Martin là xuân bằng hữu, nhưng hắn vừa rồi biểu lộ thực tế để sản đi phi thường không nhanh, cho nên hạ yêu tộc nữ tử cũng không có từ bỏ đối với hắn đả kích. Mặc dù sản đi tại xuân trước mặt ôn nhu đến giống như con mèo nhỏ, nhưng đối cái khác người nàng cũng không có tốt như vậy tính tình, đặc biệt là đối những cái kêu hoài nghi chủ nhân của mình người, chẳng cần biết hắn là ai, hạ yêu tộc nữ tử cũng dám cho đối phương khó xử. Ách, ta không phải ánh mắt cạn, không nhận ra đây là bảo bối mà. Mặc dù sản đi ngữ khí bất thiện, nhưng lúc này Martin cũng chỉ có thể cúi đầu cười bồi mặt. Trên thực tế ngay cả hắn tự suy nghĩ một chút, vừa rồi thái độ cũng đích xác qua phần một chút. Người ta đưa ngươi ra rồng hộ giáp, ngươi lại là sầu mi khổ kiểm không lĩnh tỉnh, chỉ sợ người bình thường đều sẽ đối này sinh lòng bất mãn. Cũng may Sơn cũng không phải người bình thường. Trên thực tế hắn đối với mình chế tạo ma pháp vật phẩm, có tốt như vậy ngụy trang hiệu quả, còn cảm thấy có chút cao hứng. Dù sao ma pháp vật phẩm dụ hoặc nhưng là phi thường lớn, những này ma pháp vật phẩm điệu thấp bên ngoài đồng hồ, có thể làm các chủ nhân miễn trừ rất nhiều phiền phức. Nghĩ đến cái này dặm, Sơn bất động thanh sắc hướng sạn đi đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Mắt thấy chủ nhân tỏ thái độ, hải yêu tộc nữ tử cũng liền không lại nói cái gì. Tại hung hăng bạch Martin một chút về sau, rời đi phòng khách về phòng bếp bận điệu đi. Ha ha, Sơn, cái này là cho ta. Thấy sạn đi không lại làm có mình, Martin cũng là thở dài một hơi. Lúc này sự chú ý của hắn đã hoàn toàn chuyển rời đến hải long da áo lót bên trên, nhìn xem Sơn một mặt lấy lòng biểu lộ. Đương nhiên là đưa cho ngươi. Nhìn xem Martin có chút buồn cười bộ dáng, Sơn phất phất tay đối với hắn nói, không thấy được cái này kích thước chính thích hợp ngươi à? Là hai ngày này ta đặc biệt vì ngươi chế tạo gấp gáp. Mặc dù bộ dáng không tốt lắm, bất quá phòng ngự hiệu quả khẳng định không sai. Bộ dáng ta không có vấn đề a. Nghe Sơn lời nói, Martin ngay cả vội vươn tay đem áo lót chộp vào trên tay. Hải long da hộ giáp nhà, liền xem như tại đại quý tộc nhà dặm, cũng rất ít có bảo bối như vậy. Nghĩ đến Sơn đối với mình như thế khẳng khái, nhìn trong tay áo lót Martin hốc mắt ướt át. Tốt nhất xuyên ở bên trong. Thấy Martin túi đầu không nói, Tuấn Hảo Tâm nhắc nhở hắn nói, mặc dù ta đã tận lực làm ngụy trang, nhưng nếu như bị người biết nhìn hắn thấy, cũng là một cái phiền toái. Ta minh bạch. Đối Xuân đề nghị rất tán thành, Martin bận bịu gật đầu không ngừng đáp ứng. Da rồng hộ giáp thế nhưng là cực kỳ chân quý đồ vật, coi như Xuân không nhắc nhở, Martin cũng không nỡ cứ như vậy xuyên ở bên ngoài. Được rồi, ngươi trở về chuẩn bị một chút đi, ngày mai sẽ phải xuất phát. Nhìn xem Martin cẩn thận từng ly từng tí đem bảo bối của mình gãy bắt đầu giấu kỹ, Xuân vô bờ vai của hắn nói, ta cũng ghi danh, có lẽ chúng ta còn có thể cùng tiến lên chiến trường giết được đâu.
Thật.
Nghe Xuân lời nói, Martin cũng cao hứng phi thường. Mặc dù cùng Xuân thời gian chung đụng không hề dài, nhưng trẻ tuổi kiếm sĩ đối vị này cũng vừa là thầy vừa là bạn đồng học, thế nhưng là hết sức kính nể. Nghĩ đến sau này còn có thể tiếp nhận Xuân dạy bảo, Martin trên mặt cũng tràn đầy thật lòng vui vẻ. Lúc đầu Martin hôm nay đến là muốn cùng Xuân hào hào cáo biệt. Bất quá đã hiện tại cũng tham gia viễn chinh đội, kia cáo biệt cũng liền không cần. Tại Xuân khuyên bảo, trẻ tuổi kiếm sĩ quyết định nhiều rút chút thời gian bồi người nhà, cho nên rất nhanh liền cáo từ trở về. Xem ra Martin là càng ngày càng sùng bái ngươi. Cùng trẻ tuổi kiếm sĩ sau khi đi, vẫn không có mở ra miệng Tina nhìn xem Xuân mỉm cười nói, ta cảm giác ngươi không là bằng hữu của hắn, ngược lại giống lao sư của hắn hoặc là trưởng bối đâu. Ha ha, chúng ta cũng chính là nói chuyện rất là hợp ý một chút mà thôi. Nhìn xem Tina mỉm cười gương mặt xinh đẹp, Xuân cũng cười nói với nàng, Martin là cái hảo tiểu hòa tử, ta cũng không hy vọng nhìn thấy hắn đem tính mệnh ném trên chiến trường. Nhìn ngữ khí của ngươi ông cụ non, ta vừa rồi nói đến đích xác không có sai. Kể từ cùng Xuân từng có thân mật tiếp xúc về sau, Tina đối hắn nói chuyện lúc cũng là càng ngày càng tùy tiện. Không muốn đàm luận tuổi của mình vấn đề, Xuân nhìn xem Tina nói, không nói cái này, hai ngày này ta cũng vì ngươi cùng sẵn đi làm dạng vật nhỏ.
Là cái gì?
Nghe Xuân lời nói, Tina một mặt ngạc nhiên hỏi.
Cùng cái khác nữ tử đồng dạng, Tina tự nhiên cũng là phi thường vui lòng thu được mình người yêu tặng lễ vật. Đặc biệt là lễ vật này, là người yêu tự tay vì chính mình làm. Tại nữ ma pháp sư xem ra, lễ vật quý giá hay không ngược lại cũng không trọng yếu, trọng yếu là đối phương kia mảnh tâm ý.
Ấy, chính là cái này. Nhìn vẻ mặt vui mừng Tina, Xuân mở ra tay hướng nàng đưa tới. Tại trong lòng bàn tay hắn rậm, lặng lặng nằm một chiếc nhẫn. Mặc dù chiếc nhẫn kia tuân theo Xuân nhất quán phong cách, nhìn qua cực kỳ phổ thông, nhưng ở Tina trong mắt, cũng không nghi ngờ là kiện phi thường làm người vừa lòng lễ vật. Chỉ gặp nàng cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy chiếc nhẫn kia, góp ở trước mắt cẩn thận thưởng thức, một mặt vẻ hạnh phúc.
Ồ,
Tina dù sao cũng là cái ma pháp sư, đang nhìn sau khi, rất nhanh liền phát hiện chiếc nhẫn kia không giống bình thường chỗ. Chương 133, Long nhãn chiếc nhẫn, thượng.
Xuân, chiếc nhẫn kia làm sao?
Nhìn bên cạnh Xuân, Tina lại kinh nói, làm sao lại có cường đại như vậy ma lực?
Ha ha, ngươi quả nhiên nhìn ra.
Đối Tina có thể đưa ra vấn đề như vậy rất là cảm thấy cao hứng, Xuân nhìn xem nàng khẽ cười nói, xem ra ngươi tại ma pháp tạo nghệ bên trên lại có tiến bộ. Lần này nữ ma pháp sư phát hiện trên mặt nhẫn có ma pháp ba động chỗ tiêu tốn thời gian, muốn so với lần trước nàng tiêu vào ma pháp dây chuyền bên trên thời gian ngắn rất nhiều. Đơn từ điểm đó mà xem, Xuân liền có thể xác định, mặc dù Tina ma pháp sư đẳng cấp tạm thời còn không cách nào tăng lên một cấp, nhưng ít ra tại đối ma pháp nguyên tố năng lực cảm ứng bên trên, nàng đã tiến bộ không tiểu.
Còn không đều là ngươi giáo thật tốt.
Nghe Xuân khích lệ, Tina cũng vui mừng đối với hắn nói, ta lúc đầu thật là không nhìn ra, ngươi tại ma pháp bên trên trình độ cũng cao như vậy. Ngươi dạy ta những kiến thức kia, tuyệt đại bộ phận ngay cả lão sư của ta đều chưa từng có nói qua đâu. Từ khi Tina trở thành ma pháp trung cấp ban lão sư về sau, những học sinh kia đưa ra vấn đề, cần phải so trước kia xảo trá phải nhiều. Đối có chút khó mà trả lời vấn đề, Tina đều sẽ về nhà trước thỉnh giáo Xuân, sau đó lại trả lời những học sinh kia. Tại Xuân Nguyên Bắc ma pháp tri thức trước mặt, những học sinh kia vấn đề tự nhiên đều có thể giải quyết dễ dàng. Mà Tina mình cũng ở trong quá trình này lấy được chỗ ích không nhỏ, đối ma pháp tri thức hiểu rõ, cũng tới lên tới một cái độ cao mới.
Các ngươi đang nói cái gì nha?
Ngay tại hai người nói chuyện thời điểm, San đi từ trong phòng bếp ra. Mắt thấy Tina trong tay có một chiếc nhẫn, Hải yêu tộc nữ hài mặc dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng lại ít nhiều có chút cảm thấy thất lạc. Mặc dù San đi hết sức che giấu nét mặt của mình, nhưng Xuân ánh mắt gì cũng nhạy cảm. Tự nhiên là liếc mắt liền nhìn ra ý nghĩ của nàng, cho nên vội vàng hướng Hải yêu tộc nữ tử nói, "San đi, ngươi đến rất đúng lúc. Cái này rằm còn có một chiếc nhẫn, là vì ngươi chế tạo."
"A, ta cũng có phần a."
Nghe Xuân lời nói, San đi cũng là trong lòng vui mừng, liền vội vàng tiến lên mấy bước tiếp nhận mình chiếc nhẫn. Cái này hai cái nhẫn có thể nói là giống nhau như lúc. Chư Xuân vì phối hợp hai nữ tay hình, mà tại lớn nhỏ hơn hơi có khác biệt bên ngoài, phương diện khác hoàn toàn tương tự, mặc cho Tina cùng San đi làm sao quan sát, đều nhìn không ra còn có cái khác biệt.
"Xuân, chiếc nhẫn kia đến tột cùng có tác dụng gì?"
Cùng San đi so sánh, thân là ma pháp sư Tina đã cảm giác được trong giới chỉ mãnh liệt ma pháp ba động, cho nên so sánh dưới, nàng quan tâm hơn chiếc nhẫn kia tác dụng. "Đây là mai không gian truyền tống chiếc nhẫn." Nhìn xem nữ ma pháp sư vội vàng ánh mắt, Xuân chậm rãi nói, "Chiếc nhẫn kia chẳng những dung hợp long nhãn ma lực, mà lại ta còn tỉ mỉ ở phía trên khắc 6 cái không gian ma pháp trận, cho nên nó một khi bị khởi động, liền có thể đem chủ nhân truyền tống đến một chuyện trước xác định không gian tọa độ."
"Xuân, ngươi thực tế quá lợi hại."
Tina đến cùng là ma pháp sư, lập tức nghe rõ Xuân ý tứ. Nàng nhìn trong tay cái này mai nho nhỏ chiếc nhẫn, kinh ngạc đối Xuân nói, "Ta nghe lão sư nói qua, truyền tống ma pháp là phi thường phức tạp một loại ma pháp. Bình thường chỉ có cự hình ma pháp trận mới có thể có cái này loại ma pháp hiệu quả. Thế nhưng là ngươi thế mà có thể đem phức tạp cự hình ma pháp trận thu nhỏ lại đến cái này nho nhỏ trên mặt nhẫn, nếu để cho lão sư biết, hắn không biết sẽ giật mình thành bộ dáng gì đâu. Đây bất quá là vật liệu phù hợp mà thôi."
Nghe Tina lời nói, luôn luôn điệu thấp Xuân lạnh nhạt nói, "Nếu không ta cũng không có khả năng làm ra cái này lòng nhãn giới chỉ tới. Thế nhưng là, chiếc nhẫn kia truyền tống mục tiêu đến tột cùng là làm sao?"
Đối không có học qua ma pháp sản đi đến nói, chiếc nhẫn kia đến cỡ nào khó được nàng cũng không phải là hết sức rõ ràng. Chân chính khiến Hải yêu tộc nữ tử cảm thấy hứng thú, là chiếc nhẫn kia đến tột cùng có thể đem nàng truyền tống đi nơi nào. Cái này long nhãn giới chỉ không gian tọa độ, ta cũng đã sớm định tốt. Nghe sản đi lời nói, tuấn nhấc lên mình tay cười nói với nàng, truyền tống mục đích chính là ta chiếc nhẫn này sở tại địa. Tí nạ cùng sản đi đều biết, tuấn chiếc nhẫn này luôn luôn là từ bất ly thân. Cho nên nghe hắn lời nói sau, trên mặt đều toát ra nụ cười hạnh phúc. Hai nữ tâm dặm đều rất rõ ràng, chỉ cần có chiếc nhẫn này, sau này vô luận xuẩn cách các nàng bao xa, chính mình cũng có thể phi thường dễ dàng đi đến bên cạnh hắn. Đối toàn tâm toàn ý muốn cùng xuẩn cùng một chỗ hai nữ đến nói, cái này long nhãn chiếc nhẫn tầm quan trọng tự nhiên là không cần nói cũng biết. Tại liếc nhau một cái về sau, tì nạ cùng sản đi vui mừng đem chiếc nhẫn bộ đến mình trên tay. Nhìn xem hai nữ vẻ hạnh phúc, xuẩn cũng là phi thường hài lòng. Tại luyện chế cái này hai viên long nhãn chiếc nhẫn lúc, hắn cũng vì nó không gian tọa độ định vị, suy nghĩ tỉ mỉ qua phiên. Đến cuối cùng Xuân lại phát hiện, đối tí nạ cùng sản đi đến nói, tại trước mắt đại lục ở bên trên chỉ có chính mình bên người an toàn nhất. Rơi vào đường cùng, hắn cũng đành phải đem long nhãn chiếc nhẫn không gian tọa độ, định tại trên người mình. Cũng may tọa độ này là có thể sửa đổi, cho nên Xuân quyết định chờ sau này có càng địa phương an toàn về sau, lại sửa chữa long nhãn trên mặt nhẫn thiết định không gian tọa độ. Mắt thấy còn có một ngày công phu, viễn trinh đội liền muốn tập kết xuất phát. Cho nên Xuân cùng tí nạ cũng liền không đi ma võ trường học. Mặc dù như thế, tí nạ cũng không có, mà là lôi kéo sản đi tại cảng tự do bên trong khắp nơi mua sắm sinh hoạt nhu yếu phẩm. Mặc dù bây giờ tí nạ đã không phải là lúc trước sống an nhàn sung sướng La Lan công chúa, nhưng từ xưa tới nay dưỡng thành tinh xảo thói quen sinh hoạt còn là rất khó cải biến. Nghĩ đến trước đó dã ngoại sinh hoạt gian khổ, nữ ma pháp sư quyết định rời đi càng tự do trước, tận khả năng nhiều mua sắm một chút sinh hoạt nhu yếu phẩm. Dù sao sản đi không gian hộ hoàn bên trong có là địa phương, cho nên cũng là không cần lo lắng vật phẩm mang theo vấn đề. Hai cái mỹ nữ phát huy đầy đủ nữ tính thích dạo phố mua sắm thiên tính, từ khi buổi sáng sau khi ra cửa vẫn không trở về. Xem ra tí nạ cùng sản đi là quyết tâm muốn trắng trợn mua sắm một phen, để tránh đến trên chiến trường chịu khổ. Đối hai nữ quyết định này, Xuân tự nhiên cũng là lòng dạ biết rõ. Hắn thấy cái này cũng không gì đáng trách. Dù sao Xuân mang theo tùy tùng bốn phía mạo hiểm lúc, mang theo địa vật tư càng nhiều. Năm đó Hợp Sần tổ tiên giận kiếm lầy tại thấy Xuân một nhóm mang theo tiếp tế về sau, cũng cảm thán những vật này đầy đủ cung ứng một chi cỡ nhỏ quân đội sử dụng. Tại hai nữ đi ra ngoài lớn mua sắm về sau, lâu nhỏ giảm chỉ còn lại Xuân một người. Khó được như thế yên tĩnh, Xuân tự nhiên sẽ không lãng phí thời gian, nắm chặt tiến hành đấu khí tu luyện. Tại trước mấy ngày cùng khẳng đặt một trận chiến đấu về sau, Xuân ngoài ý muốn phát hiện, đấu khí của mình tựa hồ có một cái nhảy vọt thức tiến bộ. Bởi vì trước mấy ngày tất cả đều bận rộn vì đồng bạn chế tạo ma pháp vật phẩm, cho nên Xuân cũng không có thời gian đi xác định điểm này. Hiện tại trái phải vô sự, hắn đương nhiên muốn thừa cơ hội này đến xác nhận một chút mình cái này phát hiện mới. Giống như trước đây, Xuân dựa theo Sophia chuyển thụ cho phương pháp, đem đấu khí trong cơ thể ngưng tụ. Sau đó thôi động cái này một cỗ nho nhỏ dòng nước ấm, lấy nhất định lộ tuyến tại thể nội vận hành. Từ đấu khí vừa ngưng lại tụ ở trước ngực, Xuân liền xác định mình trước đó cảm giác cũng không có sai. Cùng trước mấy ngày so sánh, đấu khí trong cơ thể đích xác mạnh mẽ hơn không ít. Nếu như nói trước mấy ngày đấu khí là một chi ngọn đến ngọn lửa, Tiết Xuân hiện tại đấu khí chính là một chi lửa đem. Nếu như bị những võ giả khác biết, Xuân có như thế thần tốc tiến bộ, nhất định sẽ cảm thấy vô song kinh ngạc. Mặc dù cùng ma pháp sư tinh thần lực tu luyện so sánh, đấu khí tu luyện muốn dễ dàng một chút, nhưng cũng là cần thời gian dài kiên trì cùng không ngừng cố gắng. Tượng Xuân dạng này, bất quá tu luyện đấu khí mấy ngày, liền có như thế rõ rệt tiến bộ. Chỉ sợ tại toàn bộ đại lục trong lịch sử cũng là tuyệt vô cận hữu. Nhưng mà đối được chứng kiến kiếm thần uy lực Xuân đến nói, trước mắt dạng này đấu khí trình độ còn lâu mới có thể hắn hài lòng, nhưng cùng vài ngày trước so sánh, cũng đã có tiến bộ rất lớn. Đối một lòng nghĩ muốn tăng lên võ kỹ trình độ Xuân đến nói, cái này tự nhiên là cái khiến người ngạc nhiên phát hiện. Đương nhiên, tại Xuân xem ra, mặc dù đấu khí đột nhiên tăng lên xác thực khiến người cao hứng, nhưng càng quan trọng chính là tìm ra nguyên nhân trong đó, cũng may về sau nhiều sáng tạo đồng dạng điều kiện, đến khiến thực lực bản thân cấp tốc đề cao. Cũng may Xuân kiến thức rộng rãi, tại cẩn thận hồi ức năm đó từ tùy tùng kia rằng nghe được, liên quan tới đấu khí tu luyện các loại kinh nghiệm cùng tâm đắc sau, Xuân rốt cục phát hiện sở dĩ có thể tại đấu khí tạo nghệ trên có nhanh chóng tiến bộ, thật là bởi vì tại cùng khẳng đặc chiến đấu bên trong, mình đã từng siêu phụ tại vận hành đấu khí kết quả. Đối cái này phát hiện mới, Xuân tự nhiên là cảm thấy hứng thú vô cùng. Trên một điểm này đấu khí cùng ma pháp ngược lại là hoàn toàn khác biệt. Nếu là một cái ma pháp sư ý đồ siêu phụ tại vận dụng tinh thần lực của hắn, kết quả duy nhất cũng là bởi vì ma lực nguyên tố mất khống chế, mà dẫn đến nó thụ ma lực phản vệ mà chết. Nhưng đấu khí lại vừa vặn tương phản, nếu như đem nó đẩy qua cực hạn, chỉ cần có thể kiên trì nổi liền sẽ có cái bay vọt thức tiến bộ. Xem ra sau này muốn bao nhiêu tìm người liệu mạng mới được a. Có dạng này nhận biết, Xuân nhịn không được tự đủ. Đương nhiên, hắn cũng biết loại phương pháp này là mười phần nguy hiểm. Dù sao người chỉ có tại sống còn thời điểm mới có thể vượt xa bình thường phát huy ra trình độ của mình. Cho nên mặc dù Xuân miệng rằng nói như vậy, nhưng trong lòng vô cùng rõ ràng, nghĩ hoàn toàn dựa vào loại phương pháp này đến đề cao đấu khí của mình trình độ, hiển nhiên cũng là không thực tế. Sáng sớm hôm sau, Xuân cùng Tina cùng một chỗ đi tới Sư Tâm Vương quốc thiết lập tại cảng tự do chính phủ thành phố Đại Lâu Lâm thời trương binh chỗ. Bởi vì tiền tuyến 10 điểm căng thẳng, cho nên Sư Tâm Vương quốc cũng tương đối coi trọng nhóm này sinh lực quân, cố ý phái ra một vị tướng quân đến chủ trì trương binh làm việc. Lúc này ở chính phủ trước đại lâu quảng trường là đã là người ta tấp nập. Bởi vì trước mấy ngày lần kia bạo tạc sự kiện, cảng tự do thị dân báo danh tham gia lính đánh thuê nhiệt tình phóng đại. Căn cứ Sư Tâm Vương quốc trương binh chỗ thống kê, hết thảy có 23.000 người báo danh tham gia viện trinh đội. Trừ bỏ những cái kia già, yếu, bệnh cùng tuổi tác không thích hợp, cũng có gần 20.000 người trúng tuyển. Tại những lính đánh thuê này bên trong, có 2/3 đủ người có các loại chiến đấu nghề nghiệp xưng hảo. Những người này trừ có tối cao cấp 6 kiếm sĩ bên ngoài, thậm chí còn có 8 tên cấp 4 trở lên ma pháp sư. Mặc dù cùng trải qua huấn luyện quân đội chính quy so sánh, nhưng lính đánh thuê này tại kỷ luật bên trên sẽ có chênh lệch rất lớn, nhưng cũng đã là một chi không thể coi thường lực lượng vũ trang. Chương 134, Long nhãn chiếc nhẫn, hạ. Nghĩ đến lần này càng tự do chi hành thuận lợi như vậy, phụ trách trưng binh làm việc Eddie thường hài lòng. Mặc dù có được tướng quân danh hiệu, nhưng Eddie lại chưa từng có đi lên chiến trường. Trên thực tế cho tới nay trừ kia 100 tên hộ vệ bên ngoài, dưới tay hắn căn bản không có những binh lính khác. Hiện tại mắt thấy cái này 20.000 người đều thuộc về mình chỉ huy, Eddie tâm tình tự nhiên phi thường thư sướng. Làm sư tâm đế quốc tài vụ đại thần cháu trai, Eddie tại hoạn lộ bên trên có thể nói là thuận buồm xuôi gió. Chẳng những tuổi còn trẻ liền thu hoạch được nam tước xưng hào, càng là trở thành vương quốc bên trong trẻ tuổi nhất tướng quân. Đương nhiên, tại Xuân Phong đắc ý phía sau, Eddie cũng không ít phiền não. Tỷ như những cái kia nói tài vụ đại thần là lấy ra tăng bộ đội dự toán, mới vì chính mình cháu trai đổi lấy tướng quân quân hàm truyền thuyết, liền để Eddie phi thường bất mãn. Dù những cái này truyền thuyết đích thật là sự thật, nhưng ở tâm cao khí ngạo Eddie xem ra, cũng không nghi ngờ là hắn lớn nhất chỗ bẩn. Hừ, chờ ta chỉ huy cái này 20.000 binh sĩ, đánh hạ áo hung đế quốc thủ đô về sau, nhìn những cái kia nói ta là quan hệ bám váy mới có hôm nay ra hỏa sẽ có phản ứng gì. Nhìn xem người người nhốn nháo quảng trường, Eddie cảm thấy mình cuối cùng có mở mày mở mặt cơ hội. Tướng quân, chúng ta nên xuất phát. Ngay tại Eddie lâm vào trong tưởng tượng thời điểm, bên cạnh hắn một cái tham mưu nhỏ giọng nhắc nhở. Cùng Eddie khác biệt, lúc này cái này tham mưu cũng không có gì hảo tâm tình. Hắn làm sao cũng nghĩ đến, lần này thế mà có thể chiêu đến 108,40037 tên lính đánh thuê. Đôi này vốn cho là chỉ có thể chiêu 1,000 người tham mưu đến nói, quả thực là chẳng hai nạn. Vẹn vẹn phải giải quyết nhiều người như vậy ăn ở, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Húng chi tại những lính đánh thuê này đến Tây Bộ tiền tuyến lúc, còn phải bảo đảm mỗi người đều có thể đạt được vũ khí khôi giáp, đồng thời đạt được cơ bản huấn luyện cùng biên đội, tại tham mưu xem ra, đây quả thực là kiện không có khả năng nhiệm vụ. Cái này dựa vào quan hệ bám váy bỏ lên đồng đốc, thế mà còn vui vẻ như vậy. Nhìn xem mẹ đỉ trên mặt tươi cười đắc ý cái này tham mưu nhịn không được ở trong lòng mắng thầm, cái này cho tới bây giờ không có đi lên chiến trường đồ đần, chẳng lẽ không nhìn ra dạng này lính đánh thuê coi như lại nhiều, cũng bất quá là trên chiến trường pháo hôi cùng bật hy sinh a. A, xuất phát. Eddie hiển nhiên không biết, hắn tham mưu chính tại thầm mắng mình. Nghe bộ hạ nhắc nhở, vị tướng quân này trên ngựa vung lên roi ngựa, lòng tin tràn đầy lớn tiếng ra lệnh, truyền mệnh lệnh của ta, toàn thể xuất phát. Những này vừa mới chấp nhận lính đánh thuê, tại kỷ luật bên trên tự nhiên không thể cùng quân đội chính quy so sánh. Mặc dù Eddie kia một tên vệ binh, lấy tốc độ nhanh nhất đem hắn mệnh lệnh truyền đạt ra, nhưng toàn bộ đội ngũ hay là không nhanh không chậm hành động, thẳng đến trưa hôm đó lúc phân, cái này hơn 10.000 nhân tài đều rời đi cảng tự do, hướng về sư tâm vương quốc Tây Bộ tiền tuyến trước tiến vào. Trong mấy ngày kế tiếp dặm, thuần một đoàn người một mực tại chậm rãi hướng tây phương trước tiến vào. Bởi vì lần này viễn chinh đội nhân số nhiều phải ra ngoài ý định, cho nên vừa rời đi cảng tự do tiếp tế bên trên liền có khó khăn. Chẳng những các binh sĩ vũ khí chậm chạp không có phát đến tay, có đôi khi càng ngay cả cơ bản nhất đồ ăn cũng không thể bảo đảm cung ứng. Cũng may Xuân có vũ khí của mình, lại xuất phát trước Tina mua sắm tiếp tế, cũng đầy đủ mọi người sử dụng. Cho nên mặc dù cái khác lính đánh thuê đối đãi ngộ của mình tiếng oán than dậy đất, có một ít người thậm chí rất nhanh làm đảo binh. Nhưng Xuân một đoàn người lại là không có ăn cái gì đau khổ, cứ như vậy một đường vừa đi vừa nghỉ, xuyên qua sư tâm vương quốc, đi tới cách Tây Bộ tiền tuyến một sông chi cách bờ sông trấn. Lúc này cái này nguyên bản bình tĩnh tiểu trấn đã trở thành sư tâm vương quốc cách tiền tuyến gần nhất hậu cần căn cứ. Cùng cảng tự do nhàn nhã bình tĩnh bầu không khí tương phản, cái này dặm tràn ngập một loại khẩn trương kinh khủng cảm xúc. Lúc này cái này toàn bộ tiểu trấn cơ hồ chính là cái cự đại binh doanh, cơ hồ tất cả nhà dân đều bị quân đội chiêu dụng. Đương nhiên, tượng Xuân dạng này lính đánh thuê là không có tư cách ở tại thoải mái dễ chịu dân trong phòng. Toàn bộ viễn chinh đội hơn 10.000 người đều ở tại ngoài trấn nhỏ một rừng cây phụ cận. Mặc dù tạm thời còn không có bị phái ra tiền tuyến, nhưng trong tiểu trấn những thương binh kia kêu thảm, cùng thành đống bao lấy bỏ mình binh sĩ bọc được xác, đều để lính đánh thuê nhóm cảm nhận được chiến tranh bầu không khí. Ta nói Xuân, chúng ta đến tột cùng lúc nào mới có thể ra tiền tuyến? Tại tự mang lều vài dặm, Martin nhàm chán hỏi bên người Xuân. Trên đường đi đều cùng Xuân bọn người cùng một chỗ hành động, cho nên trẻ tuổi kiếm sĩ căn bản không có ăn cái gì đau khổ. Dự định thông qua thực chiến đến đề cao mình thực lực. Martin một lòng nghĩ phải nhanh một chút tham gia chiến tranh. Ngươi vội vã như vậy làm gì? Nghe Martin lời nói, đang luyện tập đấu khí Xuân mở hai mắt ra chậm rãi đối với hắn nói, đến bây giờ ngay cả cơ sở quan chỉ huy đều không có phái tới, có thật nhiều viễn chinh đội viên thậm chí ngay cả vũ khí đều không có nắm bắt tới tay, nào có nhanh như vậy ra tiền tuyến. Thế nhưng là có thật nhiều người đều từ mang vũ khí, trước tiên có thể để cái này một số người ra tiền tuyến mà. Nghe Xuân lời nói, khiêu chiến sốt ruột Martin lớn tiếng nói, tựa dạng này chờ đợi, nói không chừng chiến tranh kết thúc chúng ta đều không có trải qua tiền tuyến đâu. Ngươi hiểu cái gì, chiến tranh cũng không phải đơn giản như vậy. Nghe Martin lời nói, Xuân lắc đầu biểu thị phản đối. Đối với chiến tranh tàn khốc, là hiểu rõ vô cùng. Tại loại này thành trên ngàn vạn người trong quyết đấu, người thường nhỏ bé, đặc biệt là tượng viễn chinh đội quân đội như vậy, chẳng những trang bị khuyết thiếu mà lại sĩ khí sa sút kỷ luật lỏng lẻo. Tại Xuân xem ra, quân đội như vậy liền xem như cử đi tiền tuyến, cũng vô pháp phát huy cái tác dụng gì. Có lẽ đến lúc đó sẽ còn tự loạn trận cước, trở thành sư tâm vương quốc phòng tuyến toàn diện sụp đổ dây dẫn nổ. Đối Mã Đinh dạng này người trẻ tuổi đến nói, chờ đợi không thể nghi ngờ là gian nan nhất điểm. Mắt thấy ở phương diện này cùng Xuân nói không đến cùng nhau đi, trẻ tuổi kiếm sĩ thấp giọng nói thầm mấy câu, đi ra lều vải giải sầu đi. Bất quá Martin vừa ra ngoài không bao lâu, Xuân liền nghe phía ngoài truyền đến một trận cãi lộn thanh âm. Tại cái này trong tiếng cãi vã, Martin thanh âm rõ ràng nhất, xem ra trẻ tuổi kiếm sĩ vừa ra đi.
liền cùng những người khác phát sinh xung đột. Bị cái này tiếng ồn nào làm cho căn bản là không có cách chuyên tâm tu luyện đấu khí, Thuần lắc đầu, đi ra bên ngoài lều chuẩn bị xem rõ ngọn ngành. Bởi vì là lính đánh thuê, cho nên phía ngoài doanh địa lộ ra đặc biệt lộn xộn. Bởi vì thiếu khuyết tiếp tế, viễn chinh đội thành viên thậm chí ngay cả ăn no đều có vấn đề, chớ nói chi là có lều vải có thể ở, cho nên tại doanh địa rậm, trừ cực thiểu số đội viên tự mang lều vải, tuyệt đại đa số người đều ngủ ngoài trời tại dã ngoại. Chỉ thấy Martin ngay tại cách đó không xa, cùng một đám người tranh luận cái gì. Từ quần áo đến xem, đối phương hẳn là sư tâm vương quốc quân chính quy. Từ Martin vẻ mặt kích động cùng kịch liệt ngôn ngữ tay chân đến xem, song phương nhất định là phát sinh không nhỏ xung đột. Mặc dù cái này bên trong là viễn chinh đội doanh địa, nhưng lại không ai tiến lên vì Martin nói chuyện. Đại đa số người chỉ là không nói một lời, nhìn xem trẻ tuổi kiếm sĩ cùng những binh lính kia cãi lộn. Một tiểu một số người trên mặt thậm chí toát ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ, xem ra là chuẩn bị nhìn một trận cho hay. Hoàn toàn không có lực ứng tụ, lên chiến trường cũng chỉ là năm bẻ bảy mảng mà thôi. Nhìn trước mắt tình hình, thường âm thầm tại thầm nghĩ nói, bất luận cái gì có chút chiến tranh thường thức người đều biết, một chi bộ đội nếu như không có lực ứng tụ, căn bản không có khả năng trong chiến tranh có cái gì hành động. Hiện tại những này viễn chinh đội viên, mắt thấy đồng bọn của mình cùng những người khác lên xung đột, thế mà đều ôm xem náo nhiệt tâm thái sống chết mà bay. Tuấn rất khó tưởng tượng, cùng những người này đến trên chiến trường, tại đối mặt địch nhân hung mãnh tiến công lúc, sẽ là cái dạng gì phản ứng. Bất quá đó cũng không phải xuẩn chỗ có thể giải quyết vấn đề. Mắt thấy mấy cái kia quân chính quy đã bắt đầu đối mã đinh xô xô đầy đầy, hắn rất nhanh đi ra phía trước, dự định ngăn lại trận này vô ích xung đột. "Nóa, ngươi tên tiểu tử túi này, cho là mình là cái cấp 4 kiếm sĩ, liền dám đối các đại gia khoa tay múa chân rồi." Còn không có cùng đến gần Martin, Tuấn liền nghe tới một sĩ quan ăn mặc da hỏa chính hùng hùng hổ hổ nói, "Từ hôm nay trở đi, mỗi người khẩu phần lương thực giảm phân nửa, đây là nguyên soái các gia lệnh. Nếu là ngươi lời không phục, lão tử liền lấy chống lại quân lệnh xử phạt ngươi. Chúng ta là cảng tự do lính đánh thuê, hảo ý đến giúp đỡ các ngươi, vì sao lại nhận như thế không công chính đối đãi?" Cũng không có vì đối phương hù dọa ngược lại, mặc dù Martin hiện tại một mình phân chiến, nhưng hắn hay là dựa vào lý lẽ biện luận nói, quân chính quy đãi ngộ đã liền so với chúng ta tốt hơn nhiều, hiện đang vì cái gì lại muốn giảm bớt chúng ta tiếp tế lượng. Tượng Martin dạng này người trẻ tuổi, ít nhiều có chút chủ nghĩa lý tưởng. Lúc đầu hắn coi là mình tham gia lính đánh thuê viễn chinh đội, xa rời quê quán đến giúp đỡ sư tâm vương quốc tác chiến, lẽ ra nhận anh hùng lễ ngộ mới là. Nhưng sự thật lại cho trẻ tuổi kiếm sĩ một đả kích trầm trọng, hắn chẳng những không có đạt được vốn có đối đãi, thậm chí ngay cả ra chiến trường cơ hội đều không có. Đây hết thể nay đã để Martin lòng mang bất mãn. Khó trách trẻ tuổi kiếm sĩ khi biết tiếp tế lại muốn bị cắt xén một nửa về sau, sẽ cùng mấy cái này truyền lệnh sĩ quan phát sinh xung đột. Trợ giúp chúng ta sư tâm vương quốc. Ha ha. Nghe Martin lời nói, mấy cái kia sĩ quan đầu tiên là cùng nhau sững sờ, sau đó nhao nhao cười to lên. Đang cười một hồi lâu về sau, nó bên trong một cái dẫn đầu sĩ quan mới thu hồi tiểu dung, lạnh lùng đối Mã Đinh nói, ngươi cho rằng dựa vào các ngươi cái này hơn 10.000 tạp bại quân, liền có thể ngăn cản liên minh đế quốc 300.000 nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội rồi sao? Trung thực nói cho ngươi, sư tâm vương quốc từ trên xuống dưới, cho tới bây giờ không đối cái gì lính đánh thuê viễn chinh đội ôm bất cứ hy vọng nào. Ngươi nói cái gì? Nghe đối phương, một lòng muốn ra chiến trường giết địch Martin cũng là sự sở. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, viễn chinh đội tại trong mắt đối phương thế mà là như thế một cái hình tượng. Còn nghe không hiểu a? Mắt thấy Martin kinh ngạc không thôi biểu lộ, một người quan quân khác mắt liếc thấy hắn nói, kỳ thật quân đội trên dưới đều cảm thấy, hướng các ngươi cung cấp tiếp tế quả thực chính là đang lãng phí đồ ăn. Nếu không phải vị kia ẹt đi tướng quân còn muốn dựa vào các ngươi đám rác rưởi này kiến công lập nghiệp, bộ hậu cần ngay cả như thế một điểm tiếp tế cũng sẽ không cho các ngươi. Các ngươi là tại đánh rắm. Nghe tới lời nói này, Martin triệt để bị chọc giận. Hắn một mặt rút ra trường kiếm một mặt quát lớn, nhanh lên thu hồi các ngươi lời nói mới rồi. Chương 135, Viễn Trinh doanh địa, thượng. Thấy Martin thế mà động lên vũ khí, một bên xuẩn cũng là có chút giận mình. Viễn Trinh đội khắp nơi bị người khinh thị, nhưng vẫn là chịu lấy quân đội kỷ luật quản chế. Tượng Martin dạng này công nhân đối sĩ quan rút kiếm nguy hiểm, sợ rằng sẽ lập tức bị mang theo tập kích trưởng quan tội danh, ra tòa án quân sự thụ thẩm. Quả nhiên, khi các quân quan nhìn thấy Martin rút kiếm, từng cái ở trên mặt lộ ra nhe răng cười. Nó bên trong một tên càng là cố ý la lớn, thật lớn mật, dám công nhiên tập kích sĩ quan, ta nhìn tiểu tử ngươi là không muốn sống. Martin, ngươi làm sao tại cái này giảm luyện tập lên kiếm pháp tới rồi? Mắt thấy sự tình liền muốn phát triển đến không có khống chế tình trạng, Tuấn liền vội vàng tiến lên mấy bước lớn tiếng nói, ta chính tại tìm ngươi khắp nơi đâu, tới, chúng ta cùng một chỗ luyện tập đi. Lần này lời vừa ra khỏi miệng, Tuấn lập tức rút ra trường kiếm, đứng ở Martin đối diện. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, muốn thông qua lý do này đến giúp Martin vượt qua trước mắt nan quan. Trẻ tuổi kiếm sĩ cũng không phải người ngu, vừa rồi nghe mấy cái kia sĩ quan lời nói, liền biết mình gặp rắc rối. Hiện tại mắt thấy Xuân làm như thế làm, cũng lập tức minh bạch hắn ý tứ, cho nên rất nhanh tiếp lời nói, ta tại cái này giảm chờ ngươi rất lâu, ngươi làm sao hiện tại mới đến? Mấy cái kia sĩ quan đều là kẻ già đời, như thế nào lại không rõ Xuân dụng ý? Mắt thấy hắn cùng Martin kẻ sướng người họa, liền muốn hướng về doanh địa đi ra ngoài, nó bên trong một sĩ quan đột nhiên rút ra yêu đao quát lớn, hai người các ngươi danh con, đừng tưởng rằng dạng này liền có thể lừa dối quá quan. Hôm nay lão tử liền muốn làm trận chặt các ngươi, nhìn cái này cất chó lính đánh thuê viễn chinh đội rằng có ai dám thả cái rắm. Ngươi muốn chặt ai vậy? Nhưng vào lúc này, một cái thâm trầm thanh âm tại sĩ quan này sau lưng vang lên. Lấy làm kinh hãi sĩ quan đội vàng nhìn lại, đã thấy đến Eddie mang mấy tên vệ binh, ngay tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn xem hắn. Không nghĩ tới lính đánh thuê quân viễn chinh quan chỉ huy đột nhiên xuất hiện, mấy cái này sĩ quan cũng là cảm thấy có chút khó khăn. Mặc dù sư tâm vương quốc quân đội, tuyệt đại đa số người không có đem những lính đánh thuê này đặt ở mắt rằm. Thậm chí ngay cả cơ bản nhất tiếp tế đều khó mà cam đoan. Nhưng muốn nói trước mặt mọi người sát hại những lính đánh thuê này, mấy cái này sĩ quan thật cũng không như vậy là gan. Dù sao những này trong mắt bọn hắn địa phế vật, hiện tại cũng là quân bạn thân phận. Dựa theo sư Tâm Vương quốc quân pháp, cố ý sát hại quân bạn nhưng cũng là mất đầu tội danh. Mặc dù mới vừa rồi là Martin đầu tiên rút kiếm, nhưng bây giờ là tại lính đánh thuê doanh địa, lại có ai sẽ vì mấy cái này sĩ quan làm chứng? Hết lần này tới lần khác cái này đột nhiên xuất hiện Eddie, có thể nói là quân đội giảm duy nhất đem lính đánh thuê coi ra gì người. Bây giờ bị hắn tại chỗ đụng vào, mấy cái này sĩ quan không khỏi cũng ở trong lòng thầm tều không may.
Không có.
Không có gì. Đối mặt quân hàm cao hơn chính mình rất nhiều Eddie, mấy cái này sĩ quan cũng không có vừa rồi lòng đất khí. Nó bên trong một cái cười bồi đối với hắn nói, Eddie tướng quân, chúng ta là đến truyền đạt nguyên soái các ra lệnh, điều chỉnh viễn chinh đội tiếp tế trình độ.
Ta biết, các ngươi có thể lăn.
Nghe xong lời này Eddie cũng là có chút tức giận, vẫy tay quát lớn, cái này bên trong là lính đánh thuê doanh địa, về sau không trải qua đồng ý của ta, bất kỳ người nào đều không được tùy ý ra vào.
Tuân mệnh.
Nghe Eddie lời nói, mấy cái kia sĩ quan như được đại xá, vội vàng xám xịt rời đi. Mắt lạnh nhìn mấy cái kia sĩ quan rời đi. Eddie mặt không thay đổi nhìn Xuân cùng Martin một chút, mang theo mấy tên vệ binh trực tiếp tiến vào tỉ nạ liều vải.
Thuần, ngươi nói tướng quân đến tìm tỉ nạ tiểu thư có chuyện gì?
Martin dù sao cũng là người trẻ tuổi lòng hiếu kỳ so Xuân mạnh hơn nhiều, mắt thấy Eddie tiến vào tỉ nạ liều vải, nhịn không được nhỏ giọng đối Xuân nói, ngươi nói có đúng hay không tướng quân coi trọng tỉ nạ?
Đối tỉ nạ đối với mình tình cảm, có lòng tin tuyệt đối.
Đang nghe Martin lời nói về sau, Xuân nhếch miệng mỉm cười, cũng không nói thêm gì. Eddie cũng không có tại liều vải dặm ở lâu, rất nhanh liền mang theo vệ binh rời đi lính đánh thuê tạp nhạc quân doanh. Mặc dù hắn là chi bộ đội này quan chỉ huy tối cao, nhưng là một tướng quân. Eddie tại bờ sông trấn có chỗ ở của mình, cũng không ngừng đang doanh địa dặm.
Thuần, nhanh đi hỏi một chút là chuyện gì xảy ra.
Bởi vì cùng tí nạ quan hệ cũng không hòa hợp, cho nên mặc dù Martin phi thường muốn biết Eddie ý đồ đến, nhưng chính hắn lại còn chuẩn bị trực tiếp đến hỏi tí nạ, mà là khuyến khích Xuân đi hỏi thăm một chút tin tức. Mặc dù Xuân đối này cũng không có hứng thú, nhưng bị trẻ tuổi kiếm sĩ cuốn lấy không có cách nào, cũng chỉ đành ngượng bộ.
Chủ nhân, ngài tới rồi.
Lêu vải dặm sạn đi ngay tại chỉnh lý hành trang, trông thấy Xuân lập tức mừng rỡ chào đón nói, ta đang chuẩn bị đi thông chi ngài chuẩn bị xuất phát nữa nha.
Xuất phát.
Nghe sạn đi lời nói, Xuân cau mày hỏi, chẳng lẽ viễn chinh đội muốn ra chiến trường rồi?
Đúng vậy a, Xuân.
Không có cùng sạn đi trả lời, Tì Nạ đã tiếp lời nói, vừa rồi Eddie tướng quân đến thông chi chúng ta, bộ đội chẳng mấy chốc sẽ xuất phát, mà lại hắn còn chuyên môn cho chúng ta ma pháp sư tiểu đội an bài một chi vệ đội. Tiểu đội đội trưởng rất nhanh liền sẽ đến cùng gặp mặt ta, bởi vì tại ma pháp sư bên trong đẳng cấp tối cao.
Chỗ
bị chỉ định vì pháp sư tiểu đội trưởng. Trong tiểu đội trừ Tí Nạ bên ngoài, còn tới học viện pháp thuật học sinh. Mặc dù chiếu Xuân cách nhìn, chi này pháp sư tiểu đội trong chiến đấu tác dụng cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng ở viện trinh đội quan chỉ huy Eddie xem ra, chi tiểu đội này lại là trong tay hắn vương bài. Cho nên mới sẽ cố ý phái ra một chi vệ đội, đến bảo hộ những này thân thể yếu đuối ma pháp sư.
Xin hỏi, ma pháp sư tiểu đội trưởng ở đó không?
Ta là ma pháp sư vệ đội đội trưởng, đến đây hướng ngài báo đến.
Nhưng vào lúc này, bên ngoài lều vang lên một tiếng chào hỏi.
Nghe tới thanh âm này, Xuân cùng Martin liếc nhau. Hai người đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc. Thanh âm này hai người đều rất quen thuộc, vậy mà là Sophia.
Mặc dù rời đi võ kỹ học viện trước kia,
Xuân liền biết Sophia cũng sẽ rời đi. Nhưng thật sự là hắn không nghĩ tới, nữ kiếm sĩ thế mà cũng tham gia viễn chinh đội.
Là Sophia tiểu thư a,
mau mời tiến vào đi. Tí Nạ cũng nghe ra người tới thanh âm, có chút cao hứng lớn tiếng đáp. Trước đó Eddie cũng không có nói với nàng ma pháp sư đội trưởng bảo vệ nhân tuyển, hiện tại biết là người quen, nữ ma pháp sư tự nhiên cũng thật cao hứng.
Tí Nạ vừa dứt lời, Sophia liền vẻ mặt tươi cười đi đến.
Hiển nhiên, nữ kiếm sĩ trước đó liền biết ma pháp sư tiểu đội trưởng, đúng là mình người quen. Cho nên tại nhìn thấy Tí Nạ về sau, Sophia cũng không có lộ ra có cái gì kinh ngạc. Cùng nhìn thấy đi theo Sophia sau lưng người kia, tại mà ủy người trong lều, càng là cảm thấy có chút giật mình.
Người này không là người khác, chính là thân kiếm hậu duệ Hợp Sần.
Không nghĩ tới ngay cả hắn cũng tham gia lính đánh thuê, thuận ngược lại là thật không nghĩ tới.
Thế nào, không chào đón ta à?
Có thể tại xa rời quê quán địa phương gặp phải người quen, không thể nghi ngờ là kiện cao hứng sự tình. Cho nên khi nữ kiếm sĩ nhìn thấy trong trướng đồng tất cả mọi người mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc lúc, nhịn không được mở cái trò đùa.
Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh.
Nghe Sophia lời nói, Tina phản ứng đầu tiên nói với nàng, thật sự là không nghĩ tới, chúng ta mấy cái lại cùng một chỗ.
Đúng vậy a.
Nghe Tina lời nói, Sophia cũng hơi xúc động. Lúc này lều vải giảm người, tại uy khắc đảo thí luyện lúc, cũng đều là một tiểu đội đồng bạn.
Không nghĩ tới thời gian qua đi không lâu, mọi người lại tập hợp một chỗ.
Hợp Sẩn, ngươi làm sao cũng tham gia viễn chinh đội?
Thật vất vả có mở miệng cơ hội, Xuân liền vội vàng hỏi.
Ta là nghĩ ra chiến trường đến rèn luyện một chút đảm lượng.
Nghe Xuân lời nói, Hợp Sẩn có chút ngượng ngùng nói, đêm đó sự tình qua đi, ta phát hiện lá gan của mình càng lớn, cho nên nghĩ đến trên chiến trường kế tiếp theo rèn luyện một chút.
Mặc dù Hợp Sẩn không có nói rõ, nhưng Xuân biết hắn nói đêm đó chỉ liền lần thứ nhất chuyện giết người.
Xem ra người trẻ tuổi kia là quyết tâm muốn trở thành tượng tổ tiên như thế dũng sĩ, cho nên mới sẽ nghĩ đến muốn ra chiến trường.
Đây cũng quá xảo.
Mặc dù lều vải giảm tâm tình mọi người cũng không tệ, nhưng Xuân lại là cảm thấy có chút bất an.
Phải biết toàn bộ viện trinh đội gần 20.000 người, hết lần này tới lần khác lúc trước cùng nhau tiến hành thí luyện mấy người đều tụ đến cùng một chỗ, nhắc tới đơn thuần là cái trùng hợp, thuần thực tế là có chút khó mà tin được.
Cùng lúc đó, Eddie ngay tại hắn ở vào bờ sông trấn Lâm thời trong chỗ, cùng một người trẻ tuổi thấp giọng đàm luận cái gì.
Nếu là Xuân bọn người ở tại trận, nhất định sẽ giật nảy cả mình.
Bởi vì người trẻ tuổi này vô luận là từ tướng mạo, dáng người hay là tiếng nói bên trên, đều cùng chết tại uy khắc trên đảo William.
vợ lách giống nhau như lúc. Henry biểu đệ, ta đã dựa theo ngươi phân phó, đem mấy người kia đều gom lại một đống. Lúc này Eddie hoàn toàn không có trước đó tại trong quân doanh chỉ cao khí dương dáng vẻ, mà là đứng tại cái kia gọi Henry người trẻ tuổi bên người, một mặt định nọ tiêu dung.
Ừm,
làm được tốt ta, Eddie biểu hình. Nghe Eddie lời nói, người tuổi trẻ kia mỉm cười đối với hắn nói, bọn hắn lúc nào xuất phát?
Ta đã ra lệnh, ngày mai liền xuất phát.
Mắt thấy đối phương hỏi, Eddie vội vàng trả lời, nhiều nhất 3 ngày, bọn hắn liền có thể đến tới mục đích.
Tốt, chuyện này ngươi làm được phi thường tốt, ta sẽ trở về hướng phụ thân hồi báo.
Nghe Eddie lời nói, Henry thỏa mãn cười nói, chỉ cần phụ thân một cao hứng, ta thân yêu biểu hình, ngươi tại trong quân đội địa vị, nhất định sẽ tiến thêm một bước.
Ha ha, ta có thể hôm nay, toàn bộ nhờ cứu phụ cùng Henry biểu đệ ngươi chiếu cố a.
Nghe Henry lời nói, Eddie liền vội vàng cười nói, sau này còn hy vọng cứu phụ nhiều hơn dịu dàng ta.
Kia là đương nhiên, nói đến ngươi cũng là chính chúng ta người nhà.
Nghe Eddie lời nói, Henry vô vô bờ vai của hắn nói, chỉ cần ngươi rốt cục phụ thân của ta, chúng ta cam đoan sĩ đồ của ngươi thuận buồm xuôi gió.
Đúng thế, đúng thế.
Nghe Henry lời nói, Eddie cũng là cao hứng phi thường. Không qua trên mặt của hắn còn là có một tia nghi hoặc, vẻ mặt này rất nhanh liền rơi vào Henry trong mắt.
Chương 136, Viễn Chinh doanh địa, hạ.
Lấy Eddie nghi ngờ biểu lộ, Henry nhàn nhạt đối với hắn nói, ngươi còn không rõ ràng làm à?
Cái này sao?
Nghe Henry lời nói, Eddie do dự một chút sau cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Henry biểu đệ, ngươi không phải luôn luôn cùng William quan hệ khẩn trương à?
Làm sao lần này lại?
Ta cùng ta kia bất thành khí đệ đệ thật có chút hiểu lầm.
Để hắn đi cảng tự do quản lý gia tộc sản nghiệp, cũng là ta hướng phụ thân đưa ra.
Nghe Eddie lời nói, Henry hai mắt nhắm lại chậm rãi nói, bất quá William dù sao cũng là Black gia tộc một viên, tại ta thân đệ đệ trên thân phát sinh dạng này bất hạnh, ta nhất định phải báo thù cho hắn.
Thế nhưng là,
ngươi thật xác định chính là mấy người kia hại chết William?
Nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Henry, Eddie cẩn thận từng ly từng tí hỏi.
Nói lời trong lòng, đây là hắn lần thứ nhất lãnh binh ra chiến trường. Mặc dù thủ hạ đều là chút không chính hiệu lính đánh thuê, nhưng muốn những binh lính này đi chịu chết, Eddie vẫn còn có chút không lớn cam tâm. Dù sao hắn nguyên lai thế nhưng là trông cậy vào những lính đánh thuê này, vì chính mình tại nội bộ quân đội tranh đến càng cao điểm hơn bị. Cũng bởi vì chưa có xác định, cho nên mới để bọn hắn đi chịu chết.
Nghe Eddie lời nói, Henry cười lạnh nói, nếu là thật có thể xác định, chính là những người này hại chết William, sao có thể để bọn hắn chết được dễ dàng như vậy?
Từ Henry trên thân cảm giác được một cô âm tàn khí tức, Eddie không tự chủ được lùi lại một bước, thức thời ngậm miệng lại. Dù nhưng đã là một cái tướng quân, nhưng hắn phi thường rõ ràng, mình hoàn toàn là dựa vào tài vụ đại thần mới có địa vị bây giờ. Cho nên đối cứu phụ một nhà yêu cầu, Eddie chỉ có thể hoàn toàn tuân theo.
Sáng sớm hôm sau, lính đánh thuê Viễn Chinh đội một bộ phân binh sĩ liền nhận được mệnh lệnh hướng tây xuất phát.
Trong này ở giữa, tự nhiên cũng bao quát Tina ma pháp sư tiểu đội cùng ma pháp sư vệ đội chỗ có thành viên. Bất quá khiến sườn bọn người kỳ quái là, mục đích của bọn họ cũng không phải là tiền tuyến, mà là một cái gọi Bạch Thạch thành tiểu thành thị. Tại mấy cái quân chính quy sĩ quan dẫn đầu dưới, gần 3,000 tên Viễn Chinh đội viên, đầu tiên là dọc theo bờ sông đi ngược dòng nước, sau đó tại một chỗ trôi nước cạn vượt qua dòng sông, tiến vào Liên Minh Đế Quốc khống chế khu vực. Tại sườn xem ra, hành động lần này không thể nghi ngờ là ngu xuẩn mà nguy hiểm. Bất luận cái gì có chút quân sự thường thức người cũng nhìn ra được, vô luận nhiệm vụ lần này là cái gì, đều không phải chi này chưa huấn luyện bộ đội có thể hoàn thành được điểm. Trên thực tế mấy ngày hành quân gấp, đã để gần 300 người rơi đội, mà lĩnh đội mấy cái kia sĩ quan đối này tựa hồ cũng không thèm để ý, chỉ là một mực thúc giục những người khác tăng tốc bước chân, hướng về dự định mục đích trước tiến vào. Tại trải qua 3 ngày buôn ba về sau, đội ngũ rốt cục tại trong một rừng cây ngừng lại. Mấy cái kia sĩ quan đem Tỳ Nạ cùng Sophia bọn người triệu tập đến cùng một chỗ, tuyên bố nhiệm vụ lần này mục đích cuối cùng nhất.
Các vị, nhiệm vụ lần này tập kích mục tiêu ngay tại phía tây 30 dặm Bạch Thạch Thành.
Dẫn đầu sĩ quan là một cái thần sắc kiêu căng râu quai nón, hắn nhìn thoáng qua vây ở bên người Viễn Chinh đội mọi người, nhìn có chút hả hê nói, nhiệm vụ của các ngươi chính là công chiếm Bạch Thạch Thành, cũng đem bên trong tiếp tế vật tư toàn bộ tiêu hủy. Có không có liên quan tới Bạch Thạch Thành cơ bản tình báo?
Nghe sĩ quan kia lời nói, Sophia nhịn không được cau mày truy vấn, ta còn phải biết tại nhiệm vụ sau khi hoàn thành, bộ đội rút lui lộ tuyến, cùng tiếp ứng bộ đội an bài.
Cái này a? Bạch Thạch Thành là Liên Minh Đế Quốc một cái vật tư trạm trung chuyển, bởi vì cái này giảm xa cách chiến tuyến, cho nên nhiều nhất chỉ có mấy trăm tên quân coi giữ mà thôi.
Về phần rút lui lộ tuyến,
nghe nữ kiếm sĩ lời nói sĩ quan kia trầm ngâm nói, cứ dựa theo các ngươi đến lộ tuyến rút lui.
Yên tâm đi, chờ thêm sông liền có tiếp ứng bộ đội của các ngươi.
Chỉ những thứ này.
Nghe sĩ quan kia trả lời, Sophia có chút không vừa ý dưới cái nhìn của nàng.
Đây là lính đánh thuê lần thứ nhất ra chiến trường, chấp hành nhiệm vụ hẳn là lại càng dễ chút mới đúng.
Mà lại cái này kế hoạch tác chiến cũng quá không rõ ràng, hoàn toàn không có cụ thể phương án, thực tế để người cảm thấy có chút bất an.
Chỉ những thứ này á?
Nghe Sophia lời nói, dẫn đầu sĩ quan đại đại liệt liền nói, chúng ta chỉ là phụ trách dẫn đường, hiện tại nhiệm vụ đã hoàn thành,
liền đi về trước.
Cứ như vậy đi rồi.
Không nghĩ tới mấy cái này sĩ quan nói đi là đi, Martin cũng cảm thấy rất là kinh ngạc.
Đúng, Eddie tướng quân để ta chuyển cáo các ngươi, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công không cho phép thất bại.
Không có để ý Martin, nó bên trong một sĩ quan mặt âm trầm nói, nếu là tác chiến bất lợi hoặc là lâm trận bỏ chạy, quân pháp chỗ sẽ lấy tội đào ngũ đến xử phạt các ngươi.
Nghe sĩ quan này lời nói, mọi người tất cả giật mình.
Tại thời chiến đào binh kết quả duy nhất, liền bị treo cổ tại quân cửa doanh.
Đến lúc này, bao quát Martin ở bên trong người đều biết, lần này mọi người là không có đường lui.
Các ngươi cố gắng thương lượng một chút nên như thế nào tiến công đi.
Chúng ta rút lui trước,
không cho những người khác cơ hội mở miệng. Mấy cái kia sĩ quan rất mau đánh ngựa hướng phía lúc đầu đi đến.
Lúc này mọi người đã xâm nhập Liên minh Đế quốc khống chế địa khu, như thế một đoàn tùy thời có bị phát hiện khả năng. Cho nên mấy cái này sĩ quan mắt thấy mình nhiệm vụ hoàn thành, đúng là ngay cả một khắc cũng không nguyện ý ở lâu. Chúng ta làm sao bây giờ? Mấy cái kia sĩ quan nhanh chóng đi, Martin nhìn xem Tị Nạ cùng Sophia nhỏ giọng hỏi trong hai người, chức vị cao nhất chính là hai mỹ nữ này. Cho nên trẻ tuổi kiếm sĩ một cách tự nhiên đem hy vọng ký thác vào trên người của các nàng. Thật chẳng lẽ muốn tiến công Bạch Thạch Thành? Nhìn vẻ mặt làm khó Tị Nạ, Sophia nhịn không được tự lẩm bẩm, cái này cùng chịu chết căn bản không có gì khác biệt. Nữ kiếm sĩ sở dĩ tham gia lính đánh thuê, hoàn toàn là bởi vì nàng đối ma võ trường học mạc nhìn học sinh an toàn, vội vàng tiến hành thí luyện mà cảm thấy thất vọng duyên cớ. Đặc biệt là tại Sophia phụ trách trong tiểu đội, phát sinh trọng đại học sinh thương vong, càng làm nàng hơn đã ấy nấy lại đối trường học cảm thấy thất vọng. Không nghĩ tới đến lính đánh thuê, phát hiện quân đội so trường học càng hắc ám. Thế mà hạ đạt dạng này hoang đường mệnh lệnh, hoàn toàn không có đem cái này 2000 người chết sống đặt ở mắt dặm. Đánh lại đánh không lại, rút lại không thể rút. Nhìn xem hai nữ dáng vẻ đắn đo, một bên Hudson nhịn không được mở miệng nói ra, chẳng lẽ muốn hướng Liên minh Đế quốc đầu hàng? Cái này cũng không được. Nghe Hudson lời nói, Martin lập tức phủ định nói, nghe nói Liên minh Đế quốc binh sĩ không tiếp thụ tù binh, bọn hắn đều thích giết chết tù binh đi đổi lấy chiến công. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Mắt thấy cái này 2000 người lâm vào tuyệt cảnh, Tị Nạ cũng không có chú ý tất cả mọi người không có phát hiện, tại bọn hắn vì tương lai lo lắng thời điểm, chúng đã không thấy bóng dáng. Tại mọi người tranh luận không nghỉ đồng thời, Tuấn Chính cùng lấy mấy hàng dấu vó ngựa, đuổi theo rời đi sĩ quan. Lúc này, Xuân rời đi Tị Nạ đám người đã có đoạn khoảng cách, đang vì mình ra chỉ múa không thuật hậu, hắn rất nhanh liền nhìn thấy mục tiêu của mình. Lúc này mấy cái này sĩ quan đánh thẳng ngựa cực nhanh dọc theo đường về lao vùn vụt, căn bản không có phát hiện tại phía sau bọn hắn, Tuấn ngay tại không trung nhanh chóng tiếp cận. Rất nhanh liền đuổi kịp mấy cái kia sĩ quan, Tuấn vẽ ra trên không trung một đạo duyên dáng đường vòng cung, đáp xuống mấy người trước mặt. Bị cái này đột nhiên xuất hiện tại người trước mặt giật nảy mình, kia mấy con chiến mã nhao nhao kinh tê lấy chồm người lên, kém chút đem trên lưng ngựa sĩ quan đều vén đến trên mặt đất. Ngươi không phải viễn chinh đội người sao? Tìm chúng ta có chuyện gì? Nhìn xem mấy bước có hớt xuẩn, mấy cái kia sĩ quan đều hơi kinh ngạc. Mặc dù biết hắn là viễn chinh đội người, theo lý mà nói tượng xuẩn như bây giờ tự mình rời đội, mấy cái này sĩ quan hoàn toàn có thể đem hắn giải quyết tại chỗ. Bất quá mắt thấy xuẩn từ trên trời giáng xuống, mấy cái này sĩ quan đều biết hắn không dễ trọng, cho nên chẳng những căn bản không có sách đào binh sự tình, ngay cả trong giọng nói đều mười điểm khách khí. Nói thực ra, Bạch Thạch Thành đến tột cùng có bao nhiêu quân coi giữ? Lạnh lùng nhìn xem mấy cái kia sĩ quan, Tuấn nói thẳng mà hỏi thăm, còn có, lần này kế hoạch tác chiến là ai đưa ra? Ta. Chúng ta làm sao biết? Nhìn xem Tuấn ánh mắt sắc bén, dẫn đầu sĩ quan rìm ngựa lui về phía sau mấy bước, ấp á ấp úng nói, đây đều là cấp trên mệnh lệnh, chúng ta bất quá là phụ mệnh làm việc mà thôi. Ta không có thời gian cùng các ngươi đi vòng mèo, nói nhanh một chút đi. Căn bản không tin tưởng những quân quan này lời nói, Tuấn lạnh nhạt nói, bằng không mà nói, các ngươi cũng khỏi phải trở về. Chúng ta thật sự là không biết. Nhìn xem mặt không biểu tình Xuân, đầu lĩnh kia sĩ quan buông tay nói, coi như giết chúng ta cũng trả lời không vấn đề của ngươi a. Vậy được rồi. Mắt thấy mấy cái này sĩ quan thái độ kiên quyết, Tuấn lạnh nhạt nói, vậy liền thành quyền các ngươi. Vừa dứt lời, Tuấn song duỗi tay ra, vô mấy đạo phong nhận bắn ra, hướng về kia mấy cái sĩ quan bay đi. Đang nghe Xuân cuối cùng câu nói này lúc, mấy cái này sĩ quan đã có chuẩn bị. Mắt thấy tình huống không ổn, bọn hắn nhao nhao rút vũ khí ra bổ về phía những cái kia phong nhận, hy vọng có thể ngăn trở Xuân công kích. Nhưng mà Xuân thi triển phong nhận, lại thế nào là những người này có thể ngăn cản được? Mặc dù những quân quan này liều đủ toàn lực, nhưng cũng vô pháp tại Xuân công kích đến chạy thoát. Chỉ nghe được vài tiếng ngắn ngủi kêu thảm, mấy cái này sĩ quan đã ngay cả cùng ngựa của bọn hắn cùng một chỗ, bị chặt thành một đống đẫm máu khối thịt. Bạch Thạch Thành. Không đối mấy cái này sĩ quan hài cốt nhìn nhiều, Xuân song trong mắt chợt lóe sáng, rất nhanh biến mất tại ven đường trong rừng. Lúc này ở viễn chinh đội doanh địa tạm thời giảm, mọi người đã nhao nhao thành một đoàn. Đội viên khác khi biết muốn đi tấn công có quân địch thủ vệ Bạch Thạch Thành, lập tức sôi trào. Tuyệt đại đa số người đều cho rằng, như thế đi tấn công Bạch Thạch Thành không khác chịu chết, cho nên bọn hắn là kiên quyết không đồng ý, nhưng còn có số ít phân đội viên cảm thấy, hẳn là đi thử thời vận. Vạn nhất thành công, thế nhưng là lập một đại công, chờ trở lại Sư Tâm Vương quốc về sau, chẳng những sẽ có trọng thưởng, nói không chừng còn có thể vớt cái quý tộc cái gì hợp lý khi. Vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là, luôn luôn ôn nhu thiện lương Tị Nạ, lần này cũng có khuynh hướng đi Bạch Thạch Thành thử thời vận. Chứ biết nguyên nhân trong đó sẵn đi bên ngoài, cái này khiến bao quát Sophia ở bên trong những người khác đều cảm thấy phi thường kinh ngạc. Ngay tại viễn chinh đội tại ầm ĩ không nghỉ thời điểm, Tuấn đã tiếp cận Bạch Thạch Thành. Chương 137, thẩm vấn gian tế, thượng. Càng tự do so sánh, Bạch Thạch Thành quy mô nhỏ hơn rất nhiều, nhưng nó hoàn toàn thành tường thành, hay là vô cùng có đặc sắc. Tại trời chiều chiếu rọi xuống, Bạch Thạch Thành nguyên bản tuyết trắng tường thành, lúc này lại là trở nên một mảnh đỏ bừng. Từ xa nhìn lại, liền như là cả tòa thành thị đều lâm vào trong một mảnh biển lửa. Lúc này, xuống cách Bạch Thạch Thành còn có chút khoảng cách, nhưng ngoài thành lui tới xe chuyển vận đội, đã để hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Mặc dù trước đó đã biết, Bạch Thạch Thành có thể là Liên minh Đế quốc phương diện một cái hậu cần điểm, nhưng lấy xuẩn kinh nghiệm đến xem, những này vận chuyển rút đội quy mô đủ để chứng minh Bạch Thạch Thành khẳng định là Liên minh Đế quốc phương diện một cái trọng yếu điểm tiếp tế. Nói không chừng cái này nho nhỏ thành thị hay là đối phương trọng yếu nhất một cái điểm tiếp tế. Trên thực tế xuẩn cũng đích xác không có đoán sai, cái này Bạch Thạch Thành chính là Liên minh Đế quốc phương diện cách tiền tuyến gần nhất một cái tiếp tế trung tâm. Từ Liên minh Đế quốc hậu phương vận đến vật tư cũng sẽ ở cái này giảm tập trung, sau đó mới từng nhóm vận đến tiền tuyến. Cũng bởi vì như thế, cái này nho nhỏ Bạch Thạch Thành đã biến thành một cái cự đại quân doanh. Thanh giảm trừ đại lượng vật liệu chiến bị bên ngoài, cũng chỉ có võ trang đầy đủ binh sĩ. Nguyên lai ở hai nơi này giảm bình dân, sớm đã bị Liên minh Đế quốc binh sĩ đuổi ra thành đi. Theo chiến sự tiền tuyến càng phát ra kịch liệt, đối vật liệu cần cũng là càng thêm bức thiết. Cho nên cho dù bây giờ sắc trời đã dần dần tối xuống, xe chuyển vận đội hay là tại Bạch Thạch Thành bên ngoài lui tới, một mảnh bận rộn cảnh tượng. Nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, tuần đối Viễn Trinh đội nhiệm vụ lần này càng thêm không có lòng tin. Chỉ nhìn tại Bạch Thạch Thành bên ngoài binh lính tuần tra liền có mấy ngàn chi chúng, chớ nói chi là đóng tại trong thành binh sĩ. Căn cứ Xuân đoán chừng, toàn bộ Bạch Thạch Thành thành phong binh chỉ ít có mấy chục ngàn người. Chỉ dựa vào Viễn Trinh đội chỉ là 2000 người đám hỗ hợp, chỉ sợ còn không có tiếp cận Bạch Thạch Thành, liền đã bị chúng quanh đội tuần tra tiêu diệt. Chớ nói chi là đánh hạ thành thị, tiêu hủy bên trong tiếp tế. Phải hoàn thành nhiệm vụ như vậy, liền xem như đến 50000 quân chính quy, chỉ sợ cũng bất lực. Đương nhiên, lấy Xuân ánh mắt xem ra, kỳ thật phải hoàn thành nhiệm vụ này cũng không khó. Dù sao nhiệm vụ mục đích không phải chiếm lĩnh thành phố này, mà chỉ là tiêu hủy bên trong vật tư mà thôi. Đối một cái pháp thần đến nói, chỉ cần mấy cái cao cấp hỏa hệ ma pháp, liền có thể tại giống như một cái kho hàng lớn Bạch Thạch Thành giảm dẫn phát lửa lớn rừng rực. Đến lúc đó dùng chút thủ đoạn, cho những binh lính kia dập lửa làm việc thêm một chút chướng ngại, nhiệm vụ này trên cơ bản cũng liền có thể xong xong rồi. Tôi biết, tượng dạng này hậu cần trung tâm, cảnh vệ làm việc là phi thường nghiêm mật. Đợi đến trời tối về sau, cửa thành khẳng định sẽ quan bế cấm chỉ tất cả mọi người xuất nhập. Mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ, Bạch Thạch Thành bên ngoài xe chuyển vận đội cũng dần dần mất đi, chuẩn bị chính mình ra chỉ một cái ẩn thân thuật, đi theo tại một chi chuẩn bị vào thành xe chuyển vận đội đằng sau, không nhanh không chậm hướng về Bạch Thạch Thành tới gần. Mặc dù một ngày mệt nhọc, nhưng thủ vệ cửa thành binh sĩ hay là 10 điểm nghiêm túc. Xe chuyển vận đội rời thành cửa thật xa, liền nhận được mệnh lệnh ngừng lại tiếp nhận kiểm tra. Chỉ thấy một tiểu đội binh sĩ tay cầm trường thương, sắp xếp đội hình chỉnh tề đi tới xe chuyển vận đội bên cạnh. Sau đó hai người kiểm tra một cỗ xe chuyển vận, dùng trong tay sắc bén kia trường thương không ngừng địa thứ tiến vào trên xe đống cỏ khô. Tại nghiêm mật như vậy điều tra dưới, liền xem như đống cỏ khô bên trong có người đang ẩn trốn, cũng vô pháp vụng trộm hỗn vào thành đi. Cũng may Xuân đối lần đã sớm chuẩn bị, hắn cũng không có giấu trên xe, chỉ là đi theo đội xe đằng sau mà thôi. Mặc dù ẩn thân thuật chỉ là cái phép thuật cấp 5, nhưng những binh lính kia như thế nào lại nghĩ đến sẽ có ma pháp sư to gan như vậy, dám đơn thương độc mã hôn tiến vào Bạch Thạch Thành đến. Dù sao tại tất cả mọi người trong ấn tượng, ma pháp sư là cần đại lượng kiếm sĩ bảo hộ, nhưng có thể phát huy tác dụng lớn nhất. Mắt thấy những binh lính kia sau khi kiểm tra xong phất tay cho qua, thuần cứ như vậy đi theo đội xe đằng sau, bất động thanh sắc hôn thành nội. Đi qua không rộng tường thành, thuần phát hiện trình hiện ở trước mặt hắn, chính là một cái cự đại binh doanh. Thành rằm không rộng trên đường phố, khắp nơi đều là sắp xếp chỉnh tề đội hình đi tới đi lui đội tuần tra. Mà những cái kia dân cư thì đại bộ phận phân biến thành chứa đựng các loại vật liệu nhà kho. Chỉ có một tiểu bộ chia phòng phòng, bị xem như lâm thời sở chỉ huy hoặc là thương binh chỗ ở. Tuần không phải thứ vừa đến Bạch Thạch Thành, nhưng là lần trước đến cái này rằm cũng là chuyện từ mấy trăm năm trước, cho nên hắn đối thành rằm hoàn cảnh cũng chưa quen thuộc. Đi theo chi kia vận chuyển cỏ khô đội xe, Tuấn đi tới trung tâm thành phố quảng trường. Cái này rằm nguyên lai là thị dân hội nghị địa phương, nhưng bây giờ đã biến thành một cái cự đại lộ thiên nhà kho. Căn cứ Xuân quan sát, tượng chiến mã cần thiết cỏ khô loại hình, đối bảo tồn yêu cầu không cao địa vật tư, đều bị trữ cất ở đây rằm. Mà những cái kia lương thực hoặc là vũ khí trang bị loại hình vật tư, thì bị phân biệt cất giữ tại dân cư bên trong. Xem ra cái này Bạch Thạch Thành quan chỉ huy tối cao, cũng là kinh nghiệm phong phú người, nếu không sẽ không đem cái này rằm quản lý phải như thế ngay ngắn rõ ràng. Kia xe chuyển vận đội ở trung tâm trên quảng trường gỡ hàng, sau đó liền đuổi tại sắc trời hoàn toàn đêm đen trước khi đến ra khỏi thành đi. Từ bọn hắn dỡ hàng lúc trong lúc nói chuyện với nhau, Tuấn biết căn cứ quy định, bất kỳ cái gì không phải quân đội nhân viên, không được tại thành rằm qua đêm. Xem ra Liên minh Đế quốc phương diện, đối an toàn của nơi này cũng là phi thường lo lắng. Tất thành rằm dự trữ lấy tiền tuyến cần thiết đại bộ phận phân vật tư chiến lược. Nếu là cái này rằm để loạn, đối toàn bộ chiến cuộc đều sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Lúc này sắc trời còn chưa toàn bộ màu đen. Tuấn mắt thấy thành rằm trên đường phố binh lính tuần tra cũng là một đội tiếp lấy một đội. Chẳng những ngay cả chủ yếu trên đường có đội tuần tra, liền ngay cả những cái kia cái hẻm nhỏ rậm cũng là binh sĩ không ngừng. Dưới tình huống như vậy, liền xem như Xuân có cơ hội thi triển cao cấp hỏa hệ ma pháp, chỉ sợ thế lửa cũng sẽ rất nhanh bị dập tắt. Cho nên hắn quyết định kế tiếp theo tiềm phục tại trong thành, chờ đợi một cái tốt hơn thời cơ. Nhưng mà đối Xuân đến nói, liền xem như muốn tiềm phục tại cái này Bạch Thạch Thành, cũng không phải chuyện dễ dàng. Dù sao cái này rậm địch nhân mật độ quá cao, chẳng những 5 bước một cương vị 10 bước một trạm canh gác. Liền ngay cả rất nhiều hơi lớn một chút kiến trúc trên nóc nhà, đều có tay cầm cung nỏ binh sĩ đứng gác. Hiện tại Xuân còn có thể dựa vào ẩn thân thuật ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, nếu là một biết ẩn thân thuật có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua một cái kia phiền phức coi như lớn. Đứng tại trung tâm thành phố quảng trường một cái góc, Xuân không ngừng quan sát lấy động tĩnh xung quanh, hy vọng có thể tìm ra một cái có thể tạm thời chỗ ẩn thân. Vậy mà lúc này cái này nho nhỏ Bạch Thạch Thành rậm có mấy chục nghìn tên lính, nhân số so thành nội nguyên bản cư dân số lượng còn muốn vượt lên mấy lần. Lại thêm đại lượng tiếp tế vật tư, muốn tìm cái đất trống còn không dễ dàng, chớ nói chi là tượng Xuân dạng này muốn tìm cái không bị những người khác phát hiện chỗ ẩn thân. Mắt thấy thời gian một chút xíu trôi qua, Xuân cũng là có chút lo lắng. Mặc dù cho dù ẩn thân thuật mất đi hiệu lực, hắn cũng có thể có các biện pháp xông ra thành đi. Nhưng nếu là như thế nháo trò, thành nội phòng giữ thế tất càng thêm nghiêm mật, đến lúc đó lại muốn hoàn thành nhiệm vụ này, vậy thì càng thêm khó khăn. Nhưng vào lúc này, Xuân ánh mắt rơi vào trung tâm quảng trường một bên trên đại lầu. Từ cái này tràng 3 tầng lầu phòng quy mô cùng phong cách đến xem, cái này rằm hẳn là trước kia Bạch Thạch Thành thị trưởng biệt thự. Mặc dù còn không có đi khắp cả tòa thành thị, nhưng Xuân cũng có thể xác định, cái này tràng 3 tầng nhà lầu, khẳng định là thành rằm tốt nhất kiến trúc một trong. Đương nhiên, để Xuân cảm thấy hứng thú cũng không phải là cái này tòa nhà phòng xa hoa trình độ, mà là mấy cái kia đứng tại lâu cửa phòng, người mặc trọng giáp tay cầm trường kiếm binh sĩ. Cùng những binh lính khác khác biệt, mấy người kia khôi giáp là có thể vì ăn mặc người cung cấp toàn diện bảo hộ toàn thân giáp. loại này khôi giáp mặc dù có thể cung cấp chu toàn bảo hộ, nhưng bởi vì trọng lượng vấn đề, bình thường đều chỉ có trọng trang kỵ binh mới có thể trang bị, bộ binh rất ít có mặc loại này hạng nặng khôi giáp. Mà mấy cái này đứng gác binh sĩ, mặc nặng như vậy khôi giáp đứng tại lâu trước của phòng, lại là một chút cũng không có hiện ra vẻ mệt mỏi đến, hiển nhiên đều là chút thực lực không kém ra hỏa. Đơn từ một điểm này phỏng đoán, bên trong lầu này ở nhất định là cái đại nhân vật, nói không chừng chính là Bạch Thạch Thành quan chỉ huy. Rất hiển nhiên, nếu là Bạch Thạch Thành quan chỉ huy ở tại tòa nhà bên trong, kia trong này nhất định sẽ không giống bên ngoài có nhiều như vậy binh sĩ. Tại Xuân xem ra, như thế cái cực kỳ tốt chỗ ẩn thân, mà lại nếu có thể trước khi động thủ trước tiêu diệt quan chỉ huy của đối phương, cũng nhất định sẽ đối hành động có trợ giúp rất lớn. Nghĩ đến cái này dặm, Xuân cũng không ở lại lâu, rất nhanh theo quảng trường bên cạnh lặn xuống tiểu lâu kia trước. Mặc dù kia 10 cái người mặc trọng giáp ra hỏa, mở to hai mắt nhìn đứng gác canh gác, nhưng lại căn bản là không có cách phát hiện Xuân. Ngay tại mấy tên này ngay dưới mắt, Xuân vòng qua nhà lầu cửa chính, đi tới một đạo tiểu trước cửa. Bình thường tượng như thế lớn phòng ở, khẳng định đều sẽ có mấy cánh cửa. Trừ cung cấp chủ nhân xuất nhập ngoài cửa chính, còn có người hầu ra vào cửa nhỏ. Lúc này vì lý do an toàn, trừ ngoài cửa chính cái khác cửa nhỏ đều bị từ bên trong khóa chết rồi. Nhưng mà đối Xuân đến nói, đó cũng không phải cái vấn đề. Mắt thấy trung quanh không người, Xuân cấp tốc cửa đối diện khóa thi triển một cái đánh thuật. Tại ma pháp hào quang lóe lên về sau, môn kia khóa đã bị lặng yên không một tiếng động mở ra. Cái này đánh thuật mặc dù chỉ là cái phép thuật cấp 2, rất nhiều ma pháp sư đều có thể thi triển. Nhưng tượng Xuân dạng này, có thể dễ dàng như vậy nháy mắt thi triển ma pháp này, chỉ sợ cũng không có mấy người. Nhẹ nhàng đẩy ra kia cánh cửa nhỏ, Xuân chợt lách người liền tiến vào kia tòa nhà phòng. Lúc này sắc trời đã tối, tại đóng cửa lại sau phòng rậm đen kịt một màu. Nhưng vì không bại lộ mình, Xuân cũng không có thi triển chiếu minh thuật, mà là cẩn thận từng ly từng tí sờ soạng tại phòng rậm trước tiến vào. Vị vách tường đi một hồi lâu, Xuân rốt cục sờ đến một cái chốt cửa. Tại cẩn thận lắng nghe xác định bên ngoài không ai về sau, Xuân cẩn thận vặn mở cửa nắm tay. Chậm rãi mở ra cánh cửa này, Xuân phát hiện mình đã thân ở nhà lầu tầng dưới cùng trong đại sảnh. Lúc này ở trống rỗng đại sảnh rậm, chỉ tròn 2-3 cây ngọn nến, để cái này nguyên vốn phải là tráng lệ địa phương, có vẻ hơi âm trầm. Đương nhiên, đối Xuân đến nói, tia sáng càng ám càng an toàn. Thừa dịp đại sảnh không ai, hắn nhanh chóng chạy lên đối diện thang lầu, theo rộng lớn thang lầu lên lầu 2. Cùng đèn đuốc thảm đạm lầu 1 so sánh, lầu 2 muốn lộ ra sáng tỏ rất nhiều. Tại cuối hành lang, có hai cái võ trang đầy đủ chiến sĩ ngay tại đứng gác. Rất hiển nhiên, tại phía sau bọn họ cánh cửa kia rậm, nhất định ở một đại nhân vật. Chương 138, thẩm vấn gián tế, hạ. Mặt như thế chỉ là hai địch nhân, Xuân tự nhiên không còn lo lắng. Đang thi triển ngủ thuật hậu, hai cái này mới vừa rồi còn tinh thần phân chân chiến sĩ, lập tức biến thành một bộ hề vải suy sụp dáng vẻ, chậm rãi hướng trên mặt đất ngồi xuống. Cơ hội như vậy Xuân đương nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn lập tức đoạt tiến lên, nhẹ nhàng đỡ lấy hai người, để tránh bọn hắn ngã xuống đất thanh âm dẫn kinh động những người khác. Nhưng mà hai cái này binh sĩ xuyên cũng là toàn thân khôi giáp, mặc dù có Xuân tướng đỡ, nhưng một người trong đó trường kiếm hay là đụng vào hắn cửa phía sau bên trên, phát ra cùng loại tiếng gõ cửa tới. Chuyện gì? Trong môn người nghe tới tiếng đập cửa, có chút không vui quá lớn, ta không phải mệnh lệnh qua, tại bữa tối sau không cho phép quấy rầy à? Thật xin lỗi, trưởng quan. Mặc dù không rõ ràng bên trong thân phận của người kia, nhưng bây giờ sự tình xảy ra ngoài ý muốn, Xuân cũng chỉ có thể đánh cược một đêm. Hắn tận lực đem thanh âm của mình trở nên mơ hồ, có chút mồm miệng không rõ hướng trong môn người kia báo cáo, có tiền tuyến truyền đến mệnh lệnh, để chúng ta trong đêm phát một nhóm tiếp tế quá khứ. Hôm qua không phải vừa phát qua một nhóm A, làm sao hôm nay lại muốn rồi? Tựa hồ bởi vì chính mình bị quấy nhiễu mà có chút không cao hứng, trong môn người kia ngự khí 10 điểm không kiên nhẫn. Bất quá hắn rất nhanh hay là khống chế lại tâm tình của mình, chậm rãi đối Xuân nói, tốt ta, ngươi tiến đến cầm thủ lệnh của ta đi. Nghe câu nói này, Xuân cũng không do dự, vội vàng mở cửa lớn ra lách mình vào phòng. Gian phòng kia hẳn là chính là chủ nhân trước phòng ngủ, trong phòng trang trí xa hoa thoải mái dễ chịu, xem xét chính là cái phi thường người có phẩm vị. Tại mấy chục chi ngọn nến quang mang dưới, trong phòng ngủ ở giữa trên giường, ngồi một cái sắc mặt tái nhợt trung niên nhân. Lúc này hắn chính kinh ngạc nhìn xem Xuân, không biết cái này người mặc y phục hàng ngày đến tột cùng là ai. Kỳ thật cũng không thể trách trung niên nhân này phản ứng quá chậm. Dù sao hiện tại cái này nho nhỏ Bạch Thạch Thành có mấy vạn binh sĩ trấn giữ, cả tòa thành thị bị vây phải như thùng sắt. Làm quan chỉ huy cao nhất của nơi này, trung niên nhân này căn bản không nghĩ tới. Tại nghiêm mật như vậy cảnh giới phía dưới, thế mà còn có người có thể lặn vào trong thành, vượt qua mấy đạo đường ranh giới trực tiếp sờ tiến vào phòng ngủ của mình. Cho nên trong lúc nhất thời hắn căn bản không có nghĩ đến, Xuân sẽ là địch nhân. Bất quá trung niên nhân kinh ngạc chỉ duy trì một cái mắt, hắn rất nhanh liền đoán được Xuân thân phận, vội vàng một mặt đưa tay đi nhổ treo ở đầu giường vũ khí, một mặt quát lớn, người tới. Có thích khách. Nhưng mà Xuân tại tiến gian phòng trước có chuẩn bị, như thế nào lại làm cho đối phương có phản kháng chỗ trống? Tại đối phương lớn tiếng kêu cứu đồng thời hắn đã rút kiếm nơi tay, tinh thần lực thôi động hạ. Một cỗ long uy đã hướng trung niên nhân kia mạnh vào qua. Lúc này Xuân cùng đối phương ở giữa khoảng cách bất quá mười mấy mã xa mà thôi. Trung niên nhân kia vừa mới nổ ra bội kiếm của mình, mãnh liệt mà tới long uy liền đem hắn song bao vây hết. Gia tại ở sâu trong nội tâm sợ hãi bản năng, trung niên nhân này thấp giọng hô một tiếng, ném rơi vũ khí trong tay, chui tiến vào trong chăn run lẩy bẩy bắt đầu. Môn này bên trong người chính là trước mắt Bạch Thạch Thành tổng chỉ huy quan áo hung đế quốc Cạ Dị Tử Tước, cũng coi là Xuân vận khí tốt, vừa vặn xông tiến vào phòng ngủ của hắn. Mặc dù vị này Tử Tước có tất cả mọi người công nhận quân sự thiên phú, nhưng lại bởi vì hắn quá thích hưởng thụ cá tính, không cách nào lên tuyến đầu tham gia chiến đấu, mà chỉ có thể là một tên hậu cần quan quản lý Bạch Thạch Thành. Đương nhiên, Cạ Dị đối Bạch Thạch Thành bố phòng có thể xưng được là phi thường thành công. Nếu không phải hướng Xuân dạng này cường giả xuất thủ, chỉ sợ người bình thường căn bản không có biện pháp lặn vào thành tới. Chớ nói chi là tượng như bây giờ, khống chế lại Bạch Thạch Thành quan chỉ huy tối cao. Mắt thấy đối phương thụ long uy ảnh hưởng, đã hoàn toàn không có sức hoàn thủ. Tuần cũng tự nhiên sẽ không khách khí. Hắn trước đối cả gì thi triển một cái tê liệt thuật, sau đó mới đem ở bên ngoài hai tên lính kéo vào, để phòng bị những người khác phát hiện. Đối hai cái này binh sĩ, Tuần nhưng không nguyện ý thi triển tê liệt thuật như vậy phiền phức. Tại đem hai người kéo tiến gian phòng về sau, hắn dứt khoát cho một người một kiếm. Mặc dù hai cái này binh sĩ mặc chính là một thân trọng giáp, nhưng Xuân Trường kiếm thế nhưng là dung hợp Hải Long Ma Tinh cùng Bí Ngân Nút Thành, lên trình độ sắc bén có thể nghĩ. Chỉ thấy trường kiếm giống như dao nóng xẹt qua mỡ bò đồng dạng, ngay cả một điểm thanh âm đều không có phát ra tới, liền dễ dàng xuyên thấu hai người khôi giáp. Kia cả gì mặc dù bởi vì tê liệt thuật tác dụng, toàn thân không cách nào động đậy, ngay cả nói chuyện cũng không cách nào làm được. Nhưng mắt thấy Xuân Trường kiếm trong tay, không tốn sức chút nào xuyên thấu hai tên lính trọng giáp lúc, trong mắt của hắn cũng toát ra một chút sợ hãi tới. Vị này tử tức làm sao cũng nghĩ không thông, thuần cái này thần bí kẻ xông vào, rõ ràng là thi triển ma pháp đem mình khống chế lại. Làm sao quay người lại lại tượng cái kiếm sĩ đồng dạng, dẫn theo trường kiếm giết lên người đến đâu. Tuấn nhưng không biết hiện tại cả gì đang suy nghĩ gì, biết trước mắt nguy cơ đã qua, hắn nhẹ nhàng đi tới cả gì bên người nhỏ giọng quát, ta hiện tại để ngươi khôi phục tự do, nhưng nếu là ngươi không nghe lời, hạ chẳng ngươi cũng biết. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng cả gì trong mắt lại toát ra hy vọng thần sắc. Tuấn chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên. Tử tước liền phát hiện mình lại khôi phục năng lực hành động. Ta là áo hung đế quốc cả gì tử tước, chỉ cần ngươi có thể bỏ qua ta, gia tộc của ta nhất định sẽ cho các hạ một bút phong phú tiền chuộc. Vừa mới khôi phục nói chuyện năng lực, Cả Dĩ lập tức nhỏ giọng đối Xuân nói, ta lấy gia tộc danh dự cam đoan, chỉ cần ta được đến cùng thân phận tương ứng đối đãi là được. Đối thẻ, Xuân ngược lại là có mấy phần tin tưởng. Tại dạng này trong chiến tranh, mặc dù giao nhưng dàn xếp, nhưng nếu có tượng Cả Dĩ dạng này quý tộc bị bắt, bọn họ nhân thân an toàn vẫn có thể cơ bản đạt được bảo hộ. Bình thường đến nói, bị bắt quý tộc sẽ đưa trước một số lớn tiền chuộc đến cam đoan an toàn của mình, mà đối phương cũng đều sẽ tiếp nhận điều kiện như vậy. Dù sao cùng một người chết so sánh, một số lớn tiền chuộc không thể nghi ngờ có càng lớn lực hấp dẫn. Rất tốt, chỉ cần ngươi không muốn ý đồ phản kháng, ta cũng sẽ không làm khó ngươi. Biết đây là giới quý tộc giảm truyền thống, Tuấn nhàn nhạt đối cả gì nói, nhưng ta hy vọng ngươi có thể nói ra Bạch Thạch Thành đến tột cùng có bao nhiêu quân coi giữ, cùng cái này giảm chữ hàng địa vật tư có chừng bao nhiêu. Thật xin lỗi, ta không thể nói. Vượt qua Xuân dự kiến, cả gì nhìn qua mặc dù 10 điểm sợ hãi, nhưng hắn lại cự tuyệt trả lời hắn vấn đề. Nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Xuân, từ tước muộn thanh muộn khí nói, mặc dù ta hiện tại là tù binh, nhưng cũng tuyệt đối không thể làm tổn hại tổ quốc sự tình. Ta có thể không phản kháng, nhưng muốn ta bán tình báo, tuyệt đối không thể. Không có nghĩ đến cái này, nhìn như thằng nhát gan, thế mà còn có như thế cốt khí, Tuấn cũng là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Bất quá với hắn mà nói, Bạch Thạch Thành tình huống đến tuột cùng như thế nào, ngược lại cũng không phải là phi thường trọng yếu. Đã cái này cả gì không muốn nói, Tuấn nhếch miệng mỉm cười, cũng là không còn miễn cưỡng hắn. Mắt thấy cái này thích khách như thế thông tình đạt lý, cả gì cũng là ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói lời trong lòng, mặc dù hắn trên miệng nói đến kiên quyết, nhưng đối với mình lại là không có chút nào lòng tin. Đối nhất quán tôn trọng hưởng lạc tử tức đến nói, có lẽ chỉ cần Tuấn thoáng động một điểm thô, hắn liền sẽ triệt để đem tự mình biết hết thảy nói hết ra. Bất quá bây giờ Xuân không bức cả gì tự nhiên không sẽ chủ động nói cho hắn. Bởi vì vì ngăn ngừa thành là phản đồ vận mệnh, tử tước đại nhân đối cái này thích khách cũng là sinh ra mấy phân hảo cảm tới. Nhìn xem thích khách này gương mặt trẻ tuổi, cả gì nhịn không được nhỏ giọng đối với hắn nói, kỳ thật tại Bạch Thạch Thành dặm có mấy chục nghìn binh lính tinh nhuệ, ngươi coi như may mắn trà trộn đi vào, nghĩ muốn đi ra ngoài cũng là không thể nào. Chẳng bằng ngươi như vậy đem ta thả, làm trao đổi ta cam đoan ngươi cũng bình an rời đi cái này dặm, thế nào? Nghe cả gì phen này lời nói thâm thiế lời nói, Xuân cũng lười hướng hắn giải thích. Dù sao dựa theo kế hoạch của hắn, chỉ chờ tới lúc nửa đêm các binh sĩ lười biếng thời điểm, thi triển mấy cái cao cấp hỏa hệ ma pháp đem thành thị này đều cho điểm, sau đó thừa dịp loạn rời đi chính là. Mắt thấy Xuân lơ đi mình, cả gì ngược lại cũng không dám nói nữa. Để tránh chọc giận thích khách này, cho mình nếm mùi đau khổ. Nhưng vào đúng lúc này, ngoài cửa vang lên một sĩ binh tiếng báo cáo, cả gì tử tức các hạ, chúng ta tại bắt đến một cái ý đồ lặn tiến vào trong thành gian tế, xin chỉ thị mệnh lệnh của ngài. Nghe tới mình thuộc hạ thanh âm, cả gì cũng là mừng rỡ. Bất quá cơ hồ cùng lúc đó, hắn cảm thấy cổ lạnh lẽo. Ngay cả vội túi đầu xem xét, lại phát hiện Xuân Trường kiếm đã gác ở trên cổ của mình. Để bộ hạ của ngươi đem người kia mang vào. Nhìn xem cả gì gương mặt hoảng sợ, Xuân nhỏ giọng ra lệnh, không muốn dở trò gian, nếu không cái thứ nhất chết chính là ngươi. Bởi vì trên cổ trường kiếm, cả gì chỉ có thể thoáng động một cái đầu, tỏ ra hiểu rõ Xuân ý tứ. Sau đó hắn lập tức lớn tiếng ra lệnh, đem người mang vào, ta muốn đích thân thẩm vấn. Tuân mệnh. Nghe cả gì mệnh lệnh, bên ngoài người kia đầu tiên là lên tiếng, sau đó nhẹ nhàng mở cửa. Lúc này Xuân đã sớm trốn đến bên giường màn vải đằng sau. Lúc đầu hắn là muốn tránh dưới giường, bất quá nơi đó vị trí đã bị hai tên vệ binh thi thể sở chiếm cứ, cho nên chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Bởi vì có màn vải cản trở, cho nên Xuân trừ trên giường cả gì bên ngoài, cũng không thể nhìn thấy gian phòng cái khác bộ phân tình hình. Lúc này hắn chỉ có thể nghe tới có mấy người vào phòng, sau đó chính là một tiếng có người ngã xuống đất thanh âm. Hiển nhiên, kia gian tế xem ra là bị thương không nhẹ, tựa hồ ngay cả đứng đều đứng không vững. Đây chính là cái kia gian tế. Nhìn sang ẩn thân màn vải sau Xuân, cả gì lớn tiếng hỏi, chính là tử tước đại nhân. Mắt thấy cấp trên hỏi, một thanh âm vội vàng trả lời, chúng ta phát hiện người này lúc nàng đang cố gắng bỏ qua tường thành, bị cung nỏ đội bắn xuống dưới. Tốt ta biết. Không nghĩ để có thuộc hạ gian phòng giảm lưu thêm, cả dĩ lạnh nhạt nói, đem nàng lưu tại cái này giảm, các ngươi có thể ra ngoài.